Chương 145, bạc ta muốn. Ổ gà ta cũng muốn. Chương 145, bạc ta muốn. Ổ gà ta cũng muốn. Hắn không nghĩ tới nhị hoàng tử thế mà tới như thế, một tay lấy lui làm tiến đánh lấy nhân nước chưa bài, thực tế mục đích lại là bảo vệ những người này, mệnh cùng tự do, chỉ giao ra tiền tài. Bất quá nghĩ lại, điều rồi, dù sao lão tử mục đích chủ yếu cũng là kiếm tiền. Bạc có thể tới tay, cũng coi như đạt thành mục tiêu. Nhưng Tần Thọ dù sao cũng là Tần Thọ, há có thể hoàn toàn để nhị hoàng tử nắm mũi dẫn đi. Hắn lập tức đứng người lên, tiếp lời đầu, ngữ khí cường ngạnh nói bổ sung, nhị điện hạ nhân nước, nói xác thực có đạo lý. Nhưng là, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua thương hộ, quốc pháp uy nghiêm, không cho khinh tiết. Bạc, nhất định phải phạt. Mà lại phải phạt đến bọn hắn táng ra bại sản, vĩnh thế thoát thân không được. Nhưng cái này tầm bán, cũng tuyệt không thể thiếu. Nhất định phải đánh. Để bọn hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Đến mức lưu đại chi hình. Tần Thọ cố ý dừng một chút, nhìn đến nhị hoàng tử ánh mắt khẩn trương, trong lòng cười lạnh, chém đinh chặt sắt nói, càng là hai người thiếu một thứ cũng không được. Nhất định phải lưu đại. Gian đe. Tần Thọ trong lòng cười lạnh, nói bừa. Không đem những này chiếm hố bị lão kê lưu đại đi, ta đằng sau bồi dưỡng mới gả làm sao thượng vị. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Nhị hoàng tử nghe xong Tần Thọ còn muốn kiên trì lưu đại, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, vừa định lại mở miệng tranh luận. Phía sau hắn mưu sĩ tranh thủ thời gian lặng lẽ kéo một chút ống tay áo của hắn, dùng thanh âm cực thấp nhắc nhở, điện hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đồng ý hắn, lưu này mới tốt. Nhị hoàng tử chỗ tốt duy nhất cũng là nghe khuyên. Trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất, ngược lại lộ ra một bộ được dẫn dắt rất nhiều theo lẽ công bằng chấp pháp biểu lộ. Đối với Tần Thọ gật đầu mạnh một cái, nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng ủng hộ, Tần đại nhân nói đúng, là bản vương quá lòng dạ đàn bà, pháp bất dung tình. Nếu không làm trọng điện, dùng cái gì chấn nhiếp kẻ đến sau? Liên nên như Tần đại nhân nói, phạt bạc, chịu trách, lưu đày, ba cái song hành mới có thể biểu dương triều đình phép tắc chi sâm nghiêm. Bản vương chống đỡ Tần đại nhân phán quyết. Lần này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, không chỉ có để đường hạ thương hộ nhóm triệt để tuyệt vọng, cũng để cho ngoài cửa bách tính cùng Tần Thọ bản thân đều sửng sốt một chút. Tần Thọ nhìn vẻ mặt chính khí nhị hoàng tử, nói thầm trong lòng, con hàng này trở mặt so lật sách còn nhanh. Làm cái quỷ gì? Nhưng vô luận như thế nào, nhị hoàng tử trước mặt mọi người tỏ thái độ chống đỡ, để hắn tiếp xuống phán quyết càng thêm danh chính ngôn thuận. Tần Thọ không do dự nữa, kinh đường một bố, bắt đầu đối còn lại thương hộ tiến hành đại lượng tuyên án, nội dung cơ bản giống nhau, phạt không tài sản, chịu trách, lưu đày. Trên công đường, chỉ còn lại có thương hộ nhóm tuyệt vọng kêu khóc cùng dân chúng đinh thai nhức góc tiếng khen. Thần thanh tiên, nhị hoàng tử điện hạ cũng rõ lý lẽ, phạt thật tốt, lưu đày thật tốt. Nghe dân chúng phát ra từ nội tâm reo hò, nhất là nghe được trong đó xen lẫn đối với chính mình ca ngợi, ngồi ở một bên dự thính nhị hoàng tử Triệu Duệ, chẳng những không có bởi vì tổn thất tài phú kết sùm mà đau lòng, ngược lại cảm giác toàn thân thư thái, dường như tiết trời đầu hạ uống xong nước đá đồng dạng thoải mái. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, thưởng thụ lấy cái này ngoài ý muốn dân tâm sở hướng nội tâm âm thầm đắc ý so sánh, chợt chợt nghe một chút cái này tiếng hô, lao tam cái kia ngu xuẩn, mất đi bạc chịu tâm bán, còn chọc một thân cực nhà, bị bách tính phá mạng. Mà bản vương đâu? Tuy nhiên cũng mất đi bạc, nhưng bản vương chủ động đại nghĩa diệt thân, mặc dù là bị ép buộc, chống đỡ nghiêm trị, ngược lại thắng được danh tiếng. Cái này sóng không lỗ a, quả thực kiếm bộ rồi. Nhị hoàng tử nội tâm đại hỉ, thử, Triệu Hằng a Triệu Hằng, ngươi cùng bản vương đấu, còn non lắm. Cái này kêu là bố cục. Bãi đường về sau, nhị hoàng tử đắc chí vừa lòng đi xuất phủ nha đại môn, nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu liễm, khôi phục ngày thường thâm trầm. Hắn nhìn về phía sớm đã chờ bên ngoài thủ tịch Mưu Sĩ Đồ Bán Tiên, hỏi nghi ngờ trong lòng, Bán Tiên, vừa rồi tại trên đường, ngươi vì sao ám chỉ bản vương đồng ý Tần Thọ, đem những người kia lưu đày? Tuy nhiên bảo trụ bọn hắn tính mệnh, nhưng lưu đày nỗi khổ, cũng tử có gì khác? Mà lại bản vương cũng triệt để đã mất đi những thứ này đắc lực nhân thủ. Đồ Bán Tiên nuốt nuốt trong dâu, trong mắt lóe ra cơ trí, hoặc là nói giảo hoạt, quan mang, không trả lời mà hỏi lại, điện hạ, ngài suy nghĩ một chút, nếu như, thuộc hạ nói là nếu như, thái tử Sinh Y đến đón lấy cũng bị Tần Thọ lấy tương tự thủ đoạn pha trộn. Như vậy xin hỏi, bây giờ kinh thành, lớn nhất Sinh Y món ăn, sẽ rơi ở trong tay ai? Nhị hoàng tử không chút nghĩ ngợi thốt ra, vậy khẳng định là Tần Thọ a. Hắn dò xét bản vương cùng lão tam gia sản, mập đến chảy mỡ. Đồ Bán Tiên gật gật đầu, tiếp tục dẫn đạo, cái kia Tần Thọ sau lưng, đứng đấy chính là người nào? Nhị hoàng tử sửng sốt một chút, lập tức giật mình, là phụ hoàng. Hắn tịch thu tới bạc, đại bộ phận khẳng định đều tiến vào phụ hoàng nội nô. Điện hạ anh minh. Đồ Bán Tiên khen một câu, sau đó ném ra hạch tâm quan điểm, tương lai kinh thành giới kinh doanh, nói trắng ra là cũng là bệ hạ thông qua Tần Thọ cái tay này, tại tiến hành một trận triệt để thanh tẩy cùng lũng đoạn. Ai có thể cản? Ai dám đi cản? Nhị hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc lên, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đồ Bán Tiên thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, nói ra kế hoạch lâu dài của hắn, cho nên điện hạ, chúng ta cùng đem quý giá tinh lực cùng tài nguyên tiếp tục đầu nhập kinh thành, cái này sắp bị bệ hạ một mực trưởng khống đầm lầy, cùng những người khác tại bệ hạ dưới mí mắt tranh đoạt điểm này canh thừa thịt nguội, không bằng sớm cho kịp thoát ra, mở ra lối riêng. Điện hạ đất phong, cùng Giang Nam, thủy vận, thương mại biên giới chờ quan trọng tiết điểm, mới là tương lai tiềm lực chỗ. Chúng ta cần phải đem trọng tâm chuyển rời đến những địa phương này, trong bóng tối bố cục, kinh doanh chính chúng ta đại bản doanh. Tiến, có thể dựa vào những thứ này cơ nghiệp, tích lũy thực lực, rình mò thời cơ, lui, cũng có thể phú giáp một phương, ổn thỏa bưng cận, đứng ở thế bất bại. Đỗ Bán Tiên sau cùng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, chúng ta hiện tại trước thời gian một bước bố cục, thì so thái tử cùng tam hoàng tử nhanh một bước.
Chờ bọn hắn còn tại kinh thành cái này đầm trong nước đục đánh cho đầu rơi máu chảy, kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã căn cơ thâm hậu, vũ vực đã thành. Nhị hoàng tử Triệu Duệ nghe Đỗ Bán Tiên phân tích, ánh mắt càng ngày càng sáng, trên mặt mù mịt quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại phát hiện tân đại lục giống như hưng phấn cùng kích động. Hắn tuy nhiên đối hoàng vị cũng có lòng mơ ước, nhưng so với thái tử loại kia truy cầu chính thống danh phận cùng tam hoàng tử loại kia lô mãng cấp tiến, hắn càng tin phụng thật sự tài phú cùng lực lượng. Đỗ Bán Tiên lời nói này, quả thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Kiếm tiền, làm bạn, có được chính mình độc lập vương quốc, đây mới là đạo lý quyết định. Ha ha ha. Rượu, rượu a Bán Tiên. Nhị hoàng tử nhịn không được vỗ tay cười to, tâm tình vô cùng thư sướng, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Kinh thành chút tổn thất này, đáng là gì? Thì để bọn hắn đi tranh đi. Bản vương muốn đi khai mở càng lớn tiên địa. Chương 146, thư sinh cứng nhắc chi khí chương 146, thư sinh cứng nhắc chi khí hắn dường như đã thấy mình tại nơi khác trong bóng tối kinh doanh, tài phú quần quận mà đến, thực lực vững bước tăng trưởng mỹ hảo tương lai. Giờ khắc này, hắn đối kinh thành điểm ấy được mất triệt để tiêu tan, thậm chí đối tần thọ cùng thái tử tiếp xuống tranh đấu có một loại bình chân như vại siêu nhiên tâm tính. Mà hết thể này chuyển hướng, đều bắt nguồn từ trên công đường cái kia nhìn như biệt khuất chống đỡ lưu đại quyết định. Hoa phúc khâu lường, sao biết không phải phúc? Nhị hoàng tử cảm thấy, chính mình bố cục, quả nhiên so lão tam cái kia ngu xuẩn lớn hơn. Kinh đô phủ Doãn Nha môn hậu đường thẩm án phân đoạn rốt cục hạ màn kết thúc, tần thọ vô tình đi đến hậu đường. Chỉ thấy phủ Doãn Bao Long Tinh chính ngồi ở chỗ đó uống trà, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, đâu còn có nửa điểm bệnh nặng quấn thân dáng vẻ. Tần thọ cười như không cười nhìn lấy hắn, Bao đại nhân, nhìn ngài khí sắc này, bệnh tình hẳn là rất tốt rồi. Bao Long Tinh liền vội vàng đứng lên, trên mặt chất đầy cảm kích đủ cười, chắp tay nói, nắm tần đại nhân phúc, hạ quan. Hạ quan cảm giác tốt hơn nhiều. Vừa rồi thật sự là đa tạ tần đại nhân thương cảm, thay thẩm tra xử lý, không phải vậy hạ quan thật là muốn bể đầu sức chán. Tần thọ khoát qua tay, không để ý hắn theo trong tay áo móc ra một tấm mệnh giá 1000 lượng ngân phiếu, tiện tay để lên bàn. Bao Long Tinh xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, liên tục khoát tay, tần đại nhân. Cái này là ý gì? Không được. Vạn vạn không được. Tần thọ thản nhiên nói, Bao đại nhân không cần chối từ. Hôm nay quấy rầy đã lâu, cái này ít bạc, coi như là cho Bao đại nhân mua chút bổ phẩm, điều trị thân thể chi dụng. Dù sao, kinh triệu doãn vị trí, còn cần Bao đại nhân dạng này năng thần đến tòa chấn. Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng, đây là phí bịt miệng thêm khổ cực phí, cầm lấy tiền, quản tốt miệng, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Bao Long Tinh cũng là quan trường kẻ ra đời, trong nháy mắt lĩnh hội, tuy nhiên cảm thấy tiền này khá nóng tay, nhưng cũng không dám từ chối nữa, chỉ có thể thiên ân vạn tạ nhận lấy, cái kia. Vậy hạ quan thì từ chối thì bất kính, đa tạ tần đại nhân trọng thưởng. Tần thọ lại cùng hắn hàn huyên vài câu, liền dẫn Triệu Nguyên bọn người, tại một bọn nha dịch ánh mắt kính sợ bên trong, rời đi phủ Doãn Nha môn, trở về Lục Phiến môn. Lúc này Thanh Long Ngự đã biến thành một cái to lớn kim ngân chuyển vận trung tâm, hiệu suất cao mà bận rộn vận chuyển. Theo nhị hoàng tử các nơi sản nghiệp kê biên tài sản tới vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ, như là nước chảy bị từng dương, xe xe địa vật đến, lại thêm nhị hoàng tử vì vơ vét người, chủ yếu là bảo vệ mấy cái kia thương nghiệp nhân tài, mà khẩn cấp đưa tới kết xù tiền chuộc toàn bộ Thanh Long Ngự đại sảnh thậm chí biệt tử, cơ hồ đều bị chồng chất như núi tài bảo chiếm hết. Sơ bộ kiểm kê, hắn tổng giá trị vậy mà đạt đến kinh người hơn 800 vạn lượng bạc ngân. Cái số này, để thường thấy sóng gió Triệu Nguyên đều líu lơi không thôi, ta thân nương ấy. Nhị hoàng tử tên Vương bắt đàn này, là thật có tiền a. Thi Liên đã từng thân là ma giáo pháp vương, gặp qua không ít các mặt của xã hội phạm tiên tân, nhìn trước mắt kim quang này sáng chói, cơ hồ muốn chói mù mắt người cảnh tượng, cũng triệt để thất thố, ánh mắt trừng đến căng tròn, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Ma giáo tích lũy tài phú dựa vào là cưỡng đoạt cùng tín đồ cung phụng, chưa từng có qua như thế hiệu suất cao hợp pháp đại quy mô xét nhà doanh thu. Tần Thọ nhìn lấy bọn hắn phản ứng, ngược lại là rất bình tĩnh, thuận miệng phê bình nói, cái này rất bình thường. Thái tử phải xử lý triều chính, phân tâm thiếu phương pháp, tam hoàng tử nóng lòng bẻ cánh đấu đá, tranh quyền đoạt lợi, chỉ có chúng ta vị này nhị hoàng tử là chân chính toàn tâm toàn ý, cước đạp thực địa đang làm tiền. Hắn danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, kinh doanh nhiều năm, muốn là không có để giành được điểm ấy vô liếng, đó mới kỳ quái. Muốn là số lượng không khớp, ta ngã muốn hoài nghi có phải hay không các ngươi trung gian có người tay chân không sạch sẽ, trung gian kiếm lời túi riêng. Lời này dọa đến Triệu Nguyên, điêu tam chờ phụ trách cụ thể qua tay người một cái giật mình, vội vàng chỉ thiên thể bày tỏ lòng trung thành, đại ca, thiếu gia, minh giám. Chúng ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Đúng rồi. Theo ngài chúng ta đã vơ vét đến đầy đủ nhiều, nào dám lại cử động ý đồ xấu. Nếu ai dám tham ô, không cần ngài động thủ, huynh đệ nhóm đệ nhất cái không tha cho hắn. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, tốt nhất là dạng này. Ta đem chuyện xấu nói trước, ai dám tại dưới mí mắt ta chơi nhiều kiểu, rồi móng đuốt vơ vét không nên cầm bạc, bị ta phát hiện, ta đem hắn cái kia chặt hai tay nuôi chó. Mọi người câm như hến, liên tục xưng là. Tần Thọ đứng tại cái kia chồng chất như núi kim ngân trước, bắt đầu tại chỗ phân phối, thanh âm rõ ràng mà quả quyết, lần này số tiền to lớn, quy củ đến thay đổi một chút. Tám thành, thùng đựng hàng, tối nay trước đó đưa vào cùng, cho bệ hạ. Hoàng đế là lớn nhất đại cổ đông, một thành, huynh đệ nhóm ấn công lao phân. Nên tầng cùng trung tầng khích lệ, còn lại một thành, ta cùng Triệu Nguyên chia đều. Cao tầng phân hoa hồng, hắn nhìn về phía Triệu Nguyên, bắt đầu tính sổ sách, khấu trừ trước đó nói tốt ngươi thiếu nợ ta cái kia 10 vạn lượng, Triệu Nguyên, ngươi bây giờ còn thiếu nợ ta 10 vạn lượng. Không đợi Triệu Nguyên kịp phản ứng, Tần Thọ tiếp tục nói, lại đơn độc xuất ra 10 vạn lượng, đưa đến trưởng công chúa phủ, xem như cho điện hạ an ủi cùng bổ khuyết. số tiền kia theo ngươi phân đến cái kia một phần bên trong ra. Tần Thọ vô vô Triệu Nguyên bả vai, ngữ khí hòa ái, cho nên tính được, Triệu Nguyên, ngươi còn thiếu nợ ta 20 vạn lượng, nhớ đến mau chóng trả lại. Triệu Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, kém chút khóc lên, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu, là đại ca, ta nhớ kỹ. Đón lấy, Tần Thọ nhìn về phía một bên ánh mắt phức tạp Phạm Thiên Tân, Phạm phó tổng bộ đầu lần này biểu hiện không tệ, bắt ma giáo phó giáo chủ, lập xuống công đầu. Trực tiếp theo ta cái kia một phần bên trong, xuất ra 3 vạn lượng, thưởng cho Phạm phó tổng bộ đầu, lấy tư cổ vũ. Thế mà, nghe được cái này ban thưởng, Phạm Thiên Tân trên mặt chẳng những không có vui mừng, ngược lại lộ ra một tia dãy rủa cùng kháng cự. Hắn thở nhỏ đọc sách thánh hiền, mặc dù sau đó tới lầm nhập ma giáo, nhưng nội tâm chỗ sâu đối Thanh Thiên Thanh Liêm vẫn có một phần chấp niệm. Bây giờ vừa mới cải tà quy chính thì phải tiếp nhận như thế kết sủ, nhìn như lai lịch bất chính thường bạn, để hắn cảm thấy 10 phần không thoải mái, cảm thấy điểm ô chính mình chỉ hướng. Tần Thọ bén nhạy bắt được thần sắc hắn biến hóa, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, làm sao? Phạm phó tổng bộ đầu là đối với bản quan ban thưởng không hài lòng, vẫn cảm thấy tiền này phòng tay. Phạm Thiên Tân do dự một chút, vẫn là kiên trì, thấp giọng nói, đại nhân, tiền này thuộc hạ nhận lấy thì ngại, chúng ta thân là chấp pháp người, há có thể bảo thủ. Tần Thọ không khách khí chút nào đánh gây hắn, trên mặt lộ ra một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, thư sinh cứng nhắc chi khí quá nặng. Xem ra ngươi cái này tư tưởng còn được thật tốt giáo dục một chút. Tần Thọ dứt khoát hiện trường mở lên tư tưởng giáo dục tiết hắn chỉ đống kia kim ngân, thanh âm không lớn, lại đủ để cho chúng quanh hoạch tâm mấy người cũng nghe được. Phạm Thiên Tân, ngươi nói cho ta biết, số tiền kia chúng ta đã đem lớn nhất tám thành phía trên giao cho bệ hạ, trên danh nghĩa là sung nhập quốc cố, dùng cho trấn an thiên hạ, tạ phúc dân chúng, đúng hay không? Chương 147, nuôi cá. Chương 147, nuôi cá. Phạm Thiên Tân gật gật đầu, đây là sự thật. Tần Thọ lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, nhưng ngươi đoán, số tiền kia đi qua tầng tầng trích gốc, cuối cùng có thể có bao nhiêu, tránh thức rơi xuống bách tính trên đầu, lại sẽ rơi vào cái gì hạ tràng? Phạm Thiên Tân không cần nghĩ ngợi, mang theo phẫn nộ nói, tất nhiên là bị tầng tầng bóc lột, mười không còn một, cuối cùng mập những tham quan kia ô lại. Không sai. Tần Thọ khẳng định hắn thuyết pháp, sau đó bắt đầu dẫn đạo, như vậy vấn đề đến rồi, những tham quan kia đem bạc tham ô về sau, bọn hắn sẽ làm thế nào? Là lập tức lấy ra tiêu xài rồi chứ? Phạm Thiên Tân sửng sốt một chút, bọn hắn sẽ giấu đi, hoặc là chữ hàng lên. Đúng, chữ hàng lên. Tần Thọ nhấn mạnh, đại lượng bạc bị bọn hắn giống lao thử một dạng giấu vào hầm ngầm, không lại lưu thông. Điều này có ý vị gì? Hắn tự hỏi tự trả lời, mang ý nghĩa trên thị trường có thể dùng đến giao dịch, lưu thông bạc thì biến thiếu đi. Tiền biến đến đáng giá tiền, nhưng tương tự, dân chúng trong tay đồ vật, bởi vì thiếu khuyết bạc mua sắm, ngược lại biến đến tiện. Thành phố tràng quyền lên tiếng, liền sẽ bị những cái kia nắm giữ lấy đại lượng chữ hàng bạc tham quan cùng gian thương chỗ lũng đoạn. Bọn hắn có thể tùy tiện đè thấp giá thu mua, bóc lột bách tính. Phạm Thiên Tân tựa hồ nghĩ tới điều gì, cau mày. Tần Thọ thấy thế, lộ ra kế hoạch, nói ra hắn hoạch tâm ngụy biện, cho nên chúng ta đem những này tiền cầm tới, không phải điểm cuối. Quan trọng ở chỗ, chúng ta muốn đem những này tiền tiêu xài. Tần Thọ thanh âm mang theo một loại mê hoặc lực, ngươi Phạm Thiên Tân cầm cái này 3 vạn lượng, ngươi đi sửa chữa phủ đệ, một nhóm lớn công tượng, thợ mộc, thợ hồ thì có công việc, có thể nuôi sống gia đình. Ngươi thuê mướn nha hoàn, nô bộc, hộ vệ, thì có một nhóm người miễn ở thất nghiệp, miễn ở bán nhì bán nữ. Ngươi cầm lấy đi mua sắm hủ tiếu tàng hóa, vải vóc tơ lụa, những cái kia trồng trọt nông vụ, dệt vải chức nữ liền có thể đạt được lợi ích thực tế. Ngươi thậm chí có thể đi đầu tư công xưởng, sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Thiên Tân ánh mắt, ngựa khí biến đến cao thượng lên, chúng ta lấy tiền, không phải là vì cá nhân hưởng thụ, tuy nhiên hưởng thụ là thuận tiện, mà là vì đánh vỡ những tham quan kia cùng gian tương đối tài phú lũng đoạn. Vì để cho bạc lưu động, ban ơn cho càng nhiều hạ tầng máy tính. Có một số việc, dù sao cũng phải có người tới làm. Những cái kia ngụy quân tử không dám làm, khinh thường làm, vậy thì do chúng ta tới làm. Chúng ta là đang dùng chúng ta chính mình phương thức, một lần nữa phân phối tài phú, kích thích kinh tế, tạo phúc thương sinh. Phạm Thiên Tân nghe lần này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết ngôn luận, ánh mắt dần dần trở lớn, não hải bên trong phảng phất có sấm sét nổ vang. Nguyên lai còn có thể giải thích như vậy. Lấy tiền không phải tham ô mục nát, mà chính là xúc tiến tiền tệ lưu thông, đả kích tài phú lũng đoạn, tạo phúc bách tính. Cái này, đây quả thực là. Nhìn lấy Phạm Thiên Tân bộ kia tam quan bị xung kích, lâm vào trầm tư bộ dáng, Tần Thọ sau cùng lại cho hắn tăng thêm một thuốc mánh dược, cài lên một đỉnh thiên trụ mũ, nhớ kỹ, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Chúng ta có lẽ thủ đoạn phi thường, nhưng chúng ta mục đích cuối cùng nhất là để trong thiên hạ này bạn sống lên, chạy tới nên đi địa phương. Chúng ta mới thật sự là đang dùng hành động thực tế, thực tiễn lấy vì nước vì dân hiệp nghĩa chi đạo. Phù phù. Phạm Thiên Tân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy kích động cùng đốn ngộ và mang, âm thanh run rẩy, đại nhân, ta hiểu được. Thuộc hạ ngu dốt, suýt nữa hiểu lầm đại nhân nội khổ tâm. Thuộc hạ khấu tạ đại nhân ban thưởng. Tiền này, thuộc hạ cầm. Thuộc hạ nhất định cần tuân đại nhân dạy bảo, đem những bạc này. Không, là đem phần này tạo phúc bách tính trách nhiệm, cố gắng vận dụng ra ngoài. Quyết không phụ đại nhân hy vọng. Tần Thọ hài lòng gật đầu, tự tay đem hắn đỡ dậy, minh bạch liền tốt. Đường còn rất dài, chậm rãi học. Một bên Triệu Nguyên, Điêu Tam bọn người nghe được trợn mắt hốt mồm, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, đại ca cái này lừa dối công lực của người ta. Lại tinh tiến. Chết đều có thể nói thành sống. Hắc đều có thể dựa thành trắng. mấu chốt là nghe còn thật hắn mụ có đạo lý. Phạm Thiên Tân gấp siết chặt cái kia biểu tượng trách nhiệm 3 vạn lượng ngân phiếu, dường như cầm một loại nào đó cao thượng sứ mệnh, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Hắn cảm giác chính mình nhân sinh tại Tần Thọ chỉ điểm dưới thăng hoa. Chia của Tần Thọ xưng là chiến lược tài nguyên lại phân phối hoàn tất, thanh long ngự bên trong tràn đầy sung sướng, cùng một ít người đau lòng bầu không khí. Tần Thọ trên mặt nhẹ nhõm thần sắc thu liễm, đem Triệu Nguyên gọi qua một bên, thấp giọng phân phó, ánh mắt sắc bén: Triệu Nguyên, an bài thiên cơ phường người, cho ta chằm chằm nhị hoàng tử cùng hắn thủ hạ hạch tâm lưu sĩ độc tĩnh. Hôm nay trên công đường, lão tiểu tử này trước sau biểu hiện tương phản quá lớn, sau cùng còn ủng hộ ta lưu đẩy những người kia, việc này lộ ra cổ quái, ta luôn cảm thấy hắn sau lưng tại nín cái gì ý nghĩ xấu. Triệu Nguyên lập tức gật đầu: Minh bạch, đại ca. Ta lập tức để Mặc Trần đi an bài, cam đoan nhị hoàng tử phủ bay ra ngoài mấy cái con rồi đều cho ngài đếm rõ ràng được cái. Tần Thọ gật gật đầu, tiếp tục nói: Còn có những cái kia bị lưu đẩy thương nhân ra kinh thành địa giới về sau, phái người xa xa theo là được. Nếu như phát hiện nhị hoàng tử người trong bóng tối tiếp xúc, hoặc là muốn cho bọn hắn tạo thuận lợi, giảm bớt hình phạt, để theo người mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ không nhìn thấy. Triệu Nguyên cái này không hiểu, đại ca, cái này, đây là vì sao? Thật vất vả đem bọn hắn lấy đi, còn tưới nước. Tần Thọ lộ ra một tia cao thâm mặt chắc đủ cười, thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Cái này gọi nuôi cá. Hiện tại đem bọn hắn làm cho quá tử, ngược lại khả năng để nhị hoàng tử chó cùng rất dậu. Một chút hơi thả lỏng, xem bọn hắn đến đón lấy làm sao liền động, nói không chừng có thể kéo ra càng lớn dưa. Nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu là liên tục không ngừng cắt giao hẹn, không phải đổ nhất thời thông khoái. Triệu Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên, cao. Đại ca thật sự là cao. Giao phó xong chính sự, Tần Thọ phủi tay, đối trong đường mọi người cất cao giọng nói: Huynh đệ nhóm mấy ngày nay khổ cực, tối nay Túy Tiên lâu tiếp tục đi lên, không say không về. Đại nhân vì vũ, ta đại nhân. Trong đường nhất thời bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, vừa mới phân phối bạc vui sướng đạt đến cao trào. Tần Thọ lại đem Triệu Nguyên kéo đến nơi hẻo lánh, được rồi, đừng chỉ nghĩ đến ăn uống. Ngươi bây giờ lập tức trở về phủ, để Nguyên Nương chuẩn bị một chút, mang theo ngươi, lại đặt lên cái kia nhấc đồ vật, tiến cung diện thánh đi. Triệu Nguyên nghe xong, trên mặt vừa mới hưng phấn sức lực nhất thời sụt xuống, nói lầm bầm: A, lại đi a. Đại ca, lần này ta bận trước bận sau, sau cùng còn ngược lại thiếu ngươi 20 vạn lượng, một điểm chỗ tốt không có mò lấy, cái này chân chạy việc. Tần Thọ trừng mắt: Ngươi thiếu tiền sao? Triệu Nguyên gãi gãi đầu: Không thiếu a. Tần Thọ: Vậy ngươi ở chỗ này so đo làm gì sức lực? Cùng cái nương môn giống như. Chương 148, hấp công đại pháp. Chương 148, hấp công đại pháp. Triệu Nguyên ủy khuất nói: Không phải chuyện tiền, cũng là cảm giác. Cảm giác xuất lực không được đến hồi báo, tâm lý khó nhì. Tần Thọ tức giận nói: Yên tâm, thua thiệt không được ngươi. Rất nhanh liền có mới hành động lớn, đến lúc đó có ngươi kiếm lời. Hiện tại, nhanh đi làm chính sự. Triệu Nguyên tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, quay người lễ mà lễ mề muốn đi. Nhìn lấy hắn bộ kia hiểu xịu đầu đập não, cẩn thận mỗi bước đi bất thức bộ dáng, Tần Thọ khí thì không đánh một chỗ đến, tiến lên đối với hắn cái hót cũng là không chút khách khí một bàn tay. Ba, ôi. Triệu Nguyên đau đến rụt cổ lại. Tần Thọ mắng: Đừng hắn mụ cho ta cả bộ này tự ra, cho lão tử lên tinh thần một chút. Nhớ kỹ, lần này tiến cung, ngoại trừ đưa tiền, còn phải cho ta theo hoàng đế chỗ ấy yếu điểm chỗ tốt trở về. Đừng mỗi lần đều tay không hấp tấp trở về. Thật đem lão tử làm từ thiện ra rồi. Triệu Nguyên ôm đầu, một mặt khó xử: Yếu điểm cái gì a đại ca? Chúng ta hiện tại muốn người có người, muốn quyền có quyền, giống như cũng không thiếu gì a. Tần Thọ nghe vậy, càng là nổi giận, đưa tay lại một cái tát. Ba, ngu xuẩn. Ta có thể không muốn, nhưng là hắn không thể không cấp. Đây là quy củ, đây là thái độ. Tần Thọ chỉ Triệu Nguyên cái mũi dạy dỗ: Ngươi mỗi lần đều trắng trắng đem chỗ tốt đưa tới cửa, thời gian dài, hoàng đế đã cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hắn liền sẽ không nhớ đến ngươi tốt, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ngươi đến cho hắn biết, chúng ta làm việc là muốn có hồi báo. Dù là chỉ là trên miệng khen thưởng, hoặc là một cái không quan trọng chức xuống, đó cũng là một loại tư thái. Ngươi hắn mụ một làm cho người ta bật chơi, còn vui vẻ, ngươi có phải hay không tiện a? Triệu Nguyên bị mắng thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt minh bạch trong đó có thiếu, vội vàng thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra hiểu rõ cùng giảo hoạt thân sắc: Đại ca, ta đã hiểu. Lần này ta đi, nhất định nghĩ biện pháp theo hoàng đế cứu cứu chỗ ấy keo kiệt ít đồ đi ra. Tuyệt không tay không mà bể. Tần Thọ lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Cút đi. Triệu Nguyên lúc này mới tinh thần vô cùng phấn chấn, như một làn khói đi ra ngoài chuẩn bị tiến cung xử nghi. Tần Thọ nhìn lấy bóng lưng của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ, cái này tiểu đệ, có lúc thông minh, có lúc lại ngu xuẩn đến làm cho lòng người mệt mỏi. Ngay tại Tần Thọ an bài hết hết thảy, nhìn lấy Triệu Nguyên hấp tấp đi ra ngoài, vừa thở dài một hơi thời điểm, hắn não hải bên trong cái kia đã lâu, băng lãnh lại mang theo trêu chọc hệ thống nhắc nhở âm thanh, lần nữa rõ ràng vang lên: Đinh. Kiểm tra đến ký chủ gần đây đại quy mô, cao hiệu suất, có thể kéo dài tính phản phái hành động tạm thời có một kết thúc, tiến nhập giai đoạn tính thu hoạch kết toán kỳ. Bắt đầu ước định gần đây phản phái hiệu suất ước định hạng mục như sau: Như hại hoàn thân, bóc lột đến tận xương thủy, thành công thiết kế cũng tịch thu không có tam hoàng tử, nhị hoàng tử đại lượng sản nghiệp, như hại tội danh, bắt chẹt tài phú kết sủ, cực lớn suy yếu hoàng tử thế lực, tràn đầy hoàng đế cùng tự thân, tiểu kim cố. Hành động ác liệt, ảnh hưởng sâu xa. Bình xét cấp bậc, cực ác. Đùa bỡn luật pháp, công khí tư dụng, sử dụng lục phiến môn quyền hạn, công nhiên tại trên công đường đóng vai bị cáo kiêm pháp quan, đổi trắng thay đen, thao túng dư luận, đối nguyên cao tiến hành phản thanh tính toán, thủ đoạn xảo trá, xem triều đình phép tắc vì không có gì. bình xét cấp bậc, gian ác, văn mèo nhân tâm, bồi dưỡng nhanh bước, thành công thu phục, lừa dối, ma giáo pháp vương Phạm Tiên Tân, cũng lấy vốn có giá trị quan, quán thâu cực đoan lợi mình lại đường hoàng ngụy biện tà thuyết khiến cho khăng khăng một mực, trở thành đắc lực đồng lõa. Thủ đoạn cao minh, hiệu quả rõ rệt. Bình xét cấp bậc, quỷ ác, lãnh khốc vô tình, công cụ hóa người khác, đem nghĩa tử nghĩa nữ, thủ hạ thậm chí người hợp tác đồng đều coi là có thể tiêu hao, có thể bồi dưỡng công cụ cùng quân cờ, dùng cực hạn công lợi chủ nghĩa khu động, khuyết thiếu cơ bản nhân tính nhiệt độ. Bình xét cấp bậc, lạnh ác, tiếp tục ăn mòn tối cao quyền lực, thông qua lợi ích chuyển vận, cùng hoàng đế hình thành vi diệu cộng sinh quan hệ, đem tối cao quyền chấp pháp biến thành vơ vét của cái công cụ, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hoàng đế quyết định biện pháp. Hành động lớn mật, hậu quả nghiêm trọng. Bình xét cấp bậc, cự ác. Tổng hợp đánh giá, ký chủ gần đây phản phái hành động đa dạng tính đủ, cường độ cao, ảnh hưởng phạm vi quảng, có thể kéo dài tính mạnh, hoàn mỹ phù hợp trùng cực đại phản phái trưởng thành đường đi. Hiệu suất khảo hạch, ưu tú. Kết toán khen thưởng cấp cho bên trong. Chúc mừng ký chủ lấy được ban thưởng, công pháp mát cấp hấp công đại pháp. Hệ thống phê bình chú giải, này công pháp tinh túy ở chỗ cướp đoạt cùng tuấn vệ, cùng ký chủ ta là của ta, ngươi cũng là ta hạch tâm giá trị quan độ cao xứng đôi. Vọng ký chủ siêng năng sử dụng, không ngừng cố gắng, sớm ngày đạt thành người ghét quỷ tăng, thần tăng quỷ yếm trung cực phản phái thành cửu. Trong chốc lát, một cỗ to lớn mà âm tà công pháp tin tức như là hồng lưu giống như tràn vào tần thọ não hải. Hấp công đại pháp đủ loại áo nghĩa, như thế nào vận chuyển nội lực hình thành thôn vệ vòng xoáy, như thế nào cưỡng ép thu nạp người khác khổ tu nội lực cho mình dùng, như thế nào hóa giải dị trùng chân khí. Trong nháy mắt rõ ràng trong lòng, dường như đã tu luyện trăm ngàn năm đồng dạng, trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh giới. Tần Thọ cảm thụ được não hải bên trong này bá đạo tuyệt luân, tràn ngập cấp đoạt ý vị công pháp, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vẻ tà mị mà hài lòng độ cong. Hấp công đại pháp. Hắc hắc, tới đúng lúc. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tham lam qua mang, vừa bạn, kinh thành vũng nước này càng ngày càng hồ đồ, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Môn này công pháp, quả thực là cho lão tử lượng thân mà làm. Hắn dường như đã thấy, tương lai những cái kia tự cho mình siêu phàm võ lâm cao thủ, hoàng tử môn khách, tại bọn hắn đắc ý nhất thời điểm, bị chính mình hút khô nội lực, biến thành phế nhân mỹ diệu chẳng cảnh. Hệ thống a hệ thống, tuy nhiên ngươi miệng tiện điểm, nhưng cho khen thưởng, thật đúng là rất được ta tâm a. Náo hải bên trong hấp công đại pháp mát cấp áo nghĩa như là bản năng giống như lưu chuyển, tần thọ cảm thụ được cái kia cấp đoạt cùng thôn vệ dụ hoặc, ánh mắt lập tức tìm đến phía lục phiến môn chỗ sâu cái kia âm trầm địa lao. Chỗ đó, còn giam giữ lấy mấy cái có sẵn kinh nghiệm đại lễ bao đầu. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một nụ cười gần ý, đứng dậy liền đi. Đi qua thiên sảnh lúc, nhìn đến Liêu Thanh Ti đang ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Thọ bước chân dừng lại, đột nhiên cải biến chủ ý hắn đi đến Liêu Thanh Ti trước mặt, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, "Đứng dậy, cùng ta đi một nơi." Liêu Thanh Ti lấy lại tinh thần, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo quen có niệm ai, "Làm sao? Tần đại nhân lại có gì lời bàn cao kiến muốn chỉ giáo? Vẫn là vừa tìm được mới làm nhục người biện pháp." Tần Thọ lười nhắc cùng với nàng tranh cãi, nói thẳng, "Dẫn ngươi đi nhìn một chút lao bằng hữu, thuận tiện để ngươi xem một chút, các ngươi thánh giáo cao thủ là làm sao biến thành rác rưởi." Liêu Thanh Ti nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng bất an. Nàng trong nháy mắt đoán được Tần Thọ muốn đi đâu, muốn gặp người nào. Một cố dự cảm bất tường bao phủ nàng, nhưng nàng bất lực phản kháng, chỉ có thể cắn răng, yên lặng đứng người lên, đi theo Tần Thọ sau lưng. Hai người một trước một sau, xuyên qua trùng điệp thủ vệ, đi vào tối tăm mà bước, tản ra mùi nấm mốc cùng huyết tinh khí địa lao tầng dưới chót nhất. Nơi này giam giữ đều là trọng yếu nhất phạm nhân. Chương 149, lần này phân thành có phải hay không thiếu một chút? Chương 149, lần này phân thành có phải hay không thiếu một chút? Đầu tiên đi tới phòng giam, đang đóng chính là trước kia bị bắt lấy được ma giáo mập gầy nhị tôn giả. Hai người bị đặc chế xiềng xích hóa lại kinh mạch, hình dung tiểu thụy, nhưng trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ hung hãn. Nhìn đến Tần Thọ tiến đến, nhất là nhìn đến phía sau hắn Liêu Thanh Ti, hai người nhất thời kích động lên, phát ra ôi ôi gào rú. Thánh nữ, Tần Thọ cầu tặc, có bản lĩnh thả ra ra, đại chiến 300 hiệp. Tần Thọ căn bản không nhìn bọn hắn chửi rủa, ánh mắt như là nhìn lấy hai kiện sắp bị phá giải vật phẩm. Hắn đối Liêu Thanh Ti thản nhiên nói, nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, Tần Thọ thân hình khẽ động, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại bản tôn người trước người. Tay phải ngũ chỉ thành trảo, như thiểm điện đặt tại bản tôn người đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên. Hấp công đại pháp. Ông. Một cỗ vô hình lại rồi giao hấp lực đống nhiên theo Tần Thọ lòng bàn tay bạo phát. Bản tôn người toàn thân bị chấn, hai mắt đống nhiên lồi ra, trên mặt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin hoảng sợ. Hắn cảm giác được chính mình khổ tu mấy chục năm tinh thuần nội lực, như là vỡ đê giang hà giống như, không bị khống chế hướng về Tần Thọ lòng bàn tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ai da a a. Bản tôn người phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, da thịt mất đi lộc lẫy, tóc biến thành sám trắng. Một bên gầy tôn giả dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Liêu Thanh Ti nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức bịt miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Đây là cái gì tà công? Vậy mà có thể trực tiếp hút người nội lực. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, bản tôn người đã như là bị rút khô khí tối ra, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, hấp hối, ánh mắt tăng dã, một thân công lực không còn sót lại chút gì. Tần Thọ chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội tăng vọt một đoạn tinh thuần nội lực, thỏa mãn thở phào một cái. Hắn liếc qua sợ choáng váng gầy tôn giả, bắt trước làm theo. Lại là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nội lực dâng trào thanh âm sau đó, gầy tôn giả cũng bước bản tôn người theo gót, biến thành một tên phế nhân. Tần Thọ liên tục hấp thu hai vị nhất phẩm đỉnh phong cao thủ nội lực, chỉ cảm thấy toàn thân chân khí tràn đầy phồng lên, cần thêm chút luyện hóa. Hắn nhìn về phía sau cùng gian kia phòng thủ nghiêm mật nhất phòng giam, giam giữ mê mội giáo phó giáo chủ, tiên thiên cảnh cường giả Bách Lý Hề phòng giam. Lúc này Bách Lý Hề, tuy nhiên xương tỷ bà bị xuyên, võ công bị phế, nhưng tiên thiên cường giả nội tình cùng cảm giác vẫn còn ở đó. Hắn cảm nhận được rõ ràng sắt vách phòng giam phát sinh chuyện kinh khủng, thương lão trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính hoảng sợ. Làm Tần Thọ mang theo Liễu Thanh Ti đi vào hắn phòng giam lúc, Bách Lý Hề dây rủi lấy giúp về phía sau, thanh âm khàn giọng kết lên, ma đầu. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Ngươi dám đụng đến ta, thánh giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thọ ánh mắt băng lãnh, như là nhìn lấy một con dê đợi làm thịt, thánh giáo. Rất nhanh, nó thì sẽ trở thành lịch sử. Hắn lần nữa vươn tay, đặt tại Bách Lý Hề đỉnh đầu. Hấp công đại pháp toàn lực vận chuyển. Lần này, thôn vệ cảm giác càng thêm dồi dào. Bách Lý Hề thân vị tiên thiên cường giả, nội lực tinh thuần, tổng lượng khổng lồ, xa không phải mập gầy tôn giả có thể so sánh. Mặc dù đại bộ phận nội lực bởi vì bị phế mà tàn mát, nhưng còn sót lại tiên thiên bản nguyên chi khí, đối Tần Thọ tới nói lại là đại bổ chi vật. A. Bách Lý Hề phát ra so mập gầy tôn giả càng thêm tuyệt vọng cùng thống khổ chu lên, toàn bộ địa lao đều đang vang vọng lấy hắn thanh âm. Liêu Thanh Ti nhìn lấy ngày xưa quyền cao chức trọng, võ công cái thế phó giáo chủ, tại Tần Thọ thủ hạ như là đợi làm thịt heo dê giống như bị hút khô công lực, biến thành một bộ cái xác không hồn, tâm lý của nàng phòng tuyến triệt để hỏng mất. Nàng sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt bên trong, ngoại trừ cứu hận cũng khuất đục, càng nhiều hơn một loại thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Cái này nam nhân, không chỉ có là cầm thú, càng là một cái nắm giữ lấy lực lượng đáng sợ ma quỷ. Thật lâu, Tần Thọ mới chậm rãi thu tay lại. Lúc này Bách Lý Hề đã triệt để biến thành một ánh mắt lỗ trống, khí tức yếu ớt ông già bình thường. Tần Thọ cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới cường đại nội lực, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến cảnh giới mơ hồ môn hạm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn thoáng qua co quắp ngã xuống đất, thất hồn lạc phách Liêu Thanh Ti, không lưng nắm cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, thế nào, thánh nữ điện hạ? Hiện tại ngươi cảm thấy, các ngươi thánh giáo cái gọi là cao thủ, tại bản quan trước mặt, đáng là gì? Liêu Thanh Ti bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Tần Thọ buông tay ra, quay người đi ra ngoài, băng lãnh thanh âm tại địa lao bên trong quanh quẩn, đem cái này ba tên phế vật xử lý sạch, sạch sẽ một chút. Tần Thọ quay người, mặt không thay đổi đi ra địa lao. Liêu Thanh Ti yên lặng đi theo phía sau hắn, đi lại có chút lảo đảo, nguyên bản thẳng tắp sống lưng dường như bị vô hình gánh nặng áp cong. Kinh qua vừa rồi cái kia như là ma thần một dạng thôn vệ nội lực kinh khủng chẳng cảnh, nàng trong lòng đối Tần Thọ hận ý vẫn như cũ ngập trời, nhưng một loại cấp độ càng sâu, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ, đã triệt để nghiền nát nàng tất cả phản kháng ý chí. Cùng lúc đó, vệ quốc công phủ lại là một phen khác cảnh tượng. Triệu Nguyên chỉ huy thủ hạ, đem mấy cái chiếu nặng dương lớn mang tới phủ bên trong. Hắn lấy trước ra bên trong một cái rõ ràng nhỏ một vòng nhưng vẫn như cũ phân lượng mười phần cái dương, đẩy đến mẫu thân Trường Bình công chúa trước mặt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Nương, đây là 10 vạn lượng, đại ca." "Ách, là Tần ngự chủ cố ý phân phó cho ngài." Trường Bình công chúa nhìn lấy cái kia dương bạc, thở dài, tâm tình phức tạp nhận. Nàng biết mình huynh trưởng, hoàng đế, cùng nhi tử bây giờ cùng Tần Thọ cột vào trên một cái thuyền, tiền này phòng tay, nhưng lại không thể không cầm. Sau đó, Triệu Nguyên phân phó đem còn lại dương lớn nạp lại lên xe ngựa, chuẩn bị vận chuyển về hoàng cung. Lúc này, vừa trong cung bị hoàng đế gõ 5 vạn lượng trúc giang, cộng thêm một đống chất bảo, đau lòng vô cùng vệ quốc công Triệu Kình, xoa còn tại ẩn ẩn đau, trên tâm lý, tim đi tới. Hắn nhìn lấy cái kia mấy cái dương lớn rõ ràng viễn siêu thường ngày bạc, hơi nghi hoặc một chút, lại dẫn điểm may mắn tâm lý hỏi, "Nguyên Nhi, lần này số lượng nhìn lấy không nhỏ a, làm sao vận tiến cung nhiều như vậy? Chúng ta phụ thượng, lần này làm có phải hay không thiếu một chút?" Hắn còn trông cậy vào có thể đà phân điểm, đền bù một chút tổn thất của mình đây. Hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Triệu Nguyên một mực cưỡng chế bị khuất cùng oán khí trong nháy mắt bạo phát. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trường giống như trung đồng, cũng không lo được cái gì phụ tử cương thường, chỉ Triệu Kình cái mũi thì mang lên, nước bọt cơ hồ phun đến Triệu Kình trên mặt, "Thiếu? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì thiếu? Ngươi cho rằng ta nguyện ý ít như vậy a? Còn không phải là bởi vì ngươi, cha ruột của ta." Triệu Nguyên tức giận đến giơ chân, thanh âm sắc nhọn, "Muốn không phải ngươi ham tấn quốc công điểm này phá lễ vật, quấy rầy đòi hỏi lôi kéo ta nương đi lục phiến môn bức ta thả người. Cái kia 50 vạn lượng bạc tiền chuộc đã sớm tới tay." Chương 150, không thể đem hoàng đế quen ra thói hư tật xấu. Chương 150, không thể đem hoàng đế quen ra thói hư tật xấu. Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi thả, lễ ngươi thu, nồi đen toàn để cho ta quổng. Tần đại ca trực tiếp đem cái kia 50 vạn lượng sổ sách cái trên đầu ta. Theo ta tương lai làm bên trong đập đến ta hiện tại còn ngược lại thiếu hắn 20 vạn lượng. Ngươi có biết hay không ta lần này bận trước bận sau, chính mình một cái hạt bụi không có mò lấy, còn ná bảo. Ngươi bây giờ còn ngại được chia thiếu. Cái này hắn nương đều là bái ngươi ban tạo. Triệu Nguyên như là bắn liên thanh đồng dạng, đem tất cả biệt khuất cùng phẫn nộ đều chút xuống đến chính mình lao cha trên thân, mắng Triệu Kình trợn mắt hốt hồn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Triệu Kình bị nhi tử mắng á khẩu không trả lời được, tự biết đối lý, nhưng nghe đến sau cùng Tần Thọ vậy mà như thế hẹp hòi bởi vì việc này thì cắt xén vân hoa hồng, vẫn là không nhịn được lẩm bẩm phàn nàn nói, cái kia Tần Thọ cũng quá hẹp hòi điểm, một chút mặt mũi cũng không cho. Chúng ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, giúp hắn như vậy nhiều. Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Triệu Nguyên càng là tức nổ tung. Mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ sách mặt mũi. Nhân gia lần kia không cho ngươi làm. Triệu Nguyên thanh âm rút đến càng cao, tràn đầy trâm trọng, mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền?
50 vạn lượng sao?
Tần đại ca nói đúng, cũng là bởi vì ngươi loại này lão nghĩ đến dựa vào mặt mũi bạch chơi tâm tư, mới sẽ cho người xem thường. Hắn dựa vào cái gì muốn để mặt ngươi? Dựa vào cái gì muốn một mực để ngươi trăng chiếm tiện nghi? Ta nói cho ngươi, về sau ít cầm ngươi gương mặt dán mua kia đi cho ta gây chuyện, còn dám xấu chuyện tốt của ta, ta không để yên cho ngươi. Triệu Nguyên Triệt để không thèm đếm xỉa, đối với mình cha cũng là một trận không hề cố kỵ gào thét, đem Triệu Kình mắng đến sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, lại một câu phản bác cũng nói không nên lời, chỉ có thể chỉ Triệu Nguyên ngươi. Ngươi cái nghịch tử, nửa ngày. Trong phủ bọn hạ nhân đã sớm dọa đến lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Trương Bình công chúa nhìn lấy nhi tử Triệu Nguyên giận đùng đùng trèo lên xe ngựa, bất đắc dĩ thở dài, cũng theo sát phía sau lên xe. Trong xe, bầu không khí có chút áp lực. Trương Bình công chúa nhìn lấy nhi tử vẫn như cũ tức giận bất bình bên mặt, vừa muốn mở miệng an ủi vài câu, khuyên hắn không muốn đối phụ thân vô lễ như thế. Ai ngờ, nàng còn chưa mở miệng, Triệu Nguyên lại đột nhiên quay đầu, trên mặt đâu còn có vừa mới bộ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, ngược lại mang theo một tia tỉnh táo cùng tính kế, ngữ khí bình tĩnh đối với mẫu thân nói ra, "Nương, ngài đừng lo lắng, ta mới vừa rồi là cố ý." Trương Bình công chúa sững sờ, "Cố ý?" Triệu Nguyên gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một cố cùng hắn bình thường hoàn khố hình tượng không hợp không khéo, "Ta chính là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình." Hung hăng gõ một cái hắn, chỉ Triệu Kình. Muốn không hắn tổng không nhìn rõ chính mình vị trí, lão coi là dựa vào quốc công thân phận thì có thể khắp nơi đưa tay, tận cho ta cùng Tần đại ca gây phiền toái. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, ngữ khí cũng kích động lên, ngài nghe một chút hắn mới vừa nói cái kêu cái gì lời nói. Chính mình cầm nhân ra chỗ tốt, còn hỏng nhân ra suy nghĩ, quay đầu còn chôn đoán nhân ra Tần Thọ không nể mặt hắn. Hắn ở đâu ra lớn như vậy mặt? Triệu Nguyên đếm trên đầu ngón tay cùng mẫu thân tính sổ sách, "Nương, ngài suy nghĩ một chút, từ khi theo Tần đại ca đến nay, cái nào một lần phân hoa hồng, thiếu đi chúng ta vệ quốc công phủ rồi? Cái nào một lần không phải vàng dòng bạc trắng mang tới trong phủ? Chúng ta dựa vào Tần đại ca, được bao nhiêu lợi ích thực tế? Hiện tại rất tốt, hán, Triệu Kình, ngược lại tốt, cầm tiền không tính, còn muốn nhúng tay suy nghĩ, phá hư quy củ, sau cùng còn trông cậy vào nhân gia cho hắn mặt mũi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?" Triệu Nguyên lạnh hừ một tiếng, đổi cái nhân vật hung ác, thì hắn làm như vậy, sớm bị người giết chết 800 trở về. Xương vụn đều không thừa nổi. Hắn nhìn hướng mẫu thân, ngữ khí mang theo một chút sợ cùng may mắn, Tần đại ca lần này chỉ là trừ tiền, không có trở mặt. Cái kia đã là xem ở nương ngài cùng chúng ta cái gia đình này trên mặt mũi. Muốn là lại không gõ một cái cha ta, để hắn tiếp tục như thế bay xuống đi, lần sau không chừng xông ra cái gì thiên đại hòa đến. Đến lúc đó, chúng ta toàn gia đều phải đi theo hắn cùng nhau chơi đùa hết. Trương Bình công chúa nghe nhi tử phen này phân tích, trên mặt bất đắc dĩ dần dần bị kinh ngạc cùng một tia vui mừng thay thế. Nàng lần thứ nhất phát hiện, chính mình cái này luôn luôn nhìn như lô mãng hồ đồ nhi tử, tại dính đến bản thân lợi ích cùng sinh tồn chi đạo lúc, vậy mà có thể nhìn đến như thế thấu triệt, nghĩ đến như thế lâu dài. Nàng chậm rãi gật đầu, nói khẽ, "Nguyên nhi, ngươi thật sự là trưởng thành." Triệu Nguyên, tuy nhiên ngay thẳng thô tục, lại nói phá hạch tâm nhất quy tắc, làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình. Ngươi đã lựa chọn tham dự trận này lấy lợi ích vì hạch tâm sinh ý liền muốn tuân thủ quy tắc của trò chơi. Ngươi không thể đã muốn cầm đi chỗ tốt lớn nhất, lại muốn phá hư quy tắc đoạt người khác sinh ý, sau cùng còn muốn cầu đối phương bận tâm thể diện. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Tần Thọ chỗ lấy còn có thể khoan nhượng Triệu Bình, xác thực như Triệu Nguyên nói, là xem ở nàng Trường Bình công chúa cùng toàn bộ vệ quốc công phủ còn có giá trị lợi dụng phân thượng. Nhưng phần này dễ dàng tha thứ, cũng không phải vô hạn. Trương Bình công chúa trong lòng thầm than, có lẽ để Nguyên Nhi đi cùng lấy Tần Thọ hồ nháo cũng không phải là hoàn toàn là hỏng sự tình. Chỉ ở cái này biến đổi liên tục cục thế bên trong, hắn học xong như thế nào thấy rõ lợi hại, như thế nào bảo hộ chính mình, thậm chí như thế nào quản giáo cái kia càng ngày càng không rõ ràng phụ thân. Triệu Nguyên phát tiết hết đối phụ thân bất mãn, cấp tốc đem cái này để tài quên sạch sành sanh, dường như vừa mới trận kia cãi vã kịch liệt chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn chuyển hướng mẫu thân Trương Bình công chúa, trên mặt đổi lại một bộ tinh minh thần sắc, ngữ khí quả quyết nói, "Nương, cha ta trước đó để một bên. Hiện tại quan trọng chính là, chúng ta lần này tiến cung, cũng không thể giống như tiểu trước đây, quan cắm đầu đưa tiền xong việc." Trương Bình công chúa mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trong lúc nhất thời, nhìn không hiểu chính mình nhi tử đây là ý gì. "Nguyên Nhi, ý của ngươi là, tìm hữu cứu bờ vết chỗ ta, thế nào đều cho hắn đưa vào cung bao nhiêu bạc, tìm hắn yếu điểm chỗ tốt không quá phần đi." Trương Bình công chúa nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía nhi tử, cơ hồ cho là mình nghe lầm, "Nguyên Nhi, ngươi nói cái gì? Theo ngươi hoàng đế cứu, muốn chỗ tốt?" Nàng ung dung hoa quý trên mặt viết đầy khó có thể tin. Từ xưa đến nay, chỉ có thần tử hướng hoàng đế tiến cống, nào có thần tử, vẫn là họ ngoại, chủ động hướng hoàng đế đưa tay muốn chỗ tốt đạo lý. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Triệu Nguyên lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích nói, "Nương, ngài muốn à, chúng ta mỗi lần được chỗ tốt, đều đem đầu to ngoan ngoãn đưa tiến vào cung đi, lần một lần hai là hiếu kính, nhiều lần, bệ hạ có thể hay không đã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta đưa đến thống khoái, hắn thu được yên tâm thoải mái, một lúc sau, hắn thì quang ăn không kéo." "Ách, là quang không tiến vào ra. Cái này dễ dàng đem hắn quen già thói quen xấu a. Cảm thấy chúng ta tốt lắm. Chúng ta phải cho hắn biết, chúng ta làm việc là muốn có hồi báo. Dù là chỉ là bệ hạ miệng vàng lời ngọc một câu khích lệ, hoặc là một cái chức xuông, đó cũng là một loại thái độ. Đến làm cho hắn hình thành thói quen, thu đến chúng ta bạn, liền phải nghĩ đến cho chúng ta điểm ngon ngọt, dạng này quan hệ mới có thể dài lâu." Chương 151, hôm nay cũng là đến muốn chỗ tốt. Chương 151, hôm nay cũng là đến muốn chỗ tốt. Trường Bình công chúa bị nhi tử lần này đại nghịch bất đạo lại tựa hồ có chút ngụy biện mà nói cả kinh trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, mang theo chần chờ cùng sầu lo, có thể. Thế nhưng là, hướng ngươi hoàng đế cứu cứu muốn đồ vật. Cái này mở miệng muốn cái gì phù hợp? Muốn thêm, sợ gây bệ hạ không nhanh, muốn ít, lại lộ ra chúng ta không phong khoáng. Cái này phân tất thực sự khó có thể nắm chắc. Triệu Nguyên không để ý khoát khoát tay, một bộ kinh nghiệm lão luyện dáng vẻ, ai nha đường, cái này có cái gì khó? Chúng ta cái này gọi giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Lại nói hắn không cao hứng. Hắn đều trắng nhẹ nhàng nhiều như vậy ta đại ca còn không cao hứng đâu. Ngày trước hết suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại thiếu cái gì? Hoặc là nói, thứ gì đối chúng ta về sau làm việc dễ dàng hơn? Tỷ như, có thể hay không để cho bệ hạ cho lục phiến môn lại nhiều phát điểm kinh phí? Hoặc là cho tần đại ca một cái dễ dàng hơn hành sự đặc quyền? Không được nữa, cho chúng ta vệ quốc công phủ tại nơi khác mở phương tiện chi môn, tỷ như thủy vận, mối dẫn cái gì? Ngày trước hết nói lớn chuyện ra, tham dò cứu cứu ý nếu là hắn đáp ứng tốt nhất, không đáp ứng, chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng đi thôi. Tóm lại, không thể tay không đi, càng không thể tay không về. Nhất định phải để bệ hạ ra điểm huyết, mà lại không thể chỉ là tượng trưng. Muốn không lần sau tùy tiện ít đồ thì đánh ra. Trường Bình công chúa nhìn lấy nhi tử bộ kia tính kế đến hoàng đế trên đầu bộ dáng, chỉ cảm thấy nhịp tim đập đều loạt mấy nhịp. Lá gan này cũng quá mập. Nhưng tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ nhi tử nói, lại cảm thấy không phải không có lý. Một mực đơn hướng nỗ lực, xác thực cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục quần quật tâm tư, nhìn trước mắt cái này dường như trong vòng một đêm dài lớn hơn rất nhiều, tâm tư cũng biến thành kín đáo thậm chí có chút gian xảo nhi tử, cuối cùng bất đắc dĩ lại dẫn một tia quyết đoán gật gật đầu, thôi thôi, theo ý ngươi lần này. Chỉ là, lời này nên mở miệng như thế nào, còn phải cho nương thật tốt suy nghĩ, các không thể lỗ mãng, chọc giận tới thiên nhan. Triệu Nguyên gặp mẫu thân bị thuyết phục, lập tức mặt mày hớn hở, nương ngài yên tâm, ngài thì phụ trách mở đầu, đằng sau nhi tử hành sự tùy theo hoàn cảnh, cam đoan đem việc này làm được thật xinh đẹp. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế chính phê duyệt lấy tấu chương, nghe nói Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên cầu kiến, hơi nhíu mày, để xuống bút son, khóe miệng khó có thể ức chế câu lên một tia đường cong. Hắn cái này muội muội cùng ngoại xanh, bây giờ thế nhưng là hắn tài thần gia mỗi lần tới, đều mang ý nghĩa nội nô lại có thể phong phú mấy phần. Tuyên bọn hắn tiến đến. Hoàng đế háng giọng một cái, nỗ lực để chính mình biểu lộ ra uy nghiêm mà bình tĩnh. Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên tiến điện, hành lễ vân an. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Hoàng đế nụ cười ấm áp, ánh mắt lại như có như không đảo qua ngoài điện. Hoàng muội, Nguyên nhi, hôm nay làm sao có rảnh đến thăm chấm rồi? Thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Hắn cố ý dừng một chút, làm ra ân cần bộ dáng, như vô sự, liền bồi chấm trò chuyện cũng tốt. Chấm gần đây bề bộn nhiều việc chính vụ, rất là mỏi mệt, vừa bận nghỉ ngơi một lát. Hắn lời nói này đến xinh đẹp, đã điểm đề, lại cho mình lưu túc chỗ trống, dường như chỉ là tầm thường người nhà tự thoại, không hề đề cập tới bạn. Nhưng ánh mắt kia bên trong chờ mong, nhưng không giấu giếm được người có quyết tâm. Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau. Triệu Nguyên trong lòng cười thầm, cứu cứu diễn kỹ này cũng là ngày càng thuần thục rồi, rõ ràng tâm lý cùng nhỏ bắt giống như muốn biết mang theo bao nhiêu tiền đến, còn phải bưng giá đỡ. Quả nhiên, hoàng đế nói chuyện phiếm vài câu việc thường ngày về sau, liền lấy còn có mấy phần khẩn cấp công văn cần lập tức xử lý làm lý do, ra hiệu đứng hầu một bên cao công công phụ cận, thấp giọng phân phó vài câu, nhìn như là bàn giao công vụ, kỳ thực ánh mắt kia giao lưu ở giữa, sớm đã truyền chỉ có chủ tớ hai người mới hiểu tín hiệu, đi xem một chút. Hàng đến chưa? Cao công công ngầm hiểu, không người lui ra. Không bao lâu, liền lặng yên không một tiếng động trở lại hoàng đế bên người, mượn cho hoàng đế tục trả cơ hội, dùng thanh âm cực thấp, lấy bọn hắn thường dùng ám ngữ bẩm báo nói, vậy hạ, khố phòng bên kia. Bội thu so với lần trước thu hoạch còn nhiều hơn trên 3 thành không thôi. Hoàng đế bưng chén trả tay mấy cái không thể xem xét khẽ run lên, trong mắt trong nháy mắt bắn ra khó có thể che giấu vui mừng, nhưng chợt bị hắn cương ép đè xuống, chỉ là cái kia khỏe miệng độ cong, rốt cuộc khống chế không nổi dâng lên. Hắn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, biểu thị biết. Đặt chén trà xuống. Hoàng đế lại nhìn về phía Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên lúc, nụ cười trên mặt nhất thời chân thành tha thiết nhiệt lạc không chỉ gấp 10 lần, dường như vừa mới mỏi mệt quét sạch sành sanh. Ai nha, hoàng muội, Nguyên nhi, khổ cực a. Thật sự là vất vả các ngươi. Hoàng đế liền nói, ngữ khí tràn đầy từ đáy lòng cảm kích, vì triều đình, vì chấm, các ngươi buôn ba lao lực, chấm lòng rất an ủi a. Triệu Nguyên tâm lý đều nhanh cười nghiêng ngửa, âm thầm than thầm, nhị hoàng tử mới thật vất vả đâu. Tân tân khổ khổ toàn nhiều năm như vậy bu liếng, như thế rất tốt, đều bị chúng ta phá đến hiếu kính ngài. Quay đầu còn phải tìm ngài yếu điểm chân chạy phí. Lúc này, Trường Bình công chúa hy tinh phụ thể, giơ tay lên khăn, nhẹ nhàng lau lau cũng không tồn tại nước mắt, bắt đầu nàng biểu diễn, "Hoàng huynh, ngài là không biết ta. Nguyên nhi những ngày này, vì làm cảnh sát, thế nhưng là chịu nhiều đau khổ a." Nàng lôi kéo Triệu Nguyên cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, dường như lần thứ nhất thấy rõ nhi tử giống như, lựa khí gọi là một cái đau lòng, "Ngài nhìn xem, lúc này mới bao lâu không gặp, người đều gầy đi trông thấy, mặt cũng dám đen. Hôm qua ta cẩn thận nhìn một cái, ái chà chà, đầu này phía trên, giống như đều toát ra mấy cây tóc trắng." Đáng thương ta cái này hài nhi, tuổi còn trẻ thì như thế bất vả. Triệu Nguyên lập tức phối hợp ứng ngực, trên mặt bày ra cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng trung thần bộ dáng, thanh âm to, chính khí lâm nhiên, mẹ, ngài đừng nói như vậy. Vì thiên hạ bất tính, vì ta đại cản giang sơn vĩnh cố, vì bệ hạ an khang, nhi thần coi như lại khổ lại mệt mỏi, cái kia cũng đáng. Nhi thần cam tâm tình nguyện. Hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, trên mặt chất lên chất phác lại mang theo vài phần giảo hoạt nụ cười, ánh mắt chân thành nhìn về phía hoàng đế, lại nói, chúng ta làm những thứ này, bệ hạ anh minh thần võ, vậy cũng là nhìn ở trong mắt. Đúng không, bệ hạ? Bệ hạ ngài có thể thua thiệt đối đãi chúng ta những thứ này trung tâm vì nước thần tử sao? Vậy khẳng định không thể a. Hắn không giống nhau hoàng đế trả lời, lập tức lại đưa lên một đỉnh vô cùng lớn mũ cao, bệ hạ của chúng ta, đây chính là thiên cổ khó gặp thánh hiền quân chủ. Nhìn rõ mọi việc, thưởng phạt phân minh, là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta những thứ này phía dưới làm việc người, đổ máu chảy mồ hôi lại tâm hàn. Trương Bình công chúa lập tức nối liền, hoàng huynh tự nhiên là thánh minh chi quân, thương cảm hạ thần. Chỉ là Nguyên Nhi cái này hài tử thành thật, chỉ biết là vùi đầu làm việc, ta cái này là mẹ, nhìn lấy đau lòng a. Mẫu tử hai người kẻ sướng người họa, một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, phối hợp đến không chê vào đâu được. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, nghe cái này hai mẹ con một ca một sướng, nụ cười trên mặt dần dần có chút cứng ngắc, lòng tựa như gương sáng, tốt, cái này hai cái gia hỏa, bạc la đưa tới, có thể điệu bộ này là hoàng tử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt ta. Đây là mượn đưa tiền, cùng chấm khoe thành tích, đưa tay muốn chỗ tốt đến rồi. Hắn trong lòng thầm mắng, Triệu Nguyên cái này tiểu vương bắt đạn, cùng hắn nương học tinh. Trước kia chỉ biết là cắm đầu đưa tiền, hiện tại ngược lại tốt, biết muốn hồi báo. Còn đập lớn như vậy một đỉnh thánh hiền quân chủ dưới mũ đến, để chấm không tiện cự tuyệt. Hoàng đế nhìn lấy phía dưới cái kia đối với phối hợp an ý mẫu tử, lại ngẫm lại vừa mới nhập kho cái kia một số lớn để hắn tâm hoa nộ phóng bạc, trong lúc nhất thời, là vừa buồn cười vừa tức giận, còn có chút bị cầm chắc lấy bị quất. Cái này chỗ tốt xem ra là không cho không được. Chương 152, cho tần thọ đưa cái công chúa. Chương 152, cho tần thọ đưa cái công chúa. Hoàng đế nhìn lấy Trường Bình công chúa bộ kia đau lòng nhi tử tiết mục, cùng Triệu Nguyên cái kia đỉnh tiên cổ thánh hiền mũ cao, lòng tựa như gương sáng, biết cái này hai mẹ con hôm nay là quyết tâm muốn lấy điểm chỗ tốt rồi. Có mấy lời, ngay trước chính mình muội muội trước mặt, hắn hoàng đế này cũng không tiện nói đến quá ngay thẳng, miễn cho đả thương tiên gia thân tình. Sau đó, trên mặt hắn chất lên nụ cười hòa ái, đối Trường Bình công chúa nói, hoàng muội à, ngươi cũng có tốt mấy ngày này chưa đi đến cung hướng mẫu hậu thỉnh ăn à? Mẫu trước hôm qua còn nhắc tới ngươi đây. Với bạn, Nguyên Nhi tại này bồi chấm trò chuyện, ngươi đi trước mẫu hậu ngồi bên kia ngồi, tự tự việc thường ngày. Trường Bình công chúa hạng gì thông tuệ, lập tức minh bạch đây là hoàng huynh muốn đẩy ra chính mình, cùng Nhi tử đơn độc bàn điều kiện. Nàng lo âu nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, sợ cái này lăn lộn không tiếp tiểu tử nói chuyện không nhẹ không nặng, chọc giận tới mặt rồng. Triệu Nguyên lại cho mẫu thân một cái yên tâm, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ánh mắt, khẽ gật đầu. Trường Bình công chúa bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy hành lễ, đúng, hoàng huynh. Thần muội cái này đi cho mẫu hậu thỉnh an. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng cửa vừa mới đóng lại, hoàng đế trên mặt hòa ái nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nắm lên trên bàn tấu chương, ba một tiếng đập tại ngự án phía trên, chừng lấy Triệu Nguyên, trực tiếp khiển trách, tốt ngươi cái Triệu Nguyên, cánh cứng cắp rồi đúng không? Cũng dám với cứu cứu ngươi ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, bắt đầu đưa tay muốn đổ vật rồi. Triệu Nguyên tâm lý lập tức oán thầm mở, quốc đặc mã cho ngươi đưa nhiều như vậy vàng dòng bạc trắng, để túi tiền ngươi phồng đến đều nhanh nứt vỡ, ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta treo dung mạo? Lấy tiền thời điểm cười hì hì, bàn điều kiện thì mẹ bán phê. Đã hoàng đế không diễn, Triệu Nguyên cũng dứt khoát đem ngụy trang xé ra, trực tiếp ngả bài. Hắn không những không có bị hù sợ, ngược lại sống lưng một cái, đảo khách thành chủ, há mồm liền ra, cứu cứu, cái này ngại nhưng là oan uổng ngoại xanh. Ngoại xanh nào có lá gan này? Là ta đại ca. Ách, cũng là Tần Thọ tên khôn kiếp kia nói. Hắn trực tiếp đem Tần Thọ đẩy ra làm tấm mục, ngựa khí gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Tần Thọ nói, mấy người chúng ta mệnh gần chết, cho ngài kiếm ăn nhi, làm tiền, đó là bản phận. Chúng ta ngược lại là không quan trọng. Có thể bệ hạ ngài không thể một mực ăn hết không kéo a. Thời gian lâu dài, phía dưới minh đệ nhóm làm việc nhi tính tích cực rơi mất, nhân tâm tản, đội ngũ không tốt mang theo, ngài cũng đừng oán hắn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ phải mang theo lục phiến môn chuyên tâm đi phá án bắt người, cái này đến tiền nghề phụ sợ là liền phải dừng lại. Hoàng đế nghe xong, cái mũi đều sắp tức điên, đống nhiên vô bàn một cái, làm cản. Cái kia tên nhóc khốn nạn thật dám nói thế với. Chắc chắn 100 a cứu cứu. Triệu Nguyên một mặt đau lòng nhức óc tên khốn kiếp kia còn nói a, bệ hạ quang để con ngựa chạy, không cho con ngựa ăn cỏ. Trước kia là quốc khố trống rỗng, không có thảo, có thể thông cảm được. Hiện tại con ngựa tự mình dãy đến cỏ khô, vậy hạ ngài còn bưng bít lấy cỏ khô cái túi không chịu buông tay, cái này thì có chút quá mức. Hắn dám nói chấm quá phận. Hoàng đế tức giận đến ở ngực chập trùng, chỉ điện bên ngoài phương hướng, dường như Tần Thọ thì đứng ở nơi đó. Đúng thế. Ta đương thời thì nhảy dựng lên. Triệu Nguyên diễn kỹ bạo phát, khoa tay lấy, ta nói ngươi sao có thể nói như vậy bệ hạ. Bệ hạ đó là trăm công nghìn việc, nhất thời sơ sót. Khẳng định là quên. Hắn lời này nhìn như tại giúp hoàng đế giải thích, kỳ thực đem hoàng đế gác ở trên lửa. Hoàng đế bị hắn kiểu nói này, cũng có chút lực lượng không đủ, khí thế yếu đi ba phần, nói lầm bầm, đúng rồi. Chấm. Chấm không phải liền là gần nhất chính vụ bận rộn, nhất thời quên đến sao. Cái này Tần Thọ, cũng quá so đo từng tí. Thật là. Hắn dừng một chút, nỗ lực lấy lại danh dự, bày làm ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, hiện tại ngươi nói. Các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cứ mở miệng. Chấm còn có thể bạc đãi các ngươi những thứ này công thần hay sao? Triệu Nguyên liền đợi đến hắn câu nói này đâu, trên mặt lập tức lộ ra thuần phát nụ cười, xoa xoa đôi bàn tay, dường như rất ngượng ngùng mở miệng nói, cái kia. Tần Thọ nói, muốn là bệ hạ hỏi tới, liền để ngoại xanh. Ân. Vậy liền phong cái vương a. Phúc. Hoàng đế vừa bưng lên đến chuẩn bị an ủi một chút nước trà, một miệng toàn phun ra ngoài, long bào và áo trước gớt một mảnh. hắn cũng không lo được thất thố, trực tiếp chửi ầm lên, đánh rắm. Cái này tiểu vương bắt đạn thực có can đảm há miệng. Hắn làm sao không lên trời đâu? Chỉ có ngần ấy công lao liền muốn đổi một cái dị tính công tước. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Triệu Nguyên dường như đã sớm ngờ tới hoàng đế phản ứng, tuyệt không hoảng, ngược lại cười hì hì nói, "Cứu cứu ngài đừng nóng đội a." Tân Thọ nói, "Cái này gọi giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Ngài muốn hỏi muốn cái gì, hắn để cho ta cứ như vậy nói. Ngài muốn cảm thấy không thích hợp, ngài ngược lại là còn cái giá a." Hoàng đế nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia ta chính là cái chuyện lời, ngươi có bản lĩnh tìm chính chủ đi vô lại bộ dáng, suy nghĩ lại một chút Tần Thọ cái kia càng lăn lộn không tiếc tính tình, trong lúc nhất thời tức giận đến là dở khóc dở cười, chỉ Triệu Nguyên, nửa ngày mới biện xuất một câu, "Ngươi, các ngươi, thật sự là tức chết chấm. Thế này sao lại là đến đòi thưởng? Đây rõ ràng là thổ phỉ Hạ Sơn, đến cùng hắn cái này hoàng đế buôn bán đến rồi. Hơn nữa còn là ép mua ép bán." Hoàng đế chém đinh chặt sắt, muốn phong vương, tuyệt đối không thể. Việc này đừng muốn nhắc lại. Triệu Nguyên một mặt tiếc nuối dứt khoát gật đầu, "A, tốt. Cứu cứu, ngoại xanh nhất định ý nguyên không thay đổi đưa đến. Ta cái này liền trở về cùng Tần Thọ tên khôn kiếp kia nói, vậy hạ không đáp ứng." Nói xong, hắn làm bộ liền muốn hành lễ cáo lui. "Chấm đã." Hoàng đế tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Thật làm cho Triệu Nguyên cứ như vậy trở về, có trời mới biết Tần Thọ cái kia lăn lộn không tiếc ra hỏa sẽ nghĩ như thế nào, vạn nhất thật bỏ gánh, hắn đi chỗ nào tìm như thế ổn định tài lộ đi. Chấm lại không nói không thưởng. Hoàng đế trừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thưởng cái gì, đó là cái vấn đề. Đại biểu thân phận địa vị tức vị, đặc quyền loại hình, tuyệt không thể tùy tiện cho. Tần Thọ hiện tại cũng là cái đau đầu, lại cho hắn phủ thêm gia hộ, còn không phải thượng tiên. Sợ hắn nghỉ vào thân phận làm sằng làm bậy, đến lúc đó càng khó thu nhặt. Thưởng bạn. Thử. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, hắn cũng không tin hai cái này tiểu vương bắt đạn tại khám nhà diệt tộc, vơ vét tiền chuột quá trình bên trong không có cho mình lưu đủ chỗ tốt. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ so với chính mình còn giàu. Thưởng bạc tương đương tay trái ngược lại tay phải, không có ý nghĩa. Thăng quan, càng không được. Lục Phiến môn hiện tại đã là độc lập nha môn, quyền lực không nhỏ. Trên triều đình một cái củ cải một cái hố, rút dây động rừng. Mà lại, lấy Tần Thọ hiện tại quyền thế cùng vô pháp vô thiên tính tình, lại hướng lên đề bạt, có trời mới biết sẽ chọc ra cái gì càng cái sọ lớn, đến lúc đó vẫn phải chính mình cho hắn chửi đi. Đưa công chúa. Quan hệ thông gia ngược lại là cái chói chặt Tần Thọ biện pháp tốt, nhưng lúc này thời cơ còn chưa thành thục, ra vẻ mình quá cấp thiết, mà lại cũng phải nhìn xem có hay không thích hợp công chúa, không thể vội vàng quyết định. Đưa kỳ chân dị bảo. Chương 153, đưa con ngựa đi. Chương 153, đưa con ngựa đi. Hoàng đế nhìn chính mình cái này tuy nhiên phong phú không ít nhưng còn xa mới tới có thể tiêu xài trình độ nội nô, suy nghĩ lại một chút Tần Thọ khả năng so với chính mình còn xa xỉ, nhất thời nhục chí. Có bảo bối gì là làm cho cái kia kiến thức rộng rãi, hoặc là nói được nhiều, Tần Thọ để mắt. Cuối cùng, hoàng đế linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái hắn tự nhận là chủ ý tuyệt diệu. Đưa mã. Đúng, thì tiến hắn một con ngựa. Một con ngựa, đã lộ ra ân sủng, nhất là ngựa mã, lại thực dụng, mấu chốt nhất là, hắn cũng không tin Tần Thọ còn có thể dùng một con ngựa làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến. Cái đồ chơi này an toàn, vô hại, còn có thể thể bày ra chính mình quan tâm hạ thần quyền quyền tịch tình. Đến mức Triệu Nguyên. Thử. Chính mình ngoại xanh, muốn cái gì ban thưởng. Bảo trì tốt cùng Tần Thọ quan hệ, cũng là đối với hắn, đối vệ quốc công phủ lớn nhất ban thưởng. Lại nói, vừa mới mắng hắn cha không phải mắng thật thoải mái a. Cái này coi như là bồi thường. Hạ quyết tâm, hoàng đế nhất thời cảm thấy mình anh minh vô cùng, lúc này cất cao giọng nói, cao bạn bạn, nghị chỉ. Lục Phiến môn ngự chủ Tần Thọ, công trung thể quốc, lao khổ công cao, đặc biệt ban cho chấm ngự mã giảm chân tàng chi tây vực hỏa lòng câu một tớt, lấy đó khen thưởng. Triệu Nguyên ở bên cạnh nghe được trợn cả mắt lên. Ta tại cái này phế đi nửa ngày miệng lưỡi, cùng ta nương kẻ sướng người họa, lại đỉnh lấy ngài lôi đỉnh chi nộ, đem Tần đại ca khiêng ra đến có kẻ mặc cả đường ngày. Sau cùng thì đổi lấy một con ngựa. Vẫn là một thất nghe tên rất phong cách, nhưng trên bản chất vẫn là xúc xính mã. Hoàng đế lại dường như làm cái gì khó lường bản ơn, một mặt chấm là rất hào phóng biểu lộ, vuốt râu gật đầu, này hỏa lòng câu chính là tây vực tiến cống chi bà mã, ngày đi nghìn dặm, thần tuấn phi phàm. Chấm ngày thường đều không nỡ nhiều kỵ, ban cho Tần Ái Khanh, chính hợp hắn thân phận. Nhìn theo ngồi này lương câu, không ngừng cố gắng, vì chấm phân ưu. Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng oán thầm, không biết xấu hổ. Thật không biết xấu hổ. Cầm thất xúc sinh lừa gạt quỷ đâu. Ta đại ca thiếu ngươi con ngựa này. Nếu là hắn muốn, tin hay không ngày mai liền có thể để Tây vực tiến cống 10 thất 8 ngựa. Keo kiệt cứ việc nói thẳng. Hoàng đế nhìn lấy Triệu Nguyên cái kia một mặt táo bón biểu lộ, trong lòng mừng thầm, phất phất tay, được rồi, thưởng cũng nhận, lui ra đi. Chấm còn muốn phê duyệt tấu chương. Triệu Nguyên không cam tâm, chỉ mình cái mũi, cứu cứu. Ta đây, ta bận trước bận sau, không có có công lao cũng có khổ lao a. Ta cái này cũng họng đều nhanh nói câm. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, cố ý đùa hắn, ngươi, ân, muốn không, chấm thưởng ngươi cái Lục Phiến môn tổng bộ đầu đương đương. Vừa vặn, ngươi đi quản quản Tần Thọ, để hắn đừng như vậy phách lối. Triệu Nguyên nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đầu điểm giống như gà con mổ thóc, ân ân ân. Được được được, cái này tốt, cái này tốt. Hắn dường như đã thấy chính mình cưỡi Tần Thọ trên cổ làm mưa làm gió chẳng cảnh. Hoàng đế bị hắn cái này không có tiền đồ dáng vẻ tức giận cười, cầm lấy một bản tấu chương làm bộ muốn đánh, được cái rắm. Ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn? Lông còn chưa mọc đủ đã muốn làm Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Để ngươi làm, thuộc hạ chịu phúc sao, chờ ngươi đến chấm cái này niên kỷ, có phải hay không Long ỷ ngươi cũng phải lên đi thử một chút thoải mái hay không? Long ỷ hai chữ như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem Triệu Nguyên từ trong mộng đẹp bộ tỉnh, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, phù phù một tiếng thì quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, "Không không không, cứu cứu." "Bệ hạ, nhi thần không dám." "Nhi thần cái gì đều không nghe thấy. Nhi thần cái gì cũng không cần. Cái gì cũng không cần." Hắn nội tâm kêu rên, "Ta thân như lấy, cái này trò đùa không mở ra được a. Cái này muốn là đại ca tại, lấy lá gan của hắn, cao thấp khả năng thực có can đảm thử một chút Long ỷ cái gì cảm giác. Nhưng ta cũng không có lá gan kia cũng không có cái kia mệnh a. Ta vẫn là thành thành thật thật coi ta công tử một đi." Hoàng đế nhìn hắn sợ đến như vậy, hai lòng gật đầu, biết hôn tiểu tử này vẫn là có sợ thời điểm. Hắn để xuống tấu chương, ngữ khí hòa hoãn chút, "Cái này còn tạm được. Nghệ tính ngươi lần này cũng coi như dụng tâm, châm thì thưởng ngươi một đạo ân điển, về sau có thể một mình tiến cung diện thánh, không cần mỗi lần đều bị ngươi mẫu thân đi cùng. Chúng ta hai người nói chuyện cũng dễ dàng một chút." Cái này ân điển nhìn như tầm thường, kỳ thực cho Triệu Nguyên không nhỏ mặt mũi và trực tiếp câu thông con đường. Triệu Nguyên nghe xong, tuy nhiên không phải thực sự quan chức kim ngân, nhưng cái này đơn độc viết kiến đãi ngộ, tại kinh thành tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng là phần độc nhất, mấu chốt là về sau tìm cứu cứu nói chuyện làm ăn dễ dàng hơn. Hắn lập tức chuyển buồn làm vui, dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ ân điển. "Cứu cứu và tuế. Được rồi, cút đi." Nhìn lấy ngươi liền đề khí. Hoàng đế cười mắng lấy phất phất tay. Triệu Nguyên như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng lên, hấp tấp thối lui ra khỏi ngự thư phòng, tâm lý suy nghĩ, một con ngựa. Lúc này đi làm như thế nào cùng Tần đại ca bàn giao a? Hắn sẽ không cảm thấy hai người chúng ta hợp lên hỏa đến lừa dối hắn. Ai, đau đầu. Triệu Nguyên nhận cái kia đạo có thể một mình tiến cung ấn điện, tâm lý cuối cùng thăng bằng điểm, vừa lui ra ngự thư phòng không có đi hai bước, đột nhiên vua hót một cái, lại nghĩ tới một kiện đỉnh đỉnh chuyện gấp gáp, tranh thủ thời gian quay người, vạch một chút lại chui trở về. Hoàng đế vừa bưng lên mới đổi chén trà, còn không có đưa đến bên miệng, chỉ thấy Triệu Nguyên đi mà quay lại, không khỏi nhíu mày, còn có việc. Tiểu tử này, còn không dứt rồi. Triệu Nguyên ra sức gật gật đầu, trên mặt lộ ra một loại ta là bị ép truyền lời ngươi đừng trách ta bất đắc dĩ biểu lộ, mở miệng nói, "Cứu cứu, còn có một câu cuối cùng, là Tần Thọ tên khốn kiếp kia để cho ta cần phải mang đến." Hoàng đế nghe xong Tần Thọ hai chữ, thái dương huyệt thì thỉnh thịch nhảy lên, tức giận nói, "Có dám mau thả." Triệu Nguyên hắng giọng một cái, học Tần Thọ cái kia lăn lộn không tiếp ngữ khí, nói ra, hắn nói, "Đưa cho ngài nhiều tiền như vậy, ngài cũng không thể đều chồng chất tại khố phòng bên trong sinh nhi tử. Đến tranh thủ thời gian tiêu xài, rất nhiều địa hoa." Hoàng đế nghe xong, hỏa khí bụt thì đi lên, đem chén trà hướng trên bàn một đòn nặng nề, hôn trướng. Chấm như thế nào quản lý tài sản, như thế nào điều hành quốc khố, chính là quốc gia đại sự, đến phiên hắn một cái lục phiến môn tiểu tiểu ngự chủ đến khoa tay múa chân. Triệu Nguyên lập tức nhấc tay lấy đó trong sạch, ta cũng là như thế nói với hắn. Ta nói bệ hạ hùng tài đại lượng, tự có sắp xếp. Nhưng hắn, hắn nói cái gì? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Triệu Nguyên kiên trì, tốc độ nói cực nhanh thuật lại, hắn nói, bệ hạ ngài tiền muốn là tiêu đến thiếu, triều đình làm sự tình liền thiếu. Triều đình làm chuyện ít, những cái kia tầng tầng lớp lớp tham quan ô lại, phân quý thế gia, từ phía trên, chỉ quốc khố cấp phát, hút không đến đầy đủ huyết, bọn hắn liền sẽ làm trầm trọng thêm từ phía dưới, chỉ bách tính, trên thân hút máu. Đến lúc đó, khổ vẫn là lê dân bách tính, oán khí tích lũy, nhưng là sẽ dao động nền tảng lập quốc. Hắn dừng một chút, chộp liếc một cái hoàng đế sắc mặt, tiếp tục nói, hắn còn nói, lại nói, muốn là tham quan đều bị bức phải cẩn thận từng ly từng tí không dám đưa tay, hoặc là không có đại công trình bọn hắn liền không có chất béo có thể kiếm, biến đến thanh liêm vậy hắn còn tịch thu người nào nhà đi. Không chép nhà, không lên giao nộp phạt không, hắn lấy cái gì cho ngài kiếm tiền? Cái này tài lộ chẳng phải gây mất sao? Sau cùng, Triệu Nguyên ném ra Tần Thọ lớn nhất chu tâm phán đoán suy luận, mà lại, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói hoàng đế quang lấy tiền không hoa tiền, đem tiền đều chứa hàng tại khố phòng bên trong, cái kia chính là quốc gia kinh tế lưu thông trở ngại lớn nhất. Tiền không lưu động, cũng là tử tiền. Ngài thứ này cũng ngang với biến thành. Biến thành kẹt tại quốc gia trong cổ họng một biên. U ác tính. Chương 154, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Chương 154, vừa vặn thay đổi khẩu vị. Vương bát đản. Hoàng đế triệt để nổi giận, nắm lên vừa mới không có ném ra tấu chương, đổ ập xuống thì hướng Triệu Nguyên đập tới, phản. Phản. Hắn dám nói chấm là ưu ác tính. Người cút cho ta. Cút ngay lập tức ra ngoài. Triệu Nguyên thấy tình thế không ổn, chạy chối chết, một bên chạy còn vừa không quên vung nổi, vậy hạ bất giận. Đều là Tần Thọ nói. Đều là tên vương bắt đảng kia nói. Không quan hệ với ta. Ta chính là một cái chuyên lời. Lời còn chưa dứt, người đã chạy ra khỏi ngự thư phòng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhìn lấy Triệu Nguyên bóng lưng biến mất, hoàng đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, hồng hộc thở hổn hển, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Hắn đời này đều không bị người như thế chỉ cái mũi mang qua, vẫn là dùng u ác tính loại này từ. Hắn đi qua đi lại, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm lẽ nào lại như vậy đồ hôn chướng hận không thể lập tức đem Tần Thọ chộp tới chém thành muôn mảnh. Thế mà, nổi giận về sau, theo khí tức dần dần bình phục, một cố dị dạng tỉnh táo lại nổi lên trong lòng. Hắn tuy nhiên cực hận Tần Thọ cuồng vọng vô lễ, nhưng lại không thể không thừa nhận, hôn đản này, tuy nhiên khó nghe cùng cực, lại giống một cái gai độc, tinh chuẩn đâm vào hắn nội tâm bí ẩn nhất, cũng không muốn nhất đối mặt địa phương. Đúng vậy a, quốc khố cùng nội nô trước kia giống tuyết, hắn muốn dùng tiền cũng giật gấu ba bay. Nhưng bây giờ, bạc như là nước chảy thông qua Tần Thọ cùng Triệu Nguyên tay tràn vào. Hắn sát thực trước tiên nghĩ là tràn đầy kho tàng, ổn thỏa bưng cần, hưởng thụ lấy trước nay chưa có sung túc cảm giác, đối với như thế nào đem những này tiền hiệu suất cao, lớn mật tiêu xài, ngược lại có chút chần chờ cùng bảo thủ. Quan thu không hoa. trở ngại lưu thông. U ác tính. Mấy cái này từ ở trong đầu hắn xoay quanh. Hừ. Hoàng đế lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Tần Thọ nguy biện, sát thực xúc động hắn. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua thành cung bên ngoài vạn lý giang sơn, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số cái suy nghĩ, vô số kiện hắn đã sớm muốn làm lại bởi vì không có tiền mà gác lại đại sự. Sửa chữa lâu năm thiếu tu sửa, hai họa ngầm trùng điệp Hoàng Hà đại đê, để hai bên bờ bách tính lại không có lũ lụt chi lo. Đổi mới biên quân cổ xưa không chịu nổi quân bị, khao thưởng lâu dài trấn thủ biên cương tướng sĩ, để hổ lang chi sư càng thêm không thể ngăn cản. Trích cấp sung túc bạc lương, triệt để bình định nam phương mấy cái châu hạ đúng tình hình thiên tai, trấn an lưu dân, khởi công xây dựng quan đạo, khơi thông thủy vận, cổ vũ nông tàng, cải thiện dân sinh. Những thứ này đều cần lượng lớn bạc. Trước kia hắn chỉ có thể tưởng tượng, hoặc là mang ra tưởng đông bộ tây tưởng, nhưng bây giờ đủ, cũng đủ. Hoàng đế mãnh liệt xoay người, trong mắt lóe ra trước nay chưa có quang mang cùng quyết tâm, đó là một loại tay cầm trọng kim, chuẩn bị làm một bố lớn hào hùng. Hắn trước đó là bị sợ nghèo, chỉ muốn chữ hàng, nhưng bây giờ Thần Thọ cái này vô liêm sỉ, tuy nhiên khó nghe, lại đề tỉnh hắn, hoàng đế không thể làm thần giữ của. Cao bạn bạn. Hoàng đế thanh âm to, mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Lao nô tại, lập tức bãi giá, chân muốn đi khố phòng. Hoàng đế vung tay lên, mặt khác, truyền hộ bộ, công bộ, binh bộ chủ quan, sáng sớm ngày mai ngự thư phòng nghị sự. Chân muốn, dùng tiền. Hắn nhìn lấy hư không, phản phất tại đối với cái kia tại phía xa lục phiến môn hôn trường cách không gọi hàng. Tần Thọ a Tần Thọ, ngươi cái miệng này thật sự là cái kia kéo. Nhưng ngươi nhìn kỹ, chấm cái này để ngươi xem một chút, cái gì gọi là dùng tiền. Ngươi cái này u ác tính cái mũ, chấm cũng không mang. Giờ khắc này, hoàng đế trong lòng bởi vì bị mạo phạm mà sinh ra nỗi hỏa, kỳ dị mà chuyển hóa vì chăm lo quản lý, quyết đoán phổ biến tân chính động lực. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, đối tiêu hết khố phòng bên trong những cái kia trồng chất như núi ngân lượng, tràn ngập như thế khát vọng mãnh liệt cùng chờ mong. Triệu Nguyên nắm một thất toàn thân đỏ thẫm, chỉ có bốn vó trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm ngựa cao to, hiệu xịu đầu đạp náo trở lại lục phiến môn. Cái này thất hỏa long câu đúng là khó gặp bả mã, tốc độ mạnh mẽ, nhìn quanh sinh uy, dẫn tới dọc đường bộ khoái, tạp dịch cao hào ghé mắt. Nhưng Triệu Nguyên tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có, luôn cảm thấy lần này tiến cung lấy thưởng thiệt thòi lớn. Hắn dắt ngựa, trực tiếp đi tới Tần Thọ chỗ thanh long ngự ngự chủ đường. Trong đường, Tần Thọ đang ngồi ở rộng lớn sau án thư, đầu ngón tay xẹt qua một phần phần mật báo hồ sơ. Thanh long ngự chủ quản kinh thành cùng xung quanh giang hồ môn phái, bang hội tổ chức, những thứ này hồ sơ bên trong ghi lại các bang phái thế lực phạm vi, chủ yếu kiếm sống, cao thủ tin tức cùng giữa lẫn nhau ân oán tình kỷ. Hắn ánh mắt sắc bén, như là thợ săn tại xem kỹ lấy lãnh địa của mình, tìm kiếm lấy có thể ngoạm ăn dê béo. Tà bang, Diêm bang, kinh thành 72 lộ hắc đạo, tiêu cục liên minh. Tần Thọ thấp giọng tự nói, ngón tay ở trong đó mấy phần hồ sơ phía trên trọng điểm gõ gõ, nguyên một đám chiếm cứ nhiều năm, chất béo chắc là đủ. Chỉ là, nên tìm một lý do gì mới có thể danh chính ngôn thuận động một chút, lại không đến mức gây nên quá lớn bắn ngược đầu. Đúng lúc này, Triệu Nguyên nắm một thất toàn thân đỏ thẫm, chỉ có bốn vó trắng như tuyết, thần tuấn dị thường ngựa cao to, trên mặt chất đầy kích động cùng cùng có thực sự tự hào nụ cười, bước nhanh đến. "Đại ca, đại ca, mau nhìn." Bệ hạ thưởng xuống tới. Triệu Nguyên người chưa tới, âm thanh tới trước, trong giọng nói hưng phấn sức lực nắm đến vừa đúng. Hắn dắt ngựa đi đến đường tiền, bắt đầu hắn chăm chú chuẩn bị yến bảo phân đoạn, nước miếng văng tung tóe khen, ngài nhìn một cái. Đây chính là bệ hạ ngự mã giám bên trong quý giá nhất Tây vực Hỏa Long Câu. Nghe nói là ngàn dặm mới tìm được một han huyết bảo mã hậu đại. Ngài nhìn cái này khung xương, cái này bắp thịt đường cong, cái này màu lông bóng loáng không dính nước. Ngài đi nhìn dặm vậy cũng là tiểu sự, đi đêm 800 đều không mang theo thở mạnh. Bệ hạ nói, này mã thần tuấn phi phàm, chính hợp đại ca thân phận của ngài. Đây chính là vô cùng lớn ân sủng a. Tần Thọ theo hồ sơ bên trong ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn lướt qua cái kia thất sắc thực được xưng tụng bảo mã thần tuấn, sau đó lại trở xuống Triệu Nguyên tấm kia bởi vì kích động mà hơi hơi phiếm hồng trên mặt, nhếch miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Ồ. Tần Thọ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chúng ta trước trước sau sau, cho bệ hạ đưa đi bao nhiêu bạc? Triệu Nguyên, ngươi tâm lý nắm chắc a? Triệu Nguyên tâm lý lộ bộ một chút, nhắm mắt nói, "Tây, cái này, số lượng xác thực không nhỏ." Tần Thọ đánh gậy hắn, ngữ khí mang theo một loại xem thấu hết thảy bộ cận, "Ta trước kia làm sao không có phát hiện, ngươi dễ lừa gạt như vậy đâu? Chỉ là một con ngựa, liền đem ngươi đánh ra rồi. Ngươi còn cùng nhặt được nhiều đại tiện nghi giống như." Triệu Nguyên nội tâm trong nháy mắt điên cuồng oán thầm. "Nói nhảm, đây chính là hoàng đế, Cửu Ngũ Chí Tôn. Thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi là cái lăn lộn không tiếc sát tài, dám chỉ hoàng đế cái mũi mang hắn là ưu ác tính, còn nóng trông đến một trận toàn gia tiêu tan vui chính mình tốt hơn bị làm hầu gia a. Ta có thể toàn cần toàn đuôi trở về, còn tranh thủ đến cái đơn độc tiết kiến ân điện, đã coi như là vượt xa bình thường phát huy được không?" Nhưng trên mặt hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, ngược lại chen làm ra một bộ ngài hiểu lầm thành khẩn nụ cười, "Đại ca, ngài nhìn ngài lời nói này, vậy hạ hắn, hắn đây không phải trong tay cũng không có gì khác bảo bối có thể vào ngài pháp nhắn mà. Con ngựa này, tốt xấu là ngự tứ, đại biểu cho bệ hạ tâm ý cùng mặt mũi đúng không? Ý nghĩa phi phàm. Ý nghĩa phi phàm a." Tần Thọ lười nhắc lại nghe hắn chuyện tiếm, mất hết cả hứng khoát tay áo, dường như xua đuổi một con rùa, "Được rồi, đừng tại đây nhi cùng ta kéo ý nghĩa gì. Dắt đến đằng sau trong chuồng ngựa đi, cùng những con ngựa khác buộc cùng một chỗ." Triệu Nguyên như được đại xá, liền vội vàng gật đầu với người, "Đúng đúng đúng. Đại ca nói đúng. Dắt đằng sau đi. Vừa vặn cho ngài thay đổi khẩu vị, bình thường kỵ kỵ cái này ngựa mã, cũng rất tốt." Hắn lời này bản là vì phụ họa Tần Thọ, biểu thị cái này mã tuy nhiên không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng tốt xấu là cái mới mẻ đồ chơi. Thế mà, một mực an tĩnh đứng hầu tại Tần Thọ bên cạnh thân, yên lặng vì hắn mài mực liêu thanh thi, đang nghe thay đổi khẩu vị bốn chữ này lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật. Chương 155, Tần Thọ nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Chương 155, Tần Thọ nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Triệu Nguyên vừa dứt lời, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương trong nháy mắt như là như thực chất bao phủ hắn. Triệu Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, dường như bị độc xạ để mắt tới, mồ hôi lạnh bá một cái thì xung ra, thấm ướt phía sau lưng. Hắn khó khăn quay đầu, vừa vặn đối lên Liễu Thanh Ti cặp kia băng lạnh thấu xương, ẩn chứa khuất nhục cùng sát cơ con người. Hiển nhiên, thay đổi khẩu vị bốn chữ này, thật sâu đau nhói nàng, để cho nàng liên tưởng đến tự thân không chịu nổi tình cảnh. Tần Thọ phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh, ánh mắt liếc xéo lấy Triệu Nguyên, nhìn tiểu tử ngươi còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo. Hắn tuy nhiên răn dạy chính là Triệu Nguyên, nhưng cổ uy áp vô hình kia cũng để cho Liễu Thanh Ti sát ý hơi chậm lại. Triệu Nguyên dọa đến đầu lưỡi đến cứng cả lại, đại đại ca. Không có. Không có chuyện gì ta liền đi. Hắn chỉ muốn lập tức thoát đi cái này thị phi chi địa. Đừng đi. Tần Thọ thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, tới. Yên tâm, ta không buông lời, nàng không dám giết ngươi. Nói xong, Tần Thọ chỉ là một ánh mắt đảo qua đi. Sau một khắc, Liễu Thanh Ti quanh thân cái kia sắc bén sát ý giống như nước thủy triều không tình nguyện thối lui, nàng chết cắn môi dưới, cúi đầu xuống, yên lặng lui về phía sau nửa bước, chỉ là cái kia nắm chặt song quyền đốt ngón tay đã trắng bệch. Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng oán thầm, ta dựa vào, giáo huấn tốt như vậy, này nương môn hung ác như thế hung hãn đều bị đại ca một ánh mắt nắm đến xích sao? Hắn một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, một bên cẩn thận từng ly từng tí phòng bị Liễu Thanh Ti, dịch bước đi đến Tần Thọ trước thư án. Tần Thọ vừa muốn mở miệng cùng Triệu Nguyên thảo luận một chút hồ sơ phía trên mấy cái kia dê béo bác phái, chọn lựa mục tiêu kế tiếp, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, một tên thanh long ngự bộ khoái bước nhanh tiến đến bẩm báo, khởi bẩm ngự chủ, bên ngoài tới số lớn bách tính, quần tình xúc động phẫn nộ, tay cầm đơn kiện, công bố muốn tố cáo bất lương con buôn, cầu lục phiến môn vì bọn hắn làm chủ. Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ồ, số lớn bách tính, tố cáo bất lương con buôn, cái này một màn, giống như đã từng quen biết ta. Triệu Nguyên cũng là thông minh, lập tức đối cái kia bộ khoái phân phó nói, đi, trước tiên đem đơn kiện đều thu tới thống kê một chút, nhìn xem cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bộ khoái lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, ôm lấy nhất đại chồng chất đơn kiện trở về. Triệu Nguyên tiếp nhận đơn kiện, nhanh chóng lật xem, càng xem sắc mặt càng là cổ quái, hắn tiến đến Tần Thọ bên người, thấp giọng nói, đại ca, có kỳ vọng. Những thứ này đơn kiện cáo cửa hàng, sau lưng đông ra, giống như đều là thái tử sản nghiệp. Tần Thọ cười hắc hắc, tiếp nhận đơn kiện tùy ý liếc mấy cái, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại mang theo một loại quả là thế trào phúng, ta liền biết bọn hắn khẳng định có hậu thủ. Hôm qua vừa bưng lão nhị túi tiền, hôm nay thái tử phiền phức liền đến. Cái này huynh đệ mấy cái, lẫn nhau phía dưới ngáng chân ngược lại là ăn ý cực kỳ. Hắn tiện tay đem đơn kiện nhét vào trên thư án, giọng nói nhẹ nhàng làm ra quyết định, nhân gia đều trò xiếc đài dựng đến chúng ta cửa, không tiếp chiêu chẳng phải là không nể mặt mũi. Triệu Nguyên lập tức giơ ngón tay cái lên, thói quen đưa lên mông ngựa, đại ca anh minh. Vậy chúng ta cái này đi đem thái tử những cái kia cửa hàng tịch thu. Tịch thu? Tịch thu cái gì tịch thu? Tần Thọ trợn nhìn Triệu Nguyên liếc một chút, chúng ta là bộ khoái, chức trách là điều tra lấy chứng, bắt người. Cái này thẩm tra xử lý vụ án, phán định đúng sai, đó là kinh đô phụ nhà việc. Chúng ta sao có thể bao biện làm thay đâu? Triệu Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên vỗ đùi, trên mặt chất đầy định nọt cùng tính nể nụ cười, mông ngựa như là hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, cao. Đại ca thật sự là cao. Thật sự là cao a. Chúng ta chỉ phụ trách tiếp đơn kiện, sau đó dựa theo quá trình chuyển giao. Cái này củ khoai nóng bỏng tay trực tiếp ném cho Bao Long Tinh cái kia lão hòa đầu. Để hắn đi đau đầu. Để hắn đi đắc tội người. Đại ca ngài chiêu này di hoa tiếp một mượn đao giết người bình chân như vậy. Quả thực là vận dụng đến xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Tiểu đệ ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Ngài cái này não tử là thế nào lớn lên? Làm sao lại như vậy linh quang đâu? Tần Thọ bị Triệu Nguyên cái này sốc nổi tân bút cũng có chút hưởng thụ, cười mắng một câu, bớt đỉnh hót, làm nhiều sự tình. Nhanh, sắp xếp người, đem những này khổ chủ tính cả đất viện, cùng một chỗ thỉnh đến kinh đô phủ nhà đi. Nhớ đến, thái độ muốn tốt, quá trình muốn quy tắc. Tuân lệnh. Triệu Nguyên hứng thú bừng bừng lên tiếng, lập tức xoay người đi an bài. Lục phiến môn bộ khoái nhóm khách khí hộ tống lấy đám kia quần tình sục sôi bách tính, hình thành một hàng dài, trùng trùng điệp điệp hướng lấy kinh đô phủ nhà phương hướng mà đi. Cái này không giống bình thường động tĩnh, ven đường hấp dẫn vô số ánh mắt, tự nhiên cũng một tia không rơi xuống đất đã rơi vào ẩn nút trong bóng tối quan sát nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trong mắt. Tam hoàng tử ở phía xa trà lâu trong gian phòng trang nhã, nhìn lấy đám người bị dẫn hướng phủ nha mà không phải trực tiếp bị lục phiến môn kê biên tài sản, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Khá lắm Tần Thọ, quả nhiên chân không chuồn mất tay. Hắn lạnh hừ một tiếng, hắn muốn đem cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Bao Long Tinh lão hồ ly kia. Bao Long Tinh am hiểu nhất ba phải, nếu để cho hắn giơ cao đánh khẽ, chúng ta nước cờ này chẳng phải là uổng phí công phu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thể ngồi yên không lý đến, đông nhiên đứng người lên, không được, tuyệt không thể để hắn phản nguyện. Trong mắt của hắn tinh quang một lóe, lập tức đối bên cạnh Tâm Phúc hạ lệnh, đi, chúng ta cũng đi kinh đô phủ nhà. Hắn không phải muốn ấn quá trình làm việc sao? Cái kia bản hoàng tử liền đi dự thính, đi giám sát, nhìn xem cái này kinh đô phủ doãn, đến cùng công không công chính. Hắn ngữ khí mang theo một tia phẫn uất cùng không bằng phẳng, lần trước tính kế lão nhị, không nghĩ tới sau cùng ngược lại làm cho hắn tại phụ hoàng trước mặt soát một đợt thương cảm dân tình, bên vực lẽ phải tồn tại cảm giác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hôm nay, cái này vi dân thỉnh mệnh, giám sát tư pháp danh tiếng, cũng giờ đến phiên bản hoàng tử bỏ ra ra. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác bí ẩn nơi hẻo lánh, nhị hoàng tử thấy cảnh này, phản ứng thì càng thêm trực tiếp cùng kịch liệt. Lẽ nào lại như vậy? Tần Thọ tên này có ý tứ gì? Nhị hoàng tử tức giận đến kém chút giơ chân, chỉ đám người xa xa, đối với bên người Đỗ Bán Tiên đoán giận, đối bản hoàng tử sảng nghiệp, hắn không nói hai lời, trực tiếp mang binh thì tịch thu, như lang như hổ. Làm sao đến phiên thái tử sảng nghiệp, hắn liền bắt đầu giảng quá trình, thủ quy củ, còn chuyển giao kinh đô phủ nha. Hắn đây rõ ràng là không công bằng, là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Ta muốn đi phụ hoàng chỗ đó cáo hắn khác biệt đối đãi, chấp pháp bất công. Chương 156, A Đỗ, còn tốt có ngươi. Chương 156, A Đỗ, còn tốt có ngươi. Đỗ Bán Tiên liền vội vàng kéo kích động chủ tử, thấp giọng an ủi, điện hạ an tâm chớ vội. An tâm chớ vội a. Tần Thọ cử động lần này tuy nhiên đáng hận, nhưng mặt ngoài xác thực phù hợp phá án quá trình, Lục Phiến môn chủ yếu phụ trách điều tra truy bắt, thẩm tra xử lý phán quyết vốn là phủ nha chức trách, hắn làm như thế xác thực để người bắt không được đại sai lầm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy thái tử người bình yên vô sự? Nhị hoàng tử không cam lòng quát. Đỗ Bán Tiên tay vuốt trong râu, trong mắt lóe lên một tia tính kế, không phải vậy. Việc cấp bách, chúng ta cũng nên lập tức tiến về kinh đô phủ nha. Hắn phân tích nói, điện hạ ngài nghĩ, lần trước Lục Phiến môn kê biên tài sản chúng ta sản nghiệp, ngài kịp thời xuất hiện, tuy nhiên không thể bảo trụ sản nghiệp, nhưng một phen phân trần, tại dân gian cùng bệ hạ chỗ đó, đều lấy được một cái lấy đại cục làm trọng, thương cảm con buôn danh tiếng, xem như nhân họa đắc phúc. Lần này, vô luận thái tử vụ án này kết quả cuối cùng như thế nào, ngài lần nữa lấy hoàng tử chi tôn, đích thân tới phủ nha dự thính, chú ý dân sinh khó khăn, giám sát tư pháp công chính, cái này tư thái làm đi ra, sẽ chỉ đối với ngài càng có lợi hơn. Đỗ Bán Tiên tổng kết nói, chúng ta lần này chủ yếu cũng là một cái gió chiều nào theo chiều nấy thuận thế mà làm. Nếu có thể mượn cơ hội lại giúp thái tử một chân cố nhiên tốt, nếu không thể, ổn thỏa bưng cần, soát đủ tồn tại cảm giác cùng danh vọng, cũng là kiếm bộn không lỗ. Nhị hoàng tử nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nộ khí biến mất, dùng lực vô vô Đỗ Bán Tiên bà bay, a đô, còn tốt có ngươi. Phân tích đến tấu triệt. Đi, chúng ta cái này đi phủ nha. Lần này, bản hoàng tử cũng phải thật tốt thể nghiệm và quan sát dân tình. Hai nhóm nhân mã, mang tâm tư khác nhau, lại hướng về cùng một cái mục đích, kinh đô phủ nha, vội vàng mà đi. Kinh đô phủ nha môn trước, giờ phút này đã là tiếng người huyên náo, cáo trạng dân chúng dơ đơn kiện, cao giọng kêu oan, dẫn tới càng nhiều người qua đường vây xem. Lục Phiến môn bộ khoái đem người cùng đơn kiện hoàn hảo không chút tổn hại chuyển giao cho phủ nha sai dịch, liền công thành lui thân, đứng ở một bên duy trì trật tự, rõ ràng chỉ xem náo nhiệt không nhúng tay vào. Lúc này, phủ Doãn Bao Long tinh chính thảnh thơi thưởng thức trà, tính toán tối nay đi nơi nào nghe hát. Một tên nha dịch lộn nhào vào bảo, khí đều thở không đều đặn, đại nhân, không xong, bên ngoài tới thật nhiều người, đều là đến cáo trạng. Bao Long tinh tay run một cái, nước trà đổ đi ra, không vui nói, vội cái gì? Cáo trạng thì cáo trạng, ấn quá trình thẩm tra xử lý chính là. Nha dịch thở hổn hển, tiếp tục nói, là Lục Phiến môn người mang tới, nói là chuyển giao vụ án. Bao Long tinh sững sờ, Lục Phiến môn chuyển giao. Hắn tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Lại một tên nha dịch vào, sắc mặt trắng bệnh, đại nhân. Hai, nhị hoàng tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ cũng đến phủ nha ngoài cửa. Cái gì? Bao Long tinh vụt đứng lên, chén trà trong tay choảng một tiếng rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Sau cùng, sư gia lộn nhào chạy vào, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đại nhân, hai hòa rồi, những cái kia đơn kiện, cáo đều là thái tử danh hạ sản nghiệp a. Bao Long tinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi về thái sư ghế phía trên, mặt xám như tro, trong miệng lẩm bẩm nói, xong, cái này toàn xong. Nguyên cáo là Lục Phiến môn truyền giao, bách tính quần tình xúc động phẫn nộ. Bị cáo là thái tử sản nghiệp, bối cảnh thông thiên. Bên cạnh còn đứng lấy nhìn chằm chằm hai vị hoàng tử đốc chiến. Bản này quan yếu là thẩm lý, vô luận kết quả như thế nào, nhất định đắc tội thái tử, tương lai chết không có chỗ chôn. Có thể nếu là không thẩm tra xử lý, hai vị hoàng tử thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một cái bỏ rơi nhiệm vụ làm việc thiên tư trái pháp luật tội danh giữ lại, ta hiện tại liền phải mất chức bãi chức, thậm chí hạ ngục hỏi tội. Thẩm tra xử lý là cái chết, không thẩm tra xử lý cũng là chết. Trời vong ta vậy, trời vong ta cũng a. Bao Long tinh đấm ngực dậm chân, cảm giác mình đã bị dồn đến vách núi bên cạnh. Sư gia thấy thế, liền vội vàng tiến lên thấp giọng nói, đại nhân nói cẩn thận a. Việc này tuy là tử cục, nhưng căn nguyên còn tại Lục Phiến môn bên kia. Người là Tần Thọ Tần đại nhân chuyển giao tới, cái này rõ ràng là nhằm vào hắn đặt ra bẫy, chúng ta đây là gặp hai bay vạ gió a. Bao Long tinh nghe xong Tần Thọ hai chữ, nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không lo được sợ hãi, nổi giận mắng, Tần Thọ, cái này thiên sát hôn trướng, hôm qua còn cùng bản quan nâng cốc môn hoàn, sư huynh gọi đệ, hôm nay an dám như thế hại ta, ta cùng hắn không đội trời chung. Sư gia tranh thủ thời gian che miệng của hắn, đại nhân, nói cẩn thận a. Tần đại nhân cái kia tinh khí, ngài cũng không phải không biết, mà lại theo quá trình tới nói, Lục Phiến môn chủ yếu phụ trách lùng bắt, đem dân sự tranh chấp loại tố tụng chuyển giao ta kinh đô phủ nha thẩm tra xử lý, cũng xác thực hợp tình hợp lý hợp pháp a. Bao Long tinh đẩy ra sư gia, vẻ mặt cầu xin, hợp tình hợp lý hợp pháp, vậy hắn làm sao không tự mình đi hợp? làm sao bây giờ? Ngươi nói, bản quan bây giờ nên làm gì? Sư gia vẻ mặt đau khổ, suy tư một lát, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ và mang, đại nhân, khởi chung phải do người buộc chung. Chuyện này, chỉ sợ còn phải đi tìm Tần đại nhân. Bao Long Tinh tức giận đến giơ chân, tìm hắn. Chuyện này vốn là hắn đá cho ta bóng cao su. Ta tìm hắn, hắn còn có thể đón về hay sao? Sư gia hạ giọng nói, đại nhân lời ấy sai rồi. Tần đại nhân tuy nhiên có thẩm tra xử lý quyền, nhưng lục phiến môn chủ yếu chức trách đúng là điều tra lấy chứng cùng bắt người. Bây giờ chứng cứ, đưa kiện, cùng cổ chủ đều tại, hắn như trực tiếp thẩm tra xử lý thái tử sản nghiệp, mục tiêu quá lớn, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Hắn đem vụ án chuyển giao, tại pháp có theo. Nhưng trái lại, nếu như chúng ta lấy vụ án trọng đại, liên lụy rất rộng, cần lục phiến môn hiệp tra hoặc liên hợp phá án làm lý do, mời hắn ra mặt, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn dừng một chút, nhìn lấy mặt xám như cho Bao Long Tinh, nói bổ sung, mà lại, đại nhân, chúng ta hiện tại không phải cũng không có biện pháp khác sao? Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Bao Long Tinh co quắp trên ghế, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thật dài chỗ, tuyệt vọng thở dài, thiếu khí vô lực phất phất tay, thôi thôi, theo ý ngươi nói đi. Chuẩn bị điệu. Không, chuẩn bị ngựa. Nhanh, đi lục phiến môn. Bản quan muốn đích thân đi gặp cái kia yêu tinh hại người. Bao Long Tinh một đường ra roi thúc ngựa, cơ hồ là lộn nhào vọt vào lục phiến môn, thẳng đến Tần Thọ Thanh Long ngự chủ đường. Tần đại nhân, cứu mạng a! Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước. Bao Long Tinh mang theo thanh âm nước nở vang vọng cả cái đường cầu. Tần Thọ chính nhàn nhã uống trà, Triệu Nguyên Hòa Liêu Thanh Tì đứng hầu hai bên. Nhìn đến Bao Long Tinh bộ này bộ dáng chật vật, Tần Thọ nhíu mày, chậm rãi đặt chén trà xuống, bình tĩnh ngồi xuống, đứng lên mà nói, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Bao Long Tinh chỗ nào ngồi được vững, cũng không lo được lau mồ hôi, gấp giọng nói, Tần đại nhân, lại có người đến rồi. Tần Thọ, Triệu Nguyên cũng phối hợp lộ ra nghi ngờ biểu lộ, người nào tới? Bao đại nhân ngài nói rõ ràng a. Chương 157, bản quan thanh chính liên minh, trong mắt không cho phép hạ cát. Chương 157, bản quan thanh chính liên minh, trong mắt không cho phép hạ cát. Bao Long Tinh thở hổn hển, triệt để giống như nói ra, bên ngoài, phủ nha bên ngoài, tới tốt nhiều bách tính, tay cầm đơn kiện, tố cáo một số thương gia theo thứ tự hàng đái, ép mua ép bán, nhân chứng vật chứng, đều đủ a. Tân Thọ một mặt đương nhiên, chứng cứ vô cùng xác thực. Vậy theo ngươi luật pháp làm là được rồi thôi. Tìm ta làm gì? Chúng ta lục phiến môn một mực bắt người tra án, thẩm tra xử lý phán quyết là các ngươi phủ nha việc. Bao Long Tinh sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn khóc lên, có thể những cái kia thương gia, bọn hắn sau lưng đông ra là thái tử điện hạ a. Triệu Nguyên lập tức ở một bên khoa trương hít sâu một hơi, phối hợp mà kinh ngạc thốt lên, thái tử, Bao đại nhân ngươi điên rồi, thái tử sản nghiệp ngươi đều dám tra, ngươi trên cổ có mấy cái đầu đầy đủ chặt. Tân Thọ cũng giống như mới nghe được thái tử hai chữ, nhíu nhíu mày, dùng một loại ngươi người này làm sao chết như vậy đầu góc ngựa khí nói ra, nếu là thái tử sản nghiệp, vậy ngươi trực tiếp tìm lý do đem cáo trạng đuổi đi không là được, điểm này tiểu sự còn muốn ta dạy cho ngươi. Bao Long Tinh nghe nói như thế, kém chút thật khóc lên, mang theo tiếng khóc nước nở hô, Tần đại nhân, ta Thanh Thiên đại lao ra, ngươi cho rằng hạ quan không muốn sao? Hạ quan hận không thể lập tức đem bọn hắn đuổi đi. Thế nhưng là nhị hoàng tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ, bọn hắn hai vị không biết từ nơi nào được tin tức, hiện tại đã đến phủ nha ngoài cửa, nói là muốn dự tính thẩm tra xử lý giám sát tư pháp à? Tần Thọ trong lòng cười lạnh, quả là thế. Cái này nhị huynh đệ thật đúng là một khắc đều không yên tĩnh. Triệu Nguyên thì là một mặt chấn kinh trách trách vụ vụ mà nói, cái gì? Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cái này hai hàng, ách, hai vị này điện hạ làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Tần Thọ nhìn lấy mặt xám như cho Bao Long Tinh, cố ý chế nhạo nói, vậy ngươi thì theo lẽ công bằng làm thái tử à? Có hai vị hoàng tử cho ngươi chỗ dựa đâu? Bao Long Tinh hai chân mềm nhũn, muốn không phải bị cái bàn kém chút co quắp ngã xuống đất, thanh âm mang theo tuyệt vọng run rẩy, ấy ui, ta thân lương cậu a, Tần đại nhân ngài cũng đừng cầm xuống quan trêu bừa, ta mấy cái đầu dám làm thái tử, ta chân trước phán quyết thái tử sản nghiệp có tội, chân sau liền có thể bởi vì chân trái trước dạo bước tiến lên phủ nha bị bãi quan đoạt trước, xung quân biên cương. Ta đây là thẩm tra xử lý cũng là tử, không thẩm tra xử lý cũng là tử a. Nói xong, hắn dường như bắt lấy sau cùng một cọn cỏ cứu mạng, đột nhiên nhào tới trước, ôm lấy Tần Thọ bắt đuổi, than thở khóc lóc, Tần đại nhân, ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Hiện tại chỉ có ngài có thể cứu ta, cầu van xin ngài. Tần Thọ nỗ lực kéo ra chân, không có co rúm, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Bao đại nhân, người ta tuy nhiên làm quan đồng liêu, nhưng vô duyên vô cớ, hai ta quan hệ còn giống như không có tốt đến để cho ta lội vũng nước đục này cấp độ a. Ngươi còn là tự nghĩ biện pháp đi. Bao Long Tinh ôm chặt hơn nữa, nước mắt nước mũi đều nhanh cọ đến Tần Thọ quan bảo lên, Tần đại nhân, ngài liên xin thương xót, chỉ cần ngài lần này cứu được hạ quan về sau đối với ngài nghe lời giam giáp, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, van xin ngài. Tần Thọ thở dài, trên mặt lộ ra một loại ta thật bắt ngươi không có cách nào biểu lộ, bất đắc dĩ nói, ai, bản quan cũng là lòng mềm yếu, không nhìn nổi đồng liêu chịu khổ. Được rồi, một bên Triệu Nguyên lập tức lo lắng khuyên can, đại ca, nghĩ lại a, chuyện này rõ ràng là cái hố lửa, ngài làm gì tới nhảy vào đâu. Tần Thọ khoát tay, nghĩa chính từ nghiêm nói, Triệu Nguyên, ngươi nói gì vậy? Bao đại nhân cũng không phải ngoại nhân, há có thể thấy chết không cứu. Bao Long Tinh nghe xong, như là nghe được tiên âm, liền vội vàng buông tay ra, dập đầu như dã tỏi, đa tạ Tần đại nhân. đa tạ Tần đại nhân. Ngài đại ân đại đức, hạ quan suốt đời khó quên. Chấm đã. Tần Thọ đưa tay ngăn lại hắn, cái này bận điệu, cũng không thể bạch bang. Bao Long Tinh giờ phút này nào dám có hai lời, vội vàng nói, cần phải. Cần phải. Tần đại nhân có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần hạ quan có thể làm được, tuyệt không hai lời. Tần Thọ gật gật đầu, đối Triệu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Nguyên hiểu ý, lập tức mang tới giấy bút. Tần Thọ nâng bút, ba 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 viết xuống một tấm chứng tử, sau đó đẩy đến Bao Long Tinh trước mặt. Bao Long Tinh cúi đầu xem xét, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Chỉ thấy trên giấy bất ngờ viết, hiện có kinh đô phủ doanh Bao Long Tinh, hướng Tần Chiến, Tần Thọ cha, mượn tiền bạch ngân 20 vạn lượng, lập đây là theo. Chủ nợ Tần Chiến có thể tùy thời bằng này theo yêu cầu tiền nợ. Như chủ nợ Tần Chiến xảy ra bất trắc, này trái quyền có thể từ hắn hợp pháp kế thừa người hướng Bao Long Tinh tiếp tục đổi làm. 20 vạn lượng. Bao Long Tinh thanh âm cũng thay đổi điều, Tần đại nhân, cái này quan cũng là đập nồi bán sắt, cũng không trả nổi a. Tần Thọ bình chân như vại tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí không thể nghi ngờ, ký đi. Dù sao cũng phải áp ít đồ ở ta nơi này nhì, ta mới có thể an tâm giúp ngươi làm việc. Là lúc sau từ từ trả tiền, vẫn là hiện tại liền đi đối mặt thái tử cùng hai vị hoàng tử nỗ hỏa, Bao đại nhân, chính ngươi chọn. Bao Long Tinh nhìn lấy tấm kia nhẹ nhàng lại nặng như Thái Sơn phiếu nợ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng một cái, cầm bút lên, run rẩy ký xuống chính mình danh tự, cũng ấn lên đỏ tươi thủ ấn. Hắn trong lòng ai thán, một cái về sau khả năng bị buộc nợ bất tử, một cái hiện tại lập tức liền muốn chết. Ta ký. Nhìn lấy Bao Long Tinh ký xong chữ vẽ xong áp, Tần Thọ thỏa mãn đem phiếu nợ cất kỹ, ôm vào trong lòng. Sau đó, trên mặt hắn trong nháy mắt đổi lại một bộ ân cần biểu lộ, đối Bao Long Tinh nói ra, "Tốt, Bao đại nhân, sự tình đã định, ngươi cứ yên tâm đi." "Đúng rồi, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, nghe nói ngươi gần đây thân thể không thoải mái. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, nơi này giao cho ta xử lý." Bao Long Tinh sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền bị Triệu Nguyên khách khí mời ra ngoài. Nhìn lấy Bao Long Tinh thất hồn lạc phách rời đi bóng lưng, Triệu Nguyên lập tức tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng nói, "Đại ca, ngươi không sao chứ? Biết rõ đây là hai vị kia hoàng tử cho ngài thiết lập đầm lầy, ngài làm sao còn thật tới nhảy bảo a? Cái này hạ không phải đem thái tử cũng đắc tội rồi?" Thi Liên một mực trầm mặc liễu thanh thi, cũng không nhịn được lườm Tần Thọ liếc một chút, cảm thấy hắn cử động lần này quả thực là tự tìm phiền toái, rõ ràng có thể không đếm xỉa đến. Tần Thọ vuốt ve trong ngực tấm kia giá trị 20 vạn lượng phiếu nợ, cười hắc hắc, 20 vạn lượng bạch ngân, không cần thị phí. "Hú hồn, ngươi thật sự cho rằng hai cái vị này hoàng tử là hướng về phía Bao Long Tinh cái kia quả hờ mềm đi? Bọn hắn vốn chính là hướng ta tới, chính là tránh không rơi." Triệu Nguyên lo lắng, "Cái kia, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn đi phủ nha thẩm tra xử lý thái tử sự nghiệp." Tần Thọ đứng người lên, sửa sang lại chính mình quan bào, trên mặt lộ ra một vẻ chính khí lẫm nhiên thần sắc, cất cao giọng nói, "Làm sao bây giờ? Tự nhiên là theo luật xử án. Bản quan thanh chính liêm minh, trong mắt không cho phép hạ cát. Đi, theo ta đi kinh đô phủ nha đi một lần. Ngược lại muốn nhìn xem, là ai tại ủy thế hiếp người, nhiễu loạn thị trường." Chương 158, tiểu tử, còn trị không được các ngươi rồi. Chương 158, tiểu tử, còn trị không được các ngươi rồi. Không bao lâu, Tần Thọ một đoàn người liền đi tới kinh đô phủ nha. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào, tranh chấp âm thanh bên tai không dứt. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chính phân ngồi hai bên, lời lẽ đanh thép, đối chọi gay gắt, trong ngôn ngữ đều là đâm trái tim đau. Tam hoàng tử suy cười một tiếng, liếc xéo lấy nhị hoàng tử, "Nhị ca, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây bị cái kia tiểu tặc vào xem cố phòng, tổn thất không nhỏ a." Chậc chậc, liền chính mình môn hộ đều nhìn không ngừng, cái này muốn là chuyện đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười ta hoàng gia không người. Nhị hoàng tử sầm mặt lại, chế giễu lại, "Tam đệ vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Trần tiên sinh, chỉ đã chết Trần Minh Viễn, đi được đột nhiên, nghe nói ngươi phụ thượng bây giờ liền cái có thể nghị kế đều tìm không ra tới. Thật sự là đáng tiếc a, Trần tiên sinh như vậy lại tài, lại ai, tam đệ ngươi về sau làm việc nhưng muốn càng thêm cẩn thận mới là, đừng có lại như lần trước như thế, vừa bồi phu nhân lại chết binh." Hắn cố ý nhắc lên tam hoàng tử hao tổn mưu sĩ cùng lần trước tính kế thất bại sự tình, đâm hắn chỗ đau. "Ngươi!" Tam hoàng tử giận tím mặt, vừa muốn vô bàn đứng dậy, chỉ nghe thấy một cái băng lạnh âm thanh vang lên. Yên lặng. Tần Thọ sải bước đi vào trong nội đường, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, trên công đường, ồn ào, còn thể thống gì? Người nào lại nói nhau dựa theo nhiễu loạn công đường luận sự? Hai bên nha dịch cùng lục phiến môn bộ khoái thấy thế, lập tức thủy hỏa côn bỗng nhiên chỗ, cùng kêu lên hét to, "Uy, võ!" Quân quận đường uy phía dưới, nguyên bản ồn ào bách tính cùng quan lại nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có hai vị hoàng tử vẫn như cũ cứng cổ, lẫn nhau nhìn chằm chằm, không có chút nào đem Tần Thọ mà nói để vào mắt. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh, "Triệu Kim Ý đi." Đem hôm nay hai vị hoàng tử tại trên công đường lời nói và việc làm, một từ không bỏ sót cho ta đi lại. Tan học về sau, lập tức tiến cung nội hoàng thượng ngự lãm. Triệu Nguyên lập tức thẳng tắp sống lưng, thanh âm to, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, vẫn thật là xuất ra sách nhỏ cùng bút lông, làm bộ phải nhớ quay. Lần này, hai vị hoàng tử trong nháy mắt đổi sắc mặt, tiếng cãi vã im bặt mà dừng. Tần Thọ nội tâm hừ lạnh, "Tiểu tử, còn trị không được các ngươi rồi." Tam hoàng tử kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, chỉ Tần Thọ quát nói, "Tần Thọ, nơi này là kinh đô phủ nha, ngươi một cái lục phiến môn, chạy tới làm gì?" Tần Thọ đứng chắc tay, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ, "Bản quan tới đây, tự nhiên là thẩm án. Ngược lại là hai vị điện hạ, không tại vương phủ tu thân dưỡng tính, chạy tới cái này phủ nha trên công đường ồn ào cãi lộn, xem ra là rảnh đến rất à." Triệu Kim Y lại thêm một bút, nhị hoàng tử, tam hoàng tử cả ngày không có việc gì, quấy nhiễu tư pháp, một hồi tiến cùng cùng nhau báo cáo. Triệu Nguyên dưới ngòi bút không ngừng, lớn tiếng đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Nhị hoàng tử cái này thật gấp, hắn nhưng là được chứng kiến Tần Thọ lăn lộn không tiếc sức lực, cũng biết Triệu Nguyên hiện tại hoàn toàn duy Tần Thọ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này nếu là thật ghi lại đi để phụ hoàng nhìn đến còn phải rồi. Hắn vội vàng nhìn về phía Triệu Nguyên, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu, biểu đệ. Nguyên Nhi, ngươi cũng không thể loạn cái a. Triệu Nguyên đối với nhị hoàng tử lộ ra một cái ta làm việc ngài yên tâm mỉm cười, nhưng dưới ngòi bút lại xoát 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 viết nhanh chóng. Không loạn cái. Không loạn cái quay đầu Tần Thọ tên vương bắt đạn này không được lột ra hắn. Quả quyết đứng đội, không chút do dự. Tam hoàng tử đến cùng là tuổi trẻ khí thịnh, tăng thêm bên người không có Trần Minh Viễn già như vậy thành lưu sĩ quyền can, tập trung tinh thần cảm thấy không thể yếu đi khí thế, đối cứng lấy áp lực quát nói, "Tần Thọ, ngươi thiếu ở nơi đó chụp mũ lung tung. Bản hoàng tử thân là thiên hoàng quý trụ, tới đây giám sát ngươi kinh đô phủ nhà phá án, có gì không thể?" Tần Thọ suy cười một tiếng, giọng mang trào phúng, "Học tập phá án, giám sát tí pháp, liền muốn có học tập cùng giám sát thái độ. Giống như các ngươi như vậy, tại trên công đường như phố phường bát phụ giống như ồn ào cái lộn, quả thực là cho hoàng gia bôi nhọ, mất hết bệ hạ mặt mũi." Nhị hoàng tử bị mắng sắc mặt đỏ lên, vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh Đỗ Bán Tiên lặng lẽ kéo lại ống tay áo. Đỗ Bán Tiên khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nhị hoàng tử trong nháy mắt dây liệu, lập tức hành quân lặng lẽ, quyết định để lao tam cái này làm càn làm bậy đi sông pha chiến đấu, chính mình ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, tam hoàng tử bị Tần Thọ một câu cho hoàng gia bôi nhọ triệt để chọc giận, hắn chưa từng nhận qua thần tử như thế ở trước mặt nhục nhã. Tăng thêm không người khuyên đủ, hắn lần thứ nhất chính diện đối đầu Tần Thọ, càng làm một bước cũng không nhường, giận dữ hét, "Tần Thọ, ngươi vậy mà dám vũ nhục hoàng thất?" Tần Thọ nhìn lấy ngoài mạnh trong yếu tam hoàng tử, trên mặt cười lạnh càng sâu, lời nói như là băng lãnh đao, xuyên thẳng trái tim, vũ nhục hoàng thất. Bản quan chỉ là ăn ngay nói thật. Đường đường hoàng tử, gặp chuyện không phân tốt xấu, không nghĩ vì quốc phân ưu, chỉ biết tranh cường hiếu thắng, luôn ngựa thô bỉ, hành động không thỏa đáng. Thì điểm ấy tu dưỡng cùng tính cách, quả thực là uổng công bệ hạ mời đến nhiều như vậy đại nho dốc lòng dạy bảo. Tam hoàng tử bị Tần Thọ câu kia uổng công nhiều như vậy đại nho dạy bảo tức đến xanh mét cả mặt mày, ở ngực kịch liệt chập trùng, "Chỉ Tần Thọ ngươi, ngươi." Nửa ngày, nhưng cố nín không ra một câu đầy đủ đến. Hiển nhiên là bị đâm trọn chỗ đau, lại vô lực phản bác. Tần Thọ lại không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trên công đường, pháp lý làm đầu. Tam điện hạ như tiếp tục cố tình gây sự, quấy nhiễu chỉnh tự tư pháp, bản quan cũng chỉ có thể tạm thời gác lại án này, đi đầu tiến cùng gặp mặt hoàng thượng, báo cáo điện hạ đại náo công đường, trở ngại công vụ sự tình. Tam hoàng tử nghe xong, càng là tức giận đến kém chút ngất đi. Hắn mắt thấy bên cạnh nhị hoàng tử một bộ việc không liên quan đến mình, bình chân như vậy nhàn nhã tư thái, nội tâm cái kia hận a. Hắn biết mình tiếp tục náo loạn, cái này Tần Thọ thật làm được tiến cung cáo trạng sự tình, đến lúc đó chính mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn hung hăng chừng Tần Thọ cùng nhị hoàng tử liếc một chút, đột nhiên hất lên tay áo, thậm lực ngồi xuống lại, không nói nữa, nội tâm cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, tốt ngươi cái Tần Thọ. Bản hoàng tử ngược lại muốn nhìn xem, chứng cứ như thế vô cùng xác thực, trước mắt bao người, ngươi hôm nay như thế nào phán vụ án này? Nếu là thiên vị thái tử, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Nếu là theo lệ điều tra, hừ, cái kia càng là tự tìm đường chết. Gặp tam hoàng tử rốt cục ổn định, Tần Thọ lúc này mới sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn chủ thẩm quan bị, đồng nhiên vô kinh đường một, thang đường. Uy, võ. Đường uy lại nổi lên, nghiêm túc chi khí tràn ngập. Tần Thọ trầm giọng nói, mang nguyên cáo cùng người liên quan chứng, vật chứng. Mệnh lệnh truyền xuống, sớm đã chờ bên ngoài cáo trạng dân chúng, tại nha dịch dẫn đạo dưới, ngay ngắn trật tự đi vào đại sảnh. Làm cho người kinh ngạc chính là, nhân số tuy nhiều, lại không loạn chút nào, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy đơn kiện, có ít người còn mang theo vật chứng, thậm chí bên người còn theo mấy cái thoạt nhìn như là nhân chứng bộ dáng nam nữ. Tần Thọ mắt sáng như đuốc, đảo qua bọn này có chuẩn bị mà đến nguyên cáo, nói thẳng, một nhà đến. Lần lượt trình bày, trình lên chứng cứ. Chương 159, đã còn sớm đâu. Căn cứ vô cùng xác thực vậy liền bắt đi. Chương 159, đã còn sớm đâu. Căn cứ vô cùng xác thực vậy liền bắt đi. Đúng, Thanh Thiên đại lao ra. Cầm đầu mấy cái bách tính đội vàng lên tiếng. Đón lấy, những thứ này nguyên cáo liền bắt đầu lần lượt tiến lên trình bày. Nhà thứ nhất là cáo trạng thành nam một nhà tơ lụa trang theo thứ tự hàng đái, đem liệt đẳng tơ lụa giả mạo thượng đẳng gấm tô châu bán, lừa tiền tài. Không chỉ có lấy ra mua sắm thấp kém tơ lụa làm vật chứng, còn mang đến đương thời cùng nhau mua sắm láng giềng làm nhân chứng, thậm chí ngay cả đương thời cửa hàng ghi mục hóa đơn, mặc dù không quy tắc nhưng có thể phân biệt, đều đem ra. Trình bày trật tự rõ ràng, chứng cứ liền sơ bộ hoàn chỉnh. Nhà thứ hai là cáo trạng thành tây một nhà vừa gạo đại đấu tiến tiểu đấu ra, cắt xén cân lượng, chữ hàng đầu cơ tích chữ. Bọn hắn mang đến chính mình bị cắt xén sau còn lại gạo túi, thậm chí còn có người vụng trộm ghi chép không đồng thời kỳ cái kia vừa gạo bán mét sử dụng tiểu đấu kích thước, vẽ lên sơ đồ phát thảo. Nhân chứng thì là đồng dạng bị hại mấy vị hàng xóm. Nhà thứ ba, thứ tư nhà, cơ hồ mỗi nhà bị cáo trạng cửa hàng, sau lưng đều mơ hồ chỉ hướng thái tử sản nghiệp, mà những thứ này nguyên cáo chuẩn bị, quả thực đầy đủ làm cho người khác liễu lưới. Theo vật chứng, thì vết hàng hóa, vấn đề lương thực, thiếu hụt ngân lượng chờ, đến nhân chứng, bị lừa khách hàng, hiểu rõ tình hình tiểu nhị thậm chí phòng SEZ bị nghiền ép thương nghiệp cung ứng, lại đến một số sách chứng, không quy tắc biên lai, tự mình ghi chép chờ, mặc dù nhưng cũng không phải là quan dạng văn thư, nhưng ở dân gian tố tụng bên trong, đã coi là bằng chứng. Logic rõ ràng, chỉ hướng rõ ràng, quả thực không có kẽ hở. Mỗi trình bày hết một nhà, đường bên ngoài xem bách tính liền phát ra một trận xì xào bàn tán cùng nhận đồng thổn thức âm thanh, hiển nhiên những thứ này cửa hàng ngày thường hành động sớm đã nhắm chúng người người bán trách. Mà ngồi ở một bên Tam hoàng tử, khoe miệng nhịn không được câu lên một tia đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt tràn đầy khiêu khích, phảng phất tại nói, chứng cứ vô cùng xác thực, vạn chúng nhìn chừng chừng, nhìn ngươi như thế nào làm việc thiên tư. Nhị hoàng tử thì vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng lóe qua vẻ mong đợi, vô luận Tần Thọ như thế nào phán, cái này cảnh phim đều đối với hắn có lợi. Triệu Nguyên ở một bên nhìn lấy, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, thấp giọng nói, đại ca, cái này chuẩn bị quá đầy đủ hết, rõ ràng là có người sau lưng chỉ điểm, liền đợi đến chúng ta tới nhảy vào đâu. Liêu Thanh Ti cũng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy việc này nan giải vô cùng. Tần Thọ nhưng thủy chung mặt trầm như nước, lặng lặng nghe mỗi một cái nguyên cáo trình bày, cẩn thận tra xét trình lên mỗi một phần chứng cứ, ngón tay ngẫu nhiên tại án cuốn lên nhẹ nhàng gõ, ai cũng đoán không ra hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nhị hoàng tử mắt thấy Tần Thọ trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào lưỡng nan, vừa muốn mở miệng lại thêm một bồi lửa, lại bị bên cạnh Đồ Bán Tiên lặng lẽ kéo một chút ống tay áo. Đồ Bán Tiên khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu hắn tĩnh quan kỳ biến. Nhị hoàng tử trong nháy mắt sáng tỏ, đè xuống mở miệng xúc động, nội tâm thầm nghĩ, được rồi, loại này vội vã nhảy ra làm bia ngắm sự tình, vẫn là để lão tam cái kia ngu xuẩn đi làm đi. Tam hoàng tử quả nhiên không phụ hy vọng, chung mắt thấy Tần Thọ do dự lập tức mở miệng thúc giục, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào bức bách, Tần đại nhân, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, chứng cứ rành rành, ngươi còn ở nơi này do dự cái gì? Chẳng lẽ là muốn bao che những thứ này phạm pháp con buồn, tổn hại quốc pháp, cô phụ thánh nhân sao? Hắn trực tiếp đem một đỉnh bao che trái pháp luật chụp mũ giam lại. Tần Thọ lạnh lùng lườm Tam hoàng tử liếc một chút, ánh mắt kia xem thường cơ hồ không còn che giấu, phản phất tại nhìn một cái trên nhảy dưới tránh tiểu xỉu. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh lúc, Tần Thọ trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, cất cao giọng nói, bao che. Tam điện hạ lời ấy sai rồi. Bản quan là tại cảm khái, chứng cứ này chuẩn bị đến như thế đầy đủ, quả thực là cho bản quan bất đi đại công phu. Liên kiểm chứng đều miễn đi. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền ngay tại ghi chép Triệu Nguyên đều bút bữa tiếp theo, ngạc nhiên ngẩng đầu. Không chờ đám người kịp phản ứng, Tần Thọ nghiêm sắc mặt, đống nhiên vô kinh đường mục, tiếng như chuông lớn, trực tiếp hạ lệnh, thanh long ngự mọi người nghe lệnh. Tại, lấy Phạm Thiên Tân cầm đầu thanh long ngự tinh nhuệ bộ khoái cùng kêu lên hết lại, âm thanh chấn mái nhà. Lập tức xuất phát. Căn cứ trên đường nguyên cáo chỗ cung cấp địa chỉ, hiệu bơn, đem các nơi vi pháp luật kỷ, hại bách tính chi đồ, toàn bộ chóc nã quy án. Tương quan sổ sách, tang bạc, cùng nhau kê biên tài sản, mang về lục phiến môn hậu thẩm. Không được sai sót. Tuân mệnh. Phạm Thiên Tân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không chút do dự ôm quyền lĩnh mệnh, quay người liền dẫn như lang như hổ thanh long ngự bộ khoái xông ra phủ nha. Triệu Nguyên Triệt để trợn tròn mắt, tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, đại ca, thật tích thú a, đây chính là thái tử sản nghiệp. Tần Thọ liếc hắn liếc một chút, ngữ khí không thể nghi ngờ, Triệu Kim Ý Điệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn bản quan tự mình đi bắt người? Triệu Nguyên bị Tần Thọ ánh mắt quét qua, một cái giật mình, lập tức thẳng tắp sống lưng, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, cũng mang theo một đội nhân mã vội vàng rời đi, chỉ là tâm lý còn tại điên cuồng bủn rủn. Mà Phạm Thiên Tân giờ phút này nội tâm lại là nhiệt huyết dâng trào, đối Tần Thọ sùng bái quả thực đạt đến đỉnh điểm. Hắn tuy nhiên trên mặt nội không nói, nhưng làm Tần Thọ thủ hạ số một người ủng hộ, trước khi đến thì được cho biết, những thứ này bị cáo cửa hàng sau lưng đều là thái tử gia sản nghiệp. Tần đại nhân biết rõ là thái tử túi tiền, lại như cũng vì bất tính, vì pháp luật, không chút do dự hạ lệnh kê biên tài sản. Cái này là bực nào bá lực, bực nào công chính. Tần đại nhân quả thật là lòng mang thiên hạ, không sợ cường quyền. Liêu Thanh Ti nhìn lấy Phạm Thiên Tân cái này nhị ngốc tử đầu thì một trận đau. Hắn hoàn toàn không có hướng Tần Thọ là muốn hắc ăn hắc phương diện kia nghĩ. Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử nội tâm đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Tần Thọ vậy mà như thế quả quyết, thật dám đối thái tử sản nghiệp hạ thủ. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cỗ cười lạnh, tốt, tịch thu thật tốt. Cứ như vậy, Tần Thọ cùng thái tử ở giữa, xem như triệt để quyết liệt, lại không quan lượng, mà lại ba người đồng loạt về tới nguyên điểm. Bọn hắn mục đích đã đạt tới. Cùng lúc đó, thái tử phủ sớm đã nhận được người phía dưới hỏa tốc truyền đến báo tin. Đáng giận, thế mà bị lão nhị cùng lão tam liên thủ cho tinh kế. Thái tử tức giận đến xanh mặt, một trường vỗ tại bàn phía trên. Bên cạnh Niu Si Chu Văn Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, điện hạ, đây là Dương Niu. Bọn hắn cũng là đoán chắc Tần Thọ cái kia lục thân bất nhận, chỉ nhận quy củ cùng lợi ích tính tình, ép cũng là ngài cùng Tần Thọ quyết liệt. Vô luận Tần Thọ cha không cha, chúng ta đều thua cục diện. Thái tử bực bội giã bước, bản cung tự nhiên biết. Có thể, thật không cam lòng. Những cái kia sản nghiệp tuy không phải hải tâm, nhưng hàng năm tiền thu cũng không ít. Càng quan trọng hơn là bên trong không ít quản sự đều là dùng nhiều năm lão nhân. Chu Văn Nguyên quyết nhủ, điện hạ, lúc này không nên lại đi cho Tần Thọ tạo áp lực, nếu không càng để người mở cớ. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a. Thái tử đống nhiên dừng bước lại, hít sâu một hơi, trên mặt lóe qua một tia quyết đoán. Thôi, cái gì nhẹ cái gì nặng, bản cung vẫn là phân rõ. Tiền tài tổn thất có thể lại kiếm, nhưng có ít người có thể bảo vệ vẫn là muốn tận lực bảo vệ. Đi, chuẩn bị tiệu, bản cung muốn đích thân đi một chuyến. Kinh đô phủ nha. Chương 160, gọi tiếng nghĩa phụ không quá phần đi. Chương 160, gọi tiếng nghĩa phụ không quá phần đi. Chu Văn Nguyên nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch thái tử ý đồ. Thái tử đây không phải đi hương sư vấn tội, mà là muốn đi triển hiện tư thái, dù là tổn thất sản nghiệp, cũng phải tận lực bảo trụ những cái kia hạch tâm nhân thủ, cũng nỗ lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất, thậm chí nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này đảo ngược thao tác một phen. Hắn liền vội vàng con người, thái tử Thánh Minh. Lần này đi cũng không phải là tạo áp lực, mà chính là biểu dương điện hạ thương cảm thuộc hạ, lấy đại cục làm trọng chi lồng ngực, có thể vãn hồi một chút cục diện. Thái tử nhẹ gật đầu, chỉnh lý một chút áo bào, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Ngay tại Tần Thọ tại kinh đô phủ nha hậu đường, thoải mái nhàn nhã cùng giả bệnh tránh quấy giày Bao Long Tinh uống trà, nghe Bao Long Tinh thiên ân bạc tạ, Liêu Thanh Ti ở một bên yên lặng hầu hạ lúc, hạ nhân lộn nhào đường đi đến thông báo, thái tử điện hạ giá lâm. Bao Long Tinh dọa đến hồn phi phách tán, chén trà trong tay kém chút ngã, đội vàng hướng Tần Thọ xin lỗi một tiếng, giống như gắn motor vào đít lui về nội thất, tiếp tục hắn bệnh nặng không nổi đi. Thái tử mang theo mưu sĩ Chu Văn Uyên, sắc mặt bình tĩnh đi đến. Trong hậu đường, Tần Thọ vẫn như cũ chậm rãi thưởng thức trà, liền mí mắt đều không nhấc một chút, chỉ là từ tốn nói câu, tới, ngồi đi. Cái này thái độ làm cho Chu Văn Uyên cùng trốn ở sau tấm bình phong nghe lén Bao Long Tinh cùng với sư gia đều quá sợ hãi. Cái này Tần Thọ, vậy mà như thế không cho thái tử điện hạ mặt mũi. Thái tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại không tức giận, chỉ là phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi, cô cùng Tần đại nhân có lời muốn nói. Chu Văn Uyên lo âu nhìn thái tử liếc một chút, vẫn là không người lui ra ngoài, Liêu Thanh Ti cũng yên lặng sau khi hành lễ rời đi, hậu đường chỉ còn lại có thái tử cùng Tần Thọ hai người. Tần Thọ lúc này mới cầm lấy ấm trà, cho thái tử cũng rót một chén, đẩy tới, đi thẳng vào vấn đề. Thái tử điện hạ là đến hương sư vấn tội. Thái tử nâng chung trà lên, lại không có uống, lắc đầu, bản cung còn không có như vậy ngu ngốc. Việc này chính là lão nhị lão tam Dương Nưu, cô lòng dạ biết rõ. Tần Thọ nhíu mày, ngữ khí mang theo khen ngợi, vậy là tốt rồi. Cuối cùng còn có cái người biết chuyện, chớ cùng bên ngoài cái kia hai cái ngu ngốc một dạng, bị người làm vũ khí sử dụng còn tự cho là đắc kế. Thái tử đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng Tần Thọ, ngữ khí mang theo một tia khẩn thiết, Tần Thọ, tiền tài, sáng nghiệp, cho ngươi dò xét cũng liền dò xét, cô nhận thua. Nhưng những cái kia cửa hàng quản sự, trưởng quỹ phần lớn là theo cô nhiều năm lão nhân, làm việc cũng phải lực. Ngươi có thể hay không tha bọn hắn một lần, chỉ truy cứu cửa hàng người, để cô mang về tự mình quản giáo. Tần Thọ tiếp tục uống trà, ngữ khí bình thản lại không có chút nào khoan nhượng, thả không được. Thái tử mi đầu cao lại, ngữ khí mang tới mấy phần thuộc về chữ quân uy áp. Tần Thọ, cô mặt mũi này ngươi cũng không cho. Mặt mũi? Tần Thọ suy cười một tiếng, đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thái tử, chớ ở trước mặt ta bảy người thái tử giá đỡ, còn dám nói như vậy với ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Thái tử quả thực không thể tin vào tai của mình, đột nhiên đứng dậy, cô là thái tử, ngươi dám đánh ta? Tần Thọ lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí mang theo một loại không có sợ hai phép lối, muốn hay không thử một lần. Nhìn xem cha ngươi đến lúc đó là ngươi đứng lại bên này, vẫn là đứng ta bên này. Tần Thọ nội tâm hừ lạnh, thật coi lão tử những cái kia vàng dòng bạc trắng là tặng không? Cha ngươi bây giờ nhìn ta so xem các ngươi cái này mấy cái nhi tử đều thuận mắt. Thái tử nghe vậy, khí thế không khỏi trì trệ, nội tâm phi tốc tính toán. Lấy bây giờ phụ hoàng đối Tần Thọ dung túng cùng ý lại, nhất là nhìn tại những cái kia liên tục không ngừng đưa vào nội nô bạc phân thượng, phụ hoàng còn thật bảo bất chuẩn sẽ thiên vị cái này lăn lộn không tiếp. Hắn cưỡng ép đè xuống nội hỏa, nỗ lực hòa hoãn ngữ khí, tốt, tính toán cô, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Vừa mới còn khen ngươi minh bạch, hiện tại xem ra ngươi so bên ngoài cái kia hai cái ngu ngốc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tần Thọ không khách khí chút nào chào phúng, lại nói thiếu ta nhân tình. Thái tử điện hạ, ngươi thiếu ân tình của ta đều nhanh còn không rõ, hiện tại còn dám cho ta họa bánh nướng. Thái tử tức giận, Tần Thọ, ngươi chớ có nói bậy, bản cung khi nào thiếu ngươi nhân tình? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Tần Thọ không kiên nhẫn hướng ra phía ngoài hô một tiếng, sư gia, đem bên ngoài những cái kia đơn kiện chọn mấy phần đặc sắc cho thái tử ra lấy đi vào. Trốn ở sau tấm bình phong sư gia dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng lên tiếng, tay chân lanh lẹ chọn lấy mấy phần lớn nhất đại biểu tính đơn kiện, cúi đầu chạy chậm tiến đến, đặt ở thái tử trước mặt trên bàn, lại nhanh chóng lui đi ra ngoài. Tần Thọ dương lên cái cằm, thái tử gia, ngài từ từ xem, nhìn kỹ. Sau khi xem xong, chuẩn bị tốt lĩnh tấm ván tâm tình. Thái tử nửa tin nửa ngờ cầm lấy đơn kiện, một phần phần nhìn xuống. Càng xem, hắn sắc mặt càng là khó coi. Đơn kiện bên trên rõ ràng liệt kê hắn thủ hạ những cái kia quản sự, trưởng quỹ là như thế nào ỷ vào thái tử sản nghiệp bảng hiệu, chiếm lĩnh thị trường, theo thứ tự hàng nhái, ép mua ép bán, cắt xén cân lượng. Cái cọc kiện kiện, chứng cứ vô cùng xác thực, tuy nhiên mang đến cho hắn thực sự bạc, nhưng hành sự chi ác liệt, ảnh hưởng chi xấu, để hắn nhìn thấy mà giật mình. Hắn sắc mặt tái nhợt, nắm đơn kiện tay hơi hơi phát run, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình thủ hạ những người này xác thực thì là một đám tai họa bách tính gian thương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Thọ nhìn lấy hắn ăn quả đắng dáng vẻ, cười lạnh nói, thế nào? Cùng ăn cứt một dạng khó chịu a? Thái tử hít sâu một hơi, khó nhọc nói, những người này xác thực hành vi không ngay thẳng, nào chỉ là không hợp. Tần Thọ đánh gãy hắn, ngươi nói, những cái này đồ vật muốn là y nguyên xuất hiện tại cha ngươi long án phía trên, sẽ như thế nào? Đường đường thái tử, dung túng muôn hạ, được như thế cùng dần tranh lợi, họa loạn dân sinh tiến hành, cha ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thái tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn biết rõ phụ hoàng coi trọng nhất danh tiếng cùng dân tâm, những thứ này đơn kiện nếu là bị đối thủ chính trị, tỉ như lão nhị lao tam, sử dụng, đâm đến phụ hoàng trước mặt, chính mình cái này hiền đức chữ quân hình tượng tất nhiên giảm mất đi nhiều, điểm ấn tượng sợ là phải bị trừ đi một mảng lớn. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là đả kích nặng nề. Tần Thọ chậm rãi nói, hiện tại ngươi nói ta giúp ngươi đem những này phá sự áp xuống tới, trong bóng tối xử lý, miễn cho nháo đến cha ngươi trước mặt, cái này có tính hay không? Lại một cái nhân tình. Thái tử, hắn á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Tần Thọ tiếp tục cho hắn tính sổ sách, còn có, ta đem lão tam cùng lão nhị túi tiền dò xét sạch sẽ, để bọn hắn trong thời gian ngắn nguyên khí đại thương, cái này đối với ngươi mà nói, có tính hay không nhân tình? Thái tử hơi kinh ngạc, cái này cũng có thể kéo tới ta? Nói nhảm. Tần Thọ không nhịn được nói, bọn hắn trong tay nếu là có bó bạc lớn, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm gì? Thu mua quần thần, xúc dưỡng tử sĩ, vẫn là cho ngươi nhiều làm mấy cái ngang chân. Ta hiện tại đem bọn hắn làm nghèo, có phải hay không gián tiếp giúp ngươi lại ân? Thái tử bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, tốt ta. Miễn cưỡng quên đi. Tần Thọ thừa thắng xông lên, còn có, ta đem theo bọn hắn chỗ ấy, còn có theo ngươi chỗ này tịch thu tới bạc, đại bộ phận đều đưa đến quốc cố, xung làm quân phí, cứu tế thai, tu công trình trị thủy. Cha ngươi cầm lấy những này tiền, thay tương lai ngươi đăng cơ trải bằng đạo lộ, ổn định giang sơn. Cái này có tính hay không ta thay ngươi tương lai giang sơn, bình bao nhiêu sự tình? Cái này lại có tính hay không nhân tình to lớn? Cái này liên tiếp tính sổ sách nện xuống đến, thái tử trực tiếp bị nện động, náo tử ông rung động. Sau cùng, Tần Thọ lộ ra kế hoạch, dùng tức chết người không đền mạng ngữ khí tổng kết nói, chỉ bằng những thứ này, thái tử điện hạ, ngươi gọi ta một tiếng nghĩa phụ đều không đủ. Chương 161, cha ngươi không đem ngươi cất đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Chương 161, cha ngươi không đem ngươi cất đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Thái tử hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn trẻ mấy tuổi ra hỏa, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một cái suy nghĩ đang vang vọng, ta lấy ngươi làm có thể tranh thủ năng thần, hoặc là ít nhất là cái hữu dụng muốn đảng, ngươi lại muốn làm cha ta. Thái tử bị Tần Thọ câu kia gọi ta một tiếng nghĩa phụ đều không đủ tức giận đến toàn thân phát run, rốt cuộc duy trì không ngừng chữ quân dáng vẻ, đột nhiên vô bàn một cái, chỉ Tần Thọ nghiêm nghị quát nói, Tần Thọ, ngươi lớn mật, cuồng vọng cùng cực. Tần Thọ đối mặt thái tử nổi giận, không những không sợ, ngược lại phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, không gọi được a cái kia người chờ ta đem ngươi thủ hạ những cái kia tướng tài đắc lực nguyên một đám bắt trở lại, thẩm vấn rõ ràng, đồng ý nhận tội. Đến lúc đó, ta sẽ đem những người này khẩu cung, liền cùng bọn hắn hiếu kính đưa cho ngươi tang bạc sổ sách, còn có bên ngoài máu của dân chúng nước mắt đất điện, cùng một chỗ đóng gói, từ đầu chí cuối đưa đến cha ngươi long án phía trên. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt thái tử, ngựa khí tràn đầy ác ý phỏng đoán. Ngươi nói, cha ngươi nhìn đến ngươi có hắn, dũng túng thủ hạ mò nhiều tiền như vậy, còn huyên náo người người oán trách, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ làm thế nào? Nhiều tiền như vậy, ta cũng không tin cha người không đánh ngươi. Tần Thọ thậm chí dùng một loại cực kỳ thô tục lại cực kỳ hình ảnh cảm giác lời nói bổ sung, hắn muốn không đem ngươi cất đánh ra đến, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Tần Thọ, ngươi. Thái tử khí đến trước mắt biến thành màu đen, ở ngực chắn đến không nói ra đầy đủ, ngón tay run rẩy chỉ Tần Thọ. Làm sao? Tần Thọ dù bận đung dung ngồi trở về, hai chân chéo ngoáy, muốn động thủ đánh ta. Có thể a, sau khi nghĩ xong quả không. Nhìn xem là ngươi cái này thái tử chi vị trước không, vẫn là ta trước không may. Thái tử nội tâm giờ phút này quả thực hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết cái này hỗn đản như thế vô pháp vô thiên, khó chơi, hắn thì không nên mở cái miệng này, thì không nên tới tự rước lấy đủ. Tần Thọ dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục cười lạnh hướng vết thương của hắn phía trên sát muối, hiện tại hối hận mở miệng. Ta nói cho ngươi căn bản thì không nên tới. Đã tới, còn muốn ta thả người. Vậy thì nhanh lên, thực hiện một chút hồi báo trước tiên đem thiếu ân tình của ta lợi tức thanh toán. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến âm hiểm, bằng không đợi lát nữa ta ra ngoài, thì cùng bên ngoài tất cả mọi người nói, thái tử điện hạ vừa rồi tại bên trong uy hiếp ta, bước ta thả cái kia chút vi pháp loạn kỳ thủ hạ. Còn nói, hắn về sau nhưng là muốn làm hoàng đế người, tuy thời có thể muốn ta tiểu mệnh. Ngươi đoán, lời này muốn là truyền đến cha ngươi trong lỗ thai. Chậc chậc, hậu quả kia, ngươi tự suy nghĩ một chút liền đáng sợ rồi. Tần Thọ, ngươi khẳng định muốn đem sự tình làm được như thế chi tuyệt, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Thái tử cơ hồ là cắn răng theo trong hàm răng gạt ra câu nói này, nỗ lực làm sao cùng dãy rủa. Lưu một đường. Tần Thọ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngươi yên tâm, cái này một đường ta khẳng định giữ lại cho ngươi. Ta quy hoạch là, tại cha ngươi băng hà trước đó, ta nhất định có thể bản đầy đủ tiền. Đến lúc đó, ta thì tìm cha ngươi, bỏ ra nhiều tiền đặc chế một đầu đánh hoàng kim tiên. Chuyên bị ngươi sau khi lên ngôi chuẩn bị. Cam đoan xúc cảm nhất lưu, quất lên mang vang. Đánh hoàng kim tiên. Chuyên bị ta đặt trước chế. Thái tử nghe được mấy chữ này, trong nháy mắt như bị sét đánh, lạnh cả người, dường như thấy được tương lai chính mình cho dù đăng lên hoàng vị, cũng phải bị ác man này cầm lấy tiên đế ngự tứ kim tiên đuổi theo đánh bi thảm chẳng cảnh. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại, thiên đều phải sụp xuống rồi. Trên đời này tại sao có thể có như thế hỗn trướng, như thế ác độc, nhưng lại để hắn không thể làm gì người. Thái tử giờ phút này tiến thối lưỡng nan, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thái dương gân xanh đều đang nhảy nhót. Đáp ứng Tần Thọ cái kia hoang đường tuyệt luân yêu cầu, vô cùng nhục nhã, không đáp ứng, hậu quả khó mà lường được, phụ hoàng lôi đỉnh chi nộ cùng tương lai đánh hoàng kim tiên như là treo đỉnh chi kiếm. Tần Thọ lại không có áp lực chút nào, thậm chí nhàn nhã nhuyết lên chân bắt chéo, mũi chân nhẹ nhàng đung đưa, thúc giục nói, nhanh điểm hở a a a. Lầm ba lầm bầm, một hồi bên ngoài nhiều người vây xem lên, ngươi chẳng phải là càng thật mất mặt. Câu nói này thành đệ sập lạc đà sau cùng một quả cỏ. Thái tử biết rõ, hôm nay mặt mũi này là ném định, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn chết cắn răng hàm, cơ hồ là di chuyển cước bộ, tiến đến Tần Thọ bên hai, dùng cực kỳ yếu ớt, mang theo khuất nhục cùng thanh âm run rẩy, cực nhanh hàm hồ một câu: "Nghĩa phụ." Tần Thọ lập tức ghét bỏ móc móc lỗ tai, bất mãn nói: "Sách, chưa ăn cơm sao? Nơi này lại không ngoại nhân." Lớn tiếng chút, ta nghe không được. Thái tử đột nhiên siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết toàn thân lực khí, theo trong cổ họng bức ra một tiếng một chút rõ ràng chút, nhưng như cũng tràn ngập biệt khuất gầm nhẹ: "Nghĩa phụ." "Ấy, ngoan." Tần Thọ lúc này mới thỏa mãn kéo dài âm điệu lên tiếng, trên mặt lộ ra rực rỡ, tại thái tử xem ra cực kỳ đáng giận, nụ cười vô vô thái tử bà bay, dường như thật tại trấn an văn bối: "Được rồi, cho nghĩa phụ rót chén trà, ngươi thì có thể trở về. Yên tâm, bên ngoài những cái kia cục diện rồi dám, còn có ngươi trên mông cước, nghĩa phụ ta nhất định lau cho ngươi đến sáng loáng, cam đoan không lưu hậu hoạn." Thái tử toàn thân cứng ngắc, máy móc giống như cầm lấy ấm trà, cho Tần Thọ trước mặt giống chén trà rót đầy, sau đó nhìn cũng không nhìn Tần Thọ, mãnh liệt xoay người, cơ hồ là thoát đi giống như bước nhanh ra ngoài đi đến. Vừa ra hậu đường, thái tử trên mặt cái kia không đè nén được nộ hỏa cùng khuất nhục cơ hồ muốn dâng lên mà ra, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Chờ bên ngoài Chu Văn Nguyên gặp thái tử bộ dáng này, trong lòng giật mình, biết sự tình tất nhiên cực không thuận lợi. Nhưng gặp thái tử như thế thịnh nộ, hắn một chữ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo nổi giận đùng đùng thái tử sau lưng, nhanh chóng nhanh rời đi kinh đô phủ nha cái này để hắn chủ tử nhận hết khuất nhục địa phương. Liêu Thanh Ti theo bên hông màn che sau lặng yên đi ra, nàng xem thấy thái tử rời đi phương hướng, vừa nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Tần Thọ, ánh mắt phức tạp, nhịn không được thấp giọng mở miệng nói: "Bước bách đương triều thái tử bảo ngươi, nghĩa phụ, như thế phản bội nhân luân, đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi còn thật có thể nghĩ ra?" Tần Thọ bưng lên thái tử vừa cho hắn ngược lại ly tia trà, thích ý hớp một miệng, sau đó liếc xéo lấy Liêu Thanh Ti, nhếch miệng lên một vệt tà khí độ cong, giọng mang hai ý nghĩa mà thấp giọng nói: "Cái này tính là gì? Ngươi tin hay không, tối nay ngươi cũng phải gọi." Chương 162, đưa con ngựa đến đánh ra ta. Thật sự coi ta này ăn mày rồi. Chương 162, đưa con ngựa đến đánh ra ta. Thật sự coi ta này ăn mày rồi. Liêu Thanh Ti đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng hắn lời nói bên trong thâm ý, khuôn mặt bám một cái trong nháy mắt nhuộm đầy xấu hổ giận dữ đỏ ửng, nàng hung hăng chừng Tần Thọ liếc một chút, quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa, ở ngực lại bởi vì thở hào hển mà hơi hơi chập trùng. Tần Thọ cũng không lại đùa nàng, đối với nội thất phương hướng người biến hô: "Bao đại nhân, kịch xem hết, ra đi." Chỉ thấy Bao Long Tinh cùng hắn sư gia, hai người cơ hồ là lẫn nhau đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra từ trong thất rời đi ra. Bao Long Tinh giờ phút này một gương mặt mo nhăn thành mức đắng, so chết cha còn khó nhìn. Thái tử vừa mới cái kia hai tiếng tràn ngập quất đục nghĩa phụ hắn nhưng là trốn ở sau tấm bình phong nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ kia sợ dạng, không khỏi cười nói: "Bao đại nhân, hôm nay ngươi xem như mở rộng tầm mắt rồi. Thái tử điện hạ đời này lớn nhất quất đục thời khắc đều bị ngươi nghe qua." Bao Long Tinh dọa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng thì quỳ xuống, cuốn quýt giật đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Tần đại nhân, Tần gia gia, tha mạng a. Hạ quan, hạ quan vừa mới vừa ngủ, cái gì đều không nghe thấy. Thật cái gì đều không nghe thấy a." Bên cạnh hắn sư gia cũng theo quỳ rạp xuống đất, dốc hết ra như run rẩy. Tần Thọ thu liễm nụ cười, ngữ khí biến đến bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp: "Được rồi, đứng lên đi. Hôm nay cái này trong hậu đường phát sinh sự tình, nếu là có một chút điểm truyền ra ngoài, thái tử có lẽ không làm gì được ta, nhưng giết chết ngươi cùng ngươi sư gia, thậm chí cả nhà ngươi, cũng chính là động động một mép sự tình. Đến lúc đó, chết có thể chỉ có các ngươi hai, hiểu chưa?" Bao Long Tinh cùng sư gia nghe vậy, càng là dọa đến run lẩy bẩy, dập đầu như dã tỏi: "Minh bạch, minh bạch. Hạ quan, tiểu nhân, minh bạch. Tuyệt không dám tiết lộ nửa chữ. Cầu Tần đại nhân khai ân." Bao Long Tinh nội tâm sớm đã là nước mắt chảy thành sông, điên cuồng hò hét: "Thương thiên a, đại địa a, ta Bao Long Tinh đến cùng là tạo cái gì nghiệt? Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm ruộng đất và nhà cửa ông, cũng tuyệt không muốn gặp lại Tần Thọ cái này ma quỷ. Hắn thế này sao lại là cứu tinh, rõ ràng là lấy mạng Diêm Vương, còn thuận tiện cho hắn biết loại này đủ để bị diệt khẩu 800 về hoàng thất bí mật. Thời gian này không có cách nào qua." Tần Thọ lạnh lùng liếc qua sủi lơ trên mặt đất Bao Long Tinh, không tiếp tục để ý, kính ngồi dậy: "Đi, nhìn xem chúng ta thành quả đi." Hắn vung tay lên, mang theo Triệu Nguyên bọn người đi ra ngoài. Liêu Thanh Ti yên lặng đi theo phía sau hắn, cúi thấp xuống tầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi Tần Thọ một đoàn người sau khi rời đi, Bao Long Tinh mới tại sư gia nâng đỡ, run rẩy đứng lên, đặt mông ngồi trên ghế, thở thật dài một cái, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ cùng bất đắc dĩ. "Ai, xem ra Tần Thọ đầu này lại thuyền, là triệt để đem lão phu trói chặt a. Không xuống được." Sư gia con mắt chuyển động, trên mặt lại chất lên nụ cười, tiến lên trước thấp giọng nói: "Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân a." Bao Long Tinh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, vui từ đâu đến. "Lão phu hôm nay suýt nữa sợ vỡ mật, còn cong 20 vạn lượng nợ khổng lồ. Đây quả thực là trời rất tại họa bất ngờ." Sư gia vội vàng khoát tay, hạ giọng nói: "Đông ông, lời ấy sai rồi. Ngài muốn à, cái này đầy triều văn võ, bao nhiêu người muốn trèo lên Tần đại nhân cái này đường nét còn không có cơ hội đâu. Bây giờ ngài mặc dù thiếu tiền, có thể cái này nợ tiền mới là đại gia a. Ngài nghĩ, Tần đại nhân trông cậy vào ngài trả tiền, có thể không che chở ngài sao? Lương tựa Tần đại nhân cái này khóa đại thụ che trời, về sau tại cái này kinh thành, người nào không được cho ngài mấy phần chút tình mọn. Hôm nay ngài cũng nhìn thấy, liền hoàng tử điện hạ." "Khụ khụ, kia cái gì, Tần đại nhân đều có thể." "Hắc hắc." Bao Long Tinh nguyên bản u ám ánh mắt, theo sư gia lời nói, dần dần phát sáng lên, càng ngày càng thanh tịnh, thậm chí toát ra tinh quang. Đúng a. Vay tiền chính là tôn tử, nợ tiền mới là đại gia. Lao tử hiện tại thiếu Tần Thọ 20 vạn lượng. Ta chính là hắn lớn nhất chủ nợ.
Ách, không đúng, là hắn lớn nhất người đi vay. Hắn không được thật tốt cung cấp ta, trông cậy vào ta trả tiền. Có Tần Thọ tòa này chỗ dựa, Lao tử còn sợ ai? Hồi tưởng vừa mới, Tần Thọ liền thái tử cũng dám như vậy nắm, chính mình làm hắn trọng yếu người đi vay chẳng phải là cũng có thể. Đi ngang hai bước. Bao Long Tinh trong nháy mắt cảm giác eo không đau, chân không đau, ở ngực cũng không khó chịu. Một cỗ hào khí xông thẳng lên trời, dường như toàn thân đều có dùng không hết sức lực. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hiện tại để hắn đi vòng quanh kinh thành chạy hai vòng cũng không có vấn đề gì. Diệu a, Diệu a. Bao Long Tinh bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại dẫn điểm dương mi thổ khí nụ cười, sư gia, vẫn là ngươi nhìn tấu triệt. Hắn đứng dậy, chỉnh lý một chút có chút xốc xếp quan bảo, ưỡn thẳng sống lưng, cảm giác chính mình hình tượng trong nháy mắt cao lớn uy mãnh rất nhiều. Hắn háng giọng một cái, đối sư gia phân phó nói, ngươi nói rất đúng. Phân phó, để nhà bếp buổi tối hôm nay thêm đồ ăn. Đem lão gia ta chân tảng cái kia vỏ rượu ngon cũng lấy ra.
Đúng, lão gia.
Sư gia mặt mày hớn hở đáp. Một bên khác, Tần Thọ mang người về tới Lục Phiến Môn. Thanh Long Ngự Bộ khoái nhóm hiệu suất cực cao, trong khoảng thời gian ngắn đã đem theo thái tử danh nghĩa những cái kia cửa hàng kê biên tài sản tới tài vật, sổ sách chất đầy nửa cái khố phòng. Triệu Nguyên nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu vàng bạc châu báu, cổ vật tranh chữ, còn có từng dương đồng tiền cùng nén bạc, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, xoa xoa tay nói, đại ca, lần này chúng ta lại phát tài. Thái tử vốn liếng quả nhiên dày đặc. Tần Thọ nhìn lướt qua, trên mặt lại không có gì vẻ mặt kinh hỉ, chỉ là thản nhiên nói, kiểm kê nhập trướng, ấn quy củ cũ, chọn mấy món không đáng chú ý nhỏ kho, còn lại quy ra thành hiện ngân. Cái kia đưa vào cung cái kia phần, mau chóng chuẩn bị tốt. Minh bạch. Triệu Nguyên lập tức đáp ứng, lập tức lại có chút lo âu thấp giọng nói, đại ca, chúng ta lần này đem thái tử đắc tội hung ác, hắn có thể hay không? Tần Thọ nghe vậy, khoe miệng kéo ra một vẻ khinh thường độ cong, ngữ khí dày đặc, hắn dám thả cái dám. Ta cam đoan hắn làm sao phóng xuất, làm sao cho hắn nhét trở về. Triệu Nguyên nội tâm cực chấn, ánh mắt trừng đến căng tròn, ta thân nương lặng. Chính mình đại ca bây giờ đã như bước đến loại trình độ này sao? Liên đương triều thái tử dám cũng dám nhét. Cái này, đây quả thực là bá đạo hắn mụ cho bá đạo mở cửa, bá đạo đến nhà. Triệu Nguyên còn tại ngây người thời khắc, Tần Thọ đã không kiên nhẫn phân phó nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Chuẩn bị một chút, một hồi ta phải vào cung diện thánh. Triệu Nguyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một mặt hoảng hốt, a, đại ca ngài, ngài cũng muốn đi? Hắn nghĩ thầm, cái này vừa chép xong thái tử sản nghiệp, quay đầu thì tiến cung, đây là muốn làm gì? Cáo ngự trạng. Vẫn là, Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao, đưa con ngựa đến đánh ra ta. Thật sự coi ta này ăn mày rồi. Lão tử cho hắn đưa kim sơn ngân sơn, hắn liền lấy cái xúc sinh lửa gạt quỷ đâu. Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng oán thầm, quả nhiên, đại ca quả nhiên vẫn là mang thủ. Ta liền biết con ngựa kia dán làm không qua đi. Cái này có trò hay để nhìn. Hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, đối với trung quanh còn tại kiểm kê tài vật thủ hạ nhóm lớn tiếng quát lớn, đều có nghe thấy không? Tranh thủ thời gian chuẩn bị, đem cái dương kia khiêng ra đến. Chương 163, ngươi không biết ta. Chương 163, ngươi không biết ta. Hắn chỉ bên cạnh một cái đã phong tồn tốt cái dương, bên trong chứa chính là chuẩn bị đưa vào trong cung phân hoa hồng, bất quá dựa theo Tần Thọ chỉ thị, lần này chỉ lưu hai thành. Mọi người không dám thất lễ, lập tức hành động. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tần Thọ trực tiếp nên ngang cưới lên hoàng đế ngự tứ cái kia thất hỏa lòng câu mang theo Triệu Nguyên, điêu tam chở một đám tân phúc, áp lấy cái kia dương bạc, trùng trùng điệp điệp thẳng đến hoàng cung mà đi. Đến trước cửa cung, Tần Thọ lại không có chút nào xuống ngựa chi ý, cưỡi ngựa cao to liền muốn đi đến sông. Đứng lại, giữ cửa thị vệ thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản đường đi. Tuy nhiên ngựa khí cung kính, nhưng động tác lại không thể nghi ngờ, cung môn trọng địa, thì ngại nhân xuống ngựa. Tần Thọ ghìm chặt dây cương, hỏa long câu phì mũi ra một hơi, móng trước khẽ nết. Hắn từ trên cao nhìn xuống lườm thị vệ kia liếc một chút, ngựa khí bình thản lại mang theo áp bách, ngươi không biết ta. Thị vệ kia bị Tần Thọ ánh mắt nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhắm mắt nói, Tần đại nhân uy danh, kinh thành có ai không biết? Tần đại nhân phải vào cung, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở. Chỉ là cung vi sông nghiêm, còn thỉnh Tần đại nhân xuống ngựa đi bộ. Tần Thọ đều chẳng muốn nói nhảm nữa, chỉ là một ánh mắt quét về phía bên cạnh Điều Tam. Điều Tam ngầm hiểu, giữ tợn cười một tiếng, tiến lên một bước, xoay tròn cánh tay, ba. Một cái vang rội cái tát trực tiếp quất vào thị vệ kia trên mặt. Mù mắt chó của ngươi. Điều Tam nước miếng văng tung tóe mắng, không nhìn thấy Tần đại nhân dưới hung là bực nào thần câu sao? Đây chính là bệ hạ ban cho ngự mã hỏa long câu. Ngự tứ bả mã. Biết hay không? Kỵ ngự mã vào cùng, đó là vô cùng lớn ân điển. Ngươi cũng dám cản. Thị vệ kia trực tiếp bị một cái bàn tay đánh cho hồ đồ, đụ mặt, vừa sợ vừa giận, nói chuyện cứ nói, làm gì đánh người à? Hắn vô ý thức thổi lên cảnh báo cái còi. Bén nhọn coi huyết trong nháy mắt vạch phá cửa cung yên tĩnh. Trung quanh cấm quân thị vệ nghe tiếng mà động, cấp tốc xuống lại tới, đao kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Ngay sau đó, phụ trách chấn thủ nơi đây cửa cung tướng lĩnh cũng bị kinh động, tại một đám thân binh chen trúc dưới, long hành hổ bộ đi ra. Người này thân mang minh quang khải, dáng người khôi ngô, sắc mặt uy nghiêm. Triệu Nguyên thấy thế, đội vàng tại Tần Thọ bên thai thấp giọng nhanh chóng giới thiệu, đại ca, vị này là chấn thủ Liên Vũ môn Quy Đức Lang tướng, Lôi Báo Lôi tướng quân, là cấm quân thống lĩnh Tâm Phúc cái tướng. Lôi Báo ánh mắt lợi hại đảo qua giữa sân, sau cùng dừng lại tại ngồi ngay ngắn tuấn mã phía trên Tần Thọ trên thân, tiếng như chuông lớn, tại hạ sớm liền nghe nói, Lục Phiến Môn mới tới một vị tuổi trẻ ngự chủ,
hung hăng càng quái, dưới mắt không còn ai. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Tần Thọ ngồi ngay ngắn lưng ngựa, nghe vậy chỉ là phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, ngựa khí so với đối phương càng thêm cuồng vọng, phách lối. Phách lối là muốn dựa vào bản lãnh. Bản quan cũng là có bản sự này phách lối. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng đến nghi vấn bản quan. Lôi Bao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như thủy, hắn tốt xấu là chính tứ phẩm quy đức lang tướng, trưởng quản cửa cung cấm vệ, khi nào bị một cái đồng phẩm giai, lục phiến môn ngự chủ cũng tương tự tứ phẩm, quan viên như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Hắn kiềm nén lửa giận, chỉ tên kia bị đánh tỉ vệ, lạnh giọng nói, thần tướng quân phách lối hay không, Lôi Mộ không xem bảo. Nhưng ngươi dung túng thủ hạ, vô cớ đánh nhau ta cấm quân thị vệ, trà đạp cung quy. Việc này cũng không thể cứ định như vậy đi. Vô cớ đánh nhau. Tần Thọ giống như là nghe được cái gì chê cười, ánh mắt mãnh liệt, quát nói, Điêu Tam, có thuộc hạ. Điêu Tam cao giọng đáp lời, không có chút gì do dự, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mãnh liệt mà tiến lên một bước, lần nữa vung lên bàn tay, và lại là một cái càng thêm vang dội cái tát, rắn rắn chắc chắc quất vào khoảng cách Lôi Báo gần nhất một tên thân binh trên mặt. Ba, cái này một cái bạt hai thanh thúy vang dội, không chỉ có quất vào người thân binh kia trên mặt, càng lại như là quất vào Lôi Báo cùng sở hữu cấm quân thị vệ trên mặt. Lôi Báo đầu tiên là ngộng, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại cái này cung môn trọng địa, lại có người dám ở ngay trước mặt hắn, lần nữa hành hung. Ngay sau đó, một cô bị triệt để nhục nhã nổi giận bay thẳng trên đỉnh đầu, Lôi Báo sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu, chán nổi gân xanh lên, chỉ Tần Thọ giận dữ hét, Tần Thọ, ngươi, ngươi an dám như thế? Toàn trường tĩnh mịch, sở hữu cấm quân thị vệ đều trợn mắt hốt mồm, có người vô ý thức rủi rủi con mắt. Hán, hắn vậy mà thật đánh rồi, ngay trước Lôi tướng quân mặt, cái này Tần Thọ là điên rồi sao? Phách lối, quá phách lối, quả thực là vô pháp vô thiên. Lôi Báo nộ hỏa công tâm, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên móc ra bên hông một cái tạo hình đặc thù đồng chạm canh gác, vận đủ nội lực, ra sức thổi lên. Tất tất tất, ba tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn còi huýt, xuyên thấu trời cao, đây là cấm quân gặp phải cường địch xâm lấn hoặc trọng đại biến cố lúc cầu viện tối cao tín hiệu. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhất định phải tại đối phương đại đội viện binh đuổi tới trước đó trưởng không cục diện, nếu không lâm vào trùng vây liền bị động. Hắn lúc này hạ lệnh, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tại bọn hắn người đến trước đó, cho ta đánh tàn bọn hắn. Tuân mệnh. Phạm Thiên Tân sớm đã kìm nén không được, nghe vậy trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đệ nhất cái liền xông ra ngoài, như là mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Lôi Báo. Huynh đệ nhóm, phía trên, Triệu Nguyên cũng là không thèm đếm xỉa, hét lớn một tiếng, mang theo Điêu Tam, lại tứ chờ lục phiến môn tinh nhuệ, như lang như hổ phóng tới xuống lại tới cấm quân thị vệ. Chỉ một thoáng, trước cửa cung loạn thành một bầy. Song Vương cũng còn tính toán khắc chế, biết động binh khí tính chất thì biến, nhưng công phu quyền cước lại là không lưu tình chút nào. Quyền phong cước ảnh, gào thét va chạm, tiếng rên rỉ, kêu đau đớn âm thanh bên tai không dứt. Có cấm quân cao thủ gặp Tần Thọ ngồi ngay ngắn lập tức, coi là có cơ hội để lợi dụng được, nỗ lực vòng qua chiến đoàn thẳng đến trong cung. Phạm Thiên Tân liếc một chút thoáng nhìn, nhất thời nổi giận đùng đùng, gan chó, còn dám động đại nhân nhà ta. Thân hình hắn đông nhiên xoay tròn, lại lấy một người chi lực, quyền trưởng giao thoa, cứ thế mà cản lại 5-6 cái ý đồ đánh lén Tần Thọ cấm quân cao thủ, chiêu thức cương mạnh bá đạo, bước đối phương liên tiếp lui về phía sau. Lôi Báo bản muốn tự mình bắt Tần Thọ, lại bị Điêu Tam, lại tứ hai người kéo chặt lấy. Hai người này võ công mặc dù không kịp Lôi Báo, nhưng phối hợp ăn ý, chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, chuyên công phía dưới ba đường, trong lúc nhất thời lại để Lôi Báo không thoát thân nổi. Đúng lúc này, cửa cung bên trong truyền đến dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề, nương theo lấy giáp trụ va chạm tiếng leng keng. Tránh ra, cấm quân làm việc. Quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy một tên dáng người so Lôi Báo càng thêm khôi ngô, khuôn mặt giống nhau đến bảy phần, nhưng khí thế càng hơn một bậc tướng lĩnh, mang theo số lớn võ trang đầy đủ cấm quân tinh nhuệ bật ra. Chính là Lôi Báo huynh trưởng, cấm quân phó thống lĩnh, Lôi Hổ. Lôi Hổ mắt thấy nhà mình huynh đệ cùng thủ hạ binh sĩ bị lục phiến môn người đè lên đánh, không ít người mặt mũi bầm dập, ngã xuống đất rên rỉ, nhất thời tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, nổi giận mắng, từ đâu tới cùng đồ. Dám ở cửa cung dương ai? Cho ta hết thệ cầm xuống. Chương 164, để hoàng đế chờ một chút. Chương 164, để hoàng đế chờ một chút. Lôi Báo nhìn thấy huynh trưởng, như là gặp được cứu tinh, vội vàng hô, nhị ca. Bọn hắn mạnh mẽ xông tới cửa cung, còn động thủ đánh người. Lôi Hổ nghe vậy, càng là giận không nhịn nổi, mắt hổ trừng trừng, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, thì muốn đích thân hạ trạng. Một mực ngồi ngay ngắn lưng ngựa, thở lạnh nhạt Tần Thọ, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn biết, nhất định phải chấn nhiếp cái này phó thống lĩnh, nếu không hôm nay khó có thể thiện. Ngay tại Lôi Hổ vừa muốn cất bước tiến lên trong nháy mắt, Tần Thọ động. Thân hình hắn giống như quỷ mị theo hỏa long câu trên lưng nhảy lên một cái, thể nội rồi rào nội lực cầm vang vận chuyển, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Lan đi. Một tiếng gào to, như là sấm sét nổ vang. Tần Thọ lăng không một chân đá ra, cơ ảnh như gió, hình khí tuôn ra, chính là phong thần thối pháp bên trong sắc bén sắc chiêu, gió lớn gào thét. Lôi Hổ không nghĩ tới Tần Thọ nói động thủ liền động thủ, mà lại thế tới hung mãnh như vậy. Hắn trong lúc vội vã hai tay giao nhau đó nữa. Bành! Một tiếng nặng nề như đánh bại cách tiếng vang. Lôi Hổ chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ đối phương chân bên trên truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, dưới chân bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn nền đá trên mặt lưu lại một dấu chân thật sâu. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hai tay tê dại một hồi. Lôi Hổ trong lòng hoảng sợ, tiểu tử này nội lực thật thâm hậu, thật là bá đạo cước pháp. Tần Thọ phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt ngưng lại, cũng theo vừa mới một cước kia lực phản chấn bên trong cảm giác được,
cái này Lôi Hổ một thân hoành luyện công phu, đã đăng đường nhập thất, là cái kẻ khó chơi. Tần Thọ lắc lắc cổ tay, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, có chút ý tứ. Lại đến. Lôi Hổ ổn định khí huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, tới tốt lắm. Quanh người hắn bắp thịt sôi sục, màu đồng cổ da thịt tần ẩn nổi lên kim loại sáng bóng, hiển nhiên đem hoành luyện công phu thúc chống đến cực hạn, lần nữa mãnh liệt bật lên. Lúc này, hoàng cung ngoài cửa lớn bạo động sớm đã kinh động đến kinh thành bách tính, không ít người nghe tin chạy đến vây xem, trước cửa cung đen nghịt vây quanh một mảnh. Thậm chí, tại chỗ liền mở ra đánh cược, khai bàn. Lục Phiến Môn Tần Ngự chủ đối cấm quân Lôi Phó thống lĩnh, mua định rời tay. Ta áp Tần đại nhân. Vừa mới một cước kia quá xoái. Đánh rắm. Lôi thống lĩnh thân kinh bách chiến, vừa mới chỉ là đại ý. Ta áp Lôi thống lĩnh. Giữa sân, Tần Thọ cùng Lôi Hổ đã lần nữa chiến tại một chỗ. Tần Thọ tâm niệm nhất động, thể nội công pháp lưu chuyển, quanh thân trong nháy mắt nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, như là cổ trùng phụ thân, chính là mát cấp kim trung cháo. Đồng thời hai tay thành chảo, chỉ phong sắc bén phá không, mang theo xé rách hết thể khí thế, thẳng đến Lôi Hổ yếu hại, mát cấp long chảo thủ. Keng, keng, keng. Lôi Hổ cương mãnh quyền cước nện ở Tần Thọ kim trung cháo phía trên, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Mà Tần Thọ long chảo thủ mỗi một lần cầm ra, đều làm cho Lôi Hổ không thể không trở về thủ. Cái kia sắc bén chỉ phong để hắn hộ thân cương khí đều kịch liệt ba động. Hai người lấy cứng trọi cứng, lấy cường đối mạnh, quyền chảo tương giao, khí kình bốn phía, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy. Lôi Hổ cảm nhận được Tần Thọ trên bước lực lượng tựa hồ vẫn chưa có thể hoàn toàn đột phá chính mình phòng ngự, không khỏi cười lạnh, thử. Thì cái này chút lực đạo, cho ra ra gãi ngứa ngứa còn tạm được. Tần Thọ nhếch miệng lên một vệ tà mị độ cong, làm sao? Để ngươi thất vọng rồi. Cái kia làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, Tần Thọ thể nội phảng phất có long tượng nghĩ lên. Một cỗ rồi rào cuồn cuộn, dường như đến từ viễn cổ man hoang lực lượng kinh khủng đống nhiên bạo phát, mắt cấp long tượng bản ngự công. Cái gì? Lôi Hổ trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành quá sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trên tay đối phương lực lượng đột nhiên tăng lên mấy lần không ngừng, chính mình cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo hành luyện gân cốt cùng thiên cân truy công phu, tại đối phương thời khắc này lực lượng trước mặt lại như cùng giấy. Tần Thọ quát lên một tiếng lớn, long chảo thủ đống nhiên chế trụ Lôi Hổ bả vai cùng đai lưng, hai tay vừa gọi lực, lại cứ thế mà đem khôi ngô như núi Lôi Hổ trực tiếp nâng quá mức đỉnh. Lên cho ta. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Tần Thọ như là bá vương cử đỉnh, đem Lôi Hổ thân thể cao lớn hung hăng vung lên, hướng về bên cạnh cao lớn thành cung mãnh liệt ném qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay ra. Lôi Hổ cả người như là như đạn pháo nện ở kiên cố trên tường thành, cứ thế mà đập ra một cái giống mạng nện nứt ra hố nhỏ, sau đó mới chật vật trượt xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị nội thương. Tần Thọ bẻ bẻ cổ, cảm giác toàn thân thoải mái, cười văn nói, ha ha, rất lâu không có hoạt động gân cốt. Thông quái, hắn đắc thế không tha người. Mắt thấy Lôi Hổ dãy rủa lấy muốn bỏ lên, trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường. Lại tiếp ta một trường. Tần Thọ song trường ở trước ngực hư hoa, quanh thân khí lưu trong nháy mắt biến đến sôi trào mãnh liệt, vô số thủy khí vân vụ đống dưng ngưng tụ, dường như đem không khí bốn phía đều rút khô. Một cổ áp lực dồi dào, đủ để bài sơn đảo hải trường thế ngay tại cấp tốc cấp ủ, bài vân trường. Ngay tại cái này thạch phá thiên kinh một trường sắp đánh ra nháy mắt, dừng tay. Một tiếng như là như sấm rền gào to vang lên. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cắm vào Tần Thọ cùng Lôi Hổ ở giữa đồng dạng một trường gỗ ra, trường phong cương mãnh cực kỳ, cứ thế mà tiếp nhận Tần Thọ cái này vận sức chờ phát động một kích. Bành! Hai cỗ rồi rào trường lực đụng nhau, khí lãng lan lộn, thổi đến mọi người chung quanh quần áo phân phật, đứng không vững. Người tới chính là cấm quân đại thống lĩnh, Lôi Long. Hắn dáng người cũng không như hai cái đệ đệ như vậy khôi ngô, nhưng đứng ở nơi đó, lại như lên đỉnh nhạc trì, khí thế trầm ngưng, hiển nhiên tu vi tại phía xa Lôi Hổ phía trên. Tần Thọ thấy cái mình thích là thèm, thể nội lực lần nữa phồng lên, còn muốn xuất thủ thử một chút vị này đại thống lĩnh sâu cạn. Tần đại nhân, chấm đã. Lôi Long sắc mặt nghiêm trọng, đội vàng đưa tay ngăn lại. Hắn biết rõ tiếp tục đánh xuống, vô luận thắng bại, hôm nay cái này cửa cung chi loạn đều không thể thu tràng. Đúng lúc này, một cái hai mắt lo lắng thanh âm từ xa mà đến gần, "Thánh, chỉ đến." Chỉ thấy Cao Công Công một đường chạy chậm mà đến, thở hững hục, phất trần đều lệch ra đến một bên. Hắn chạy đến giữa sân, đầu tiên là hung hăng chừng Lôi thị huynh đệ liếc một chút, sau đó mới mặt hướng Tần Thọ, lôi kéo cuống họng hô, "Vậy hạ khẩu dụ." Tuyên lục phiến môn Thanh Long ngự chủ Tần Thọ, lập tức kiến. Tần Thọ đánh thẳng đến Cao Hứng, có phần hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, chờ một chút. Cao Công Công, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Lời vừa nói ra, Lôi Long, Lôi Hổ, Lôi Báo Tam huynh đệ, tính cả chung quanh sở hữu nghe được người, tất cả đều động. Để hoàng đế chờ một chút. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có vị này Tần đại nhân dám nói ra những lời này. Cao Công Công dọa đến mặt mũi trắng bệnh, dậm chân nói, ái chà chà. Ta Tần đại nhân, ta sống tổ tông ấy. Ngài cũng đừng náo loạn nữa. Bệ hạ ngay tại ngự thư phòng chờ lấy ngài đâu. Thiên đại sự tình cũng phải trước thả phóng. Mau cùng chúng ta đi thôi. Tần Thọ mất hết cả hứng vẩy vẩy tay áo tử, thầm nói, không có tí sức lực nào. Thật không có ý nghĩa. Đi thôi đi thôi. Hắn lúc này mới quay người, ra hiệu Triệu Nguyên bọn người dừng lại, chuẩn bị đi theo Cao Công Công vào cung. Cao Công Công nhẹ nhàng thở ra, lại quay người nhìn về phía sắc mặt khó coi Lôi thị Tam huynh đệ, hắn giọng một cái, trên mặt khôi phục cái kia phần cung đình đại thái giám uy nghiêm, cất cao giọng nói, Lôi thống lĩnh, bệ hạ còn có khẩu dụ. Lôi Long ba người trong lòng run lên, liền vội vàng không người nghe chỉ. Cao Công Công từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, bệ hạ nói, hoàng cung cấm quân nếu là chỉ có điểm ấy chiến đấu lực, liền cửa cung đều thủ không được, không bằng thì sớm một chút giải ngũ về quê, về nhà chồng chọn đi thôi. Chương 165, ta tham ô cái kia còn không phải là vì ngươi. Chương 165, ta tham ô cái kia còn không phải là vì ngươi. Lời này như cùng một cái tát, hung hăng quất vào Lôi Long Tam huynh đệ trên mặt, càng làm cho Sở Hữu cấm quân thị vệ mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Nói xong, Cao Công Công không lại nhiều xem bọn hắn liếc một chút, quay người đối với Tần Thọ thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, "Tần đại nhân, mời đi." Tần Thọ cười ha ha một tiếng, nhìn cũng không nhìn mặt xám như cho Lôi thị huynh đệ, nên ngang theo sát Cao Công Công, tại một đám lục phiến môn thuộc hạ sủng kính ánh mắt cùng dân chúng chật chật trong tiếng than thở kinh ngạc, đi vào hoàng cung. Đi vào ngự trước cửa thư phòng, Cao Công Công giá hiệu Triệu Nguyên bọn người chờ ở bên ngoài, chính mình thì dẫn Tần Thọ một người đi vào. Tần Thọ vừa rảo bước tiến lên ngự thư phòng, Cao Công Công liền tức thời không người lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế chính ngồi ngay ngắn ở long án sau phê duyệt tấu chương, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Tần Thọ tiến đến, đang chuẩn bị bày ra đế vương uy nghiêm, thật tốt nắm một chút cái này vô pháp vô thiên tiểu tử. Đã thấy Tần Thọ căn bản không nhìn hắn, càng đừng đề cập hành lễ, mà chính là đi thẳng tới bên cạnh trưng bày tinh xảo bánh ngọt gọi trà mấy cái bên cạnh, đặt mông ngồi xuống, phối hợp cầm lấy một khối bánh quế thì nhét vào trong miệng, ăn đến cứ gọi là một cái thơm ngọt thoải mái, dường như nơi này là nhà hắn phòng khách. Long án sau hoàng đế nhìn lấy Tần Thọ bộ này lăn lộn không tiếc bộ dáng, thật vất vả đè xuống hỏa khí lại vụt mọc lên, hắn đem bút son một đặt, xuống mặt, cố ý dùng hương sư vấn tội giọng nói, "Thử, tiểu tử ngươi còn biết đến. Nói đi, hôm nay xông vào cửa cung, đã thương cấm quân, huyên náo gà bay chó chạy, vì chuyện gì à?" Tần Thọ nghe vậy, đem trong miệng sau cùng một miệng bánh ngọt nuốt xuống, phủi tay phía trên mảnh vụn, lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào định trở về, biết rõ còn cố hỏi. "Đương nhiên là cho ngươi đưa tiền đến rồi." "Làm sao? Không thích." "Vậy được, ta hiện tại liền mang theo tiền đi." Nói xong, hắn làm bộ đứng dậy, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Hoàng đế xem xét địa bộ này, tại chỗ thì gấp. Tới tay vịt còn có thể để nó bay. Hắn vội vàng hô, "Chấm đã." "Chấm." "Chấm lại không nói không thu. Chấm còn không thể hỏi một chút rồi." Tần Thọ cái này mới dừng bước lại, xoay người, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng, "Thử." Cái kia tiểu biểu lộ, ngạo kiêu mười phần, phản phất tại nói, "Tiểu tử, còn năm ta." Hoàng đế bị hắn cái này thái độ tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác, đành phải cưỡng ép đem thoại để kéo về nguyên điểm, chất vấn, "Tốt, coi như ngươi là đến đưa tiền. Vậy ngươi tiến cung thì tiến cung, vì sao muốn xông vào cửa cung? Còn đả thương chấm cấm quân phó thống lĩnh, ngươi đến cùng muốn dở trò quỷ gì? Ta làm cái quỷ gì?" Tần Thọ dường như bị nhen lửa phá cối, thanh âm đột nhiên cất cao, trái lại chất vấn hoàng đế, "Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi làm cái quỷ gì đâu?" Hoàng đế bị hắn cái này đảo khách thành chủ thái độ làm cho sững sờ, lập tức mạnh mẽ sắc giận, "Vô long án, Tần Thọ, ngươi làm càn, ngươi làm sao cùng chấm nói chuyện đâu? Ta cứ như vậy nói chuyện với ngươi?" Tần Thọ một bước cũng không nhường, cứng cổ, "Có bản lĩnh ngươi thì rút lui trước của ta. Cha xét nhà của ta sinh. Vừa vặn cái này phá quan ta đã sớm không muốn làm. Mỗi ngày mệt gần chết còn phải thụ bất khí." Hoàng đế xem xét hắn lại muốn bỏ gánh, khí thế trong nháy mắt yếu đi ba phần, trên mặt cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, mang theo điểm trấn an ý vị, "Làm cái gì làm cái gì? Chấm liền nói ngươi hai câu, ngươi tại sao lại trò chuyện bỏ gánh chuyện? Có lời nói thật tốt nói mà." "Thật tốt nói." Tần Thọ suy cười một tiếng, bắt đầu hắn lên án, "Ngươi làm lão bản không chính cống. Ta còn không thể phát hai câu bực tức rồi." Hoàng đế bị hắn câu này lão bản nghẹn đến quá sức, bất đắc dĩ nói, "Ngươi lời này của ngươi từ đâu nói đến a? Chấm làm sao không chính cống rồi? Bắt đầu nói từ đâu?" Tần Thọ đếm trên đầu ngón tay cùng hắn tính sổ sách, "Từ lúc ta nhậm chức cái này lục phiến môn ngự chủ đến nay, trước trước sau sau, trong bóng tối, cho ngươi làm bao nhiêu tiền? Tràn đầy ngươi cái kia giống tuyết nội nô. Ngươi thì sao? Ngươi cho ta cái gì rồi?" Hắn càng nói càng tức, "Chỉ bên ngoài thì cho ta phát một tấc phá mã. Còn ngự mã? Hống quỷ đâu? Coi ta 3 tuổi tiểu hài tử a?" Hoàng đế nỗ lực giải thích, "Cái kia, đây chính là một tấc ngàn dặm mới tìm được một tây vực lương câu. Chấm chính mình cũng không nỡ nhiều kỵ. Lương câu." Tần Thọ mặt mũi tràn đầy xem thường, "Đường đường ngự mã, liền cửa cung đều không cho tiến. Cười nó còn gây đầy bụng tức giận. Ngươi còn không bằng thực sự điểm, thường ta đỉnh kiệu lớn 8 người khiêng đâu. Chí ít ngồi lấy dễ chịu." Hắn không giống nhau hoàng đế phản bác, tiếp tục gia tăng hỏa lực, lên án mặt khác tội trạng, "Còn có, ngươi cái kia 2 cái bảo bối nhi tử, lão nhị lão tam, cả ngày không có việc gì, chính sự mặc kệ, liền biết tìm cho ta gấp dạng. Ta hôm nay tại phủ nha thẩm tra xử lý vụ án, chứng cứ vô cùng xác thực, theo lệ làm việc." Hai người bọn hắn ngược lại tốt, chạy tới khoa tay múa chân, âm dương quái khí. "Làm sao? Là không tin được ta Tần Thọ, vẫn là không tin được ngươi tự mình bổ nhiệm lục phiến môn? Muốn là không tin nhiệm ta, ngươi nói thẳng a." "Ta lập tức cuốn gói rời đi." Thanh thản ổn định đi bắt mấy cái giang hồ đại đạo, lanh chút triều đỉnh treo giải thưởng, tiêu giao khoái hoạt, ta rất cao hứng. "Dựa vào cái gì ta ở chỗ này mệt gần chết cho ngươi kiếm tiền, bình sự tỉnh, còn phải bị ngươi cái kia 2 cái nhi tử ngốc vừa đi vừa về buồn nôn. Công việc này không cách nào làm." Tần Thọ cái này liên tiếp như là bắn liên thanh giống như lên án, đem hoàng đế nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời, trên mặt lúc xanh lúc trắng, muốn phát tác, nhưng lại bị Tần Thọ cầm chắc lấy túi tiền cùng bỏ gánh từ huyện, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ứng đối ra sao cái này lăn lộn không tiếc lưu manh. Hoàng đế nghe xong Tần Thọ nâng lên 2 cái nhi tử quấy rối, lập tức nắm lấy cơ hội chuyển di mâu thuẫn, vỗ ngực nói, "Còn có loại này sự tình. Ngươi yên tâm, cái này khẩu khí chấm tự mình cho ngươi ra. quay đầu thì hung hăng răn dạy bọn hắn. Thế nào? Đủ ý tứ đi. Tần Thọ lại không ăn bộ này, lại đem thoại để tốn trở về, ít đến. Còn có, ta mão đủ kình cho ngươi kiếm tiền, ngươi ngược lại tốt, đưa ta thất phá mã lửa gạt quỷ đâu. Cái này gọi đủ ý tứ. Hoàng đế trở nên đau đầu, tại sao lại lượn quanh trở lại mã trên thân? Tần Thọ, ngươi không muốn cố tình gây sự. Vậy thì thật là một thất ngày đi nghìn dặm lương câu. Tần Thọ khịt mũi coi thường, cửa cung đều vào không được lương câu. Con ngựa mã. Lần trước sự tình, chỉ nhị hoàng tử, là lương câu, lần này ngươi lại tới lương câu. Ta nói cho ngươi, ta Tần Thọ cũng không phải cho ngươi phóng ngựa. Hoàng đế bị hắn hung hăng càn quấy đến có chút nổi nóng, cho ngươi bảo mã ngươi còn không cao hứng. Vậy ngươi muốn cái gì? Muốn thân phận, ngươi là lục phiến môn ngự chủ, vị cùng tứ phẩm. Muốn địa vị, kinh thành người nào không cho ngươi ba phần. Đòi tiền. Ừ, tiểu tử ngươi dám sở lấy lương tâm nói, ngươi không có từ đó tham ô. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng, nói nhảm. Làm quan không vì cái này ba dưa hai táo, chẳng lẽ là vì cho người tận trung a? Hoàng đế bị hắn cái này trần trụi ngôn luận tức giận đến bật cười, hào hào hào. Chấp đối ngươi tham ô mở một mắt, nhắm một mắt, cho ngươi nhiều như vậy ân huệ, ngươi còn muốn như thế nào? Ôi, ngươi cũng đừng không có lương tâm a. Tần Thọ lập tức chỉ hoàng đế, biểu lộ khoa trường, ta tham ô cái kia còn không phải là vì ngươi. Hoàng đế quả thực không thể tin vào tai của mình, đột nhiên đứng người lên, tiểu tử, ngươi thiếu hướng chấm trên thân rội nước bẩn. Ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi riêng, còn dám nói là vì chấm. Chương 166, ta muốn đánh hoàng kim tiên. Chương 166, ta muốn đánh hoàng kim tiên. Tần Thọ hai tay một đám, bày làm ra một bộ ngươi người này làm sao không hiểu kinh tế học tư thế, bắt đầu hắn ngụy biện tà thuyết, nói nhảm. Ta tham là tham, có thể ta một phân tiền không có lưu tại trong tay, toàn tiêu xài. Ngươi biết hay không? Tiền chỉ có tiêu xài, nó mới có thể lưu động, mới có thể theo của ta túi chạy tới con buôn trong tay, chạy tới công tượng trong nhà, chạy tới dân chúng tầm thường trong nồi. Dân chúng trong tay có tiền mặt mới có thể đi mua mét mua bố, đắp phòng cưới vợ, cái này thị trường cùng tiêu phí chẳng phải mang động rồi. Thị trường phồn vinh, thương nghiệp hưng vượng, ngươi triều đình thương thuế, thành phố thuế, các loại thuế má mới có thể thu được tới, quốc khố mới có thể càng thêm tràn đầy. Dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, người nào còn có tâm tư tạo phản? Ngươi cái này hoàng vị mới có thể ngồi vững như bàn thạch. Đến lúc đó, ngươi mới có thể không có nỗi lo về sau đi thi triển ngươi hùng tài đại lượng, tu vận bờ sông, bình biên mắc, mở khoa cử, thành tựu ngươi thiên cổ đế nghiệp. Trên sử sách mới có thể nổi bật viết xuống ngươi vị này xưa nay chưa từng có thịnh thế minh quân. Ta thế này sao lại là tham ô? Ta đây là đang giúp ngươi sống động kinh tế, ổn định xã hội, thành tựu ngươi vạn thế mỹ danh. Ta quả thực là tại thay ngươi phụ trọng tiến lên, ngươi còn nói ta dội ngươi nước bẩn. Hoàng đế trực tiếp bị Tần Thọ một bộ này tham ô kinh tế học dội đến á khẩu không trả lời được, há to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngụy biện. Tất cả đều là ngụy biện. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tham ô còn có công. Tần Thọ hai tay ôm ngực, mắt liếc thấy hoàng đế, ta tham ô không có công lao. Được à? Vậy ngươi vô vô lương tâm nói một chút, ngươi bây giờ nội nô bên trong chất đống cái kia từng tòa tiểu ngân núi, để ngươi có thể an tâm ngủ, lớn mật tiêu tiền bạc, cái nào không phải ta làm tới? Hoàng đế, cái này. Hắn nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay lúc đó bắt lấy một chút, kiên cường nói, đừng tưởng rằng chấm không biết. Những số tiền kia nguyên bản đều là nhi tử ta nhóm. Tần Thọ lập tức cười nhạo phản bác, ngươi nhi tử nhóm đem tiền hiếu kính cho ngươi, còn không phải ta, là ta Tần Thọ, tân tân khổ bước lên mạo hiểm, theo ngươi những cái kia bất thành khí nhi tử trong tay, làm trở về hiếu kính ngươi. Cái này đều không phân rõ trong ngoài, ngươi có phải hay không mắt mở rồi? Hoàng đế bị câu này mắt mở tức giận đến ria mép thẳng dốc hết ra, ngươi cái gì ngươi? Tần Thọ căn bản không nói cho hắn cơ hội, giọng nói vừa chuyển, mang theo 10 phần ủy khuất cùng phẫn uất, thiệt thòi ta còn tâm tâm nhiệm nhiệm, chuẩn bị một phần thiên đại công lao, một phần hậu lễ muốn tặng cho ngươi. Ngươi chính là đối với ta như vậy? Đã dạng này. Nghe xong đại lễ công lao, hoàng đế tâm liền giống bị vớt mèo cào một chút, trong nháy mắt cái gì khí đều quên, trên mặt lập tức băng tuyết tan rã, đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa, thậm chí mang theo điểm lịnh nọt đủ cười, khục khục. Ái khách a, làm gì tức giận đâu? Hắn đứng người lên, đi đến Tần Thọ bên người, tự mình cho hắn rót chén trà, bắt đầu thuần thục vẽ lên bánh nướng. Chớ biết ngươi vất vả, ngươi công lao, chớ đều ghi tạc trong lòng đâu. Thật tốt làm, không nên nản chí, không nên lười biếng. Chớ cam đoan với ngươi, tương lai lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đối đãi ngươi công vân lại lấy, chớ liền phong ngươi làm trung dũng hầu. Thế tập vong thế, như thế nào? Tần Thọ nghe vậy, chẳng những không có cảm kích, ngược lại giống như là nhận lấy lớn lao vũ đủ, đột nhiên đứng người lên, một mặt chấn kinh cùng đau lòng. Cái gì? Nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta Tần Thọ cũng là loại này người. Ngươi cho rằng ta liều sống liều chết, chính là vì chỉ là một cái hầu tước tước vị, một cái lục phiến môn tổng bộ đầu hư danh. Hoàng đế bị hắn phản ứng này làm đến có chút ngộng, vô ý thức nói: ngươi cũng không phải chấm nhi tử, chấm cũng không thể đem hoàng vị cho ngươi a. Vẫn là nói, ngươi muốn gì họ Vương? Cái này, đây cũng không phải là không được, nhưng đến bàn bạc kỹ hơn, cần thời cơ, cần. Tần Thọ lập tức giống như là mèo bị dẫm đuôi, thanh âm cất cao, chỉ hoàng đế, dường như hắn nói cái gì đại nghịch bất đạo mà nói, hoàng vị, gì họ Vương? Bệ hạ, ngươi muốn nói xấu ta tạo phản cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng cho ta đập loại này chu cửu tộc cái mũ. Hoàng đế bị hắn cái này hung hăng càng quái, trả đũa bản sự tức giận đến huyết áp tăng gọn, đột nhiên vô bàn một cái, Tần Thọ, ngươi qua, cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn hít sâu một hơi,
nỗ lực duy trì lấy đế vương sau cùng một tia uy nghiêm, chấm là thiên tử, là hoàng đế. Chấm đã như thế để xuống tư thái, cho ngươi hứa hẹn, nể mặt ngươi. Ngươi còn muốn chấm thế nào? Tần Thọ đem lắc đầu một cái, thử nói, không có thành ý. Hoàng đế cảm giác mình sắp nổ tung, hắn liều mạng trấn an chính mình sắp mất khống chế tâm tình, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, tốt, tốt. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Thống khoái nói ra. Tần Thọ lúc này mới quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hoàng đế, từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng nói, ta muốn, đánh, hoàng, kim, roi. Hoàng đế trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, đồng tử bỗng nhiên co vào, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, thất thanh kêu sợ hãi, cái gì? Hoàng đế trong nháy mắt một bước, náo tử ông rung động. Đánh hoàng kim tiên. Cái đồ chơi này so dị họ vương còn mạnh hơn. Dị họ vương tốt xấu là cái tước vị, coi trọng cái thể diện, cái này đánh hoàng kim tiên quả thực cũng là treo ở hoàng đế đỉnh đầu. Không, là treo trong tương lai hoàng đế đỉnh đầu lợi kiếm. Là có thể đào hoàng quyền gốc dễ. Hoàng đế đem đầu dao động như đánh trống trầu, liên thanh cự tuyệt, không được. Tuyệt đối không được. Việc này nhất định không khả năng. Tần Thọ bình chân như bại, hai chân chéo ngoẽ, bệ hạ, trên đời này liền không có không được đồ vật, chỉ có không giá cả thích hợp. Ngài trực tiếp nói cái giá đi. Hồ nháo. Đây là quốc chi trọng khí, há lại tiền bạc có thể cân nhắc. Hoàng đế nghĩa chính từ nghiêm, nỗ lực dùng đại nghĩa đè người. 2002. Tần Thọ mí mắt đều không nhấc, trực tiếp ra mã. Hoàng đế hô hấp cứng lại, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, roi này không thể coi thường. Tượng trưng cho vô thượng quyền hành, có thể lên đánh bất tỉnh quân, phía dưới đánh thèm thần. Nếu là ban thượng, hậu hoạn vô cùng. 2500 vạn. Tần Thọ lần nữa đánh gãy, ngữ khí bình thản giống như là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn. Hoàng đế lực lượng rõ ràng chẳng phải đủ, ngữ khí theo tuyệt đối không được bắt đầu rung lòng, biến thành. Vật này không thể coi thường, không thể tùy tiện ban thưởng a. 3000 vạn. Tần Thọ báo ra cuối cùng giá cả. 3. Hoàng đế trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, 3000 vạn. Cái này cơ hồ tương đương với đất nước khố 1 năm tuổi. Hà Nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn, thậm chí bắt đầu hoài nghi Tần Thọ có phải hay không tại thổi phá thiên giang lưu, thật có thể làm đến nhiều như vậy tiền. Hắn há to miệng, còn muốn lại nhấn mạnh một chút đánh hoàng kim tiên ý nghĩa tượng trưng cùng nguy hại. 3. Tần Thọ đột nhiên vỗ bàn trà, đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt không kiên nhẫn, ta nói bệ hạ, không sai biệt lắm được. Thì một đầu cây roi mà thôi. Ngươi thật chưa xong à hả? 3000 bạn. Cái này đều nhanh bắt kịp ngươi 1 năm toàn quốc thuế má. Ngươi còn muốn thế nào? Chương 167, ngươi dám không tín nhiệm chấm. Chương 167, ngươi dám không tín nhiệm chấm. Hoàng đế mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lại bưng chỉ sợ cái này con vịt đã đun sôi thật bay, lúc này quyết tâm liều mạng, trầm giọng nói, tốt. 3000 bạn thì 3000 bạn. Nhưng nói mà không có bằng chứng. Ngươi cần lập hạ quân lệnh hình dáng. Còn phải có thời hạn. Hắn duỗi ra một ngón tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tần Thọ, chấm cho ngươi thời gian 1 năm. Trong vòng 1 năm, ngươi nếu có thể kiếm đủ 3000 vạn bạch ngân đưa vào nội đô, chấm liền ban cho ngươi đả hoàng kim tiên. Nếu là làm không được, hừ, về sau chớ có lại cùng chấm sách bất luận cái gì ban thưởng. Chấm cho ngươi cái gì, ngươi liền phải ngoan ngoãn tiếp lấy cái gì. Không được lại có lời oán giận. Tần Thọ ánh mắt híp lại, ngươi nói, quân vô hi ngôn. Hoàng đế ngẩng đầu, nói nhảm. Chấm miệng vàng lời ngọc, há có thể là giả. Tần Thọ lại lắc đầu, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận khó khăn. Viết cái đánh cược chiếu thư đi, đáp lên ngươi ngọc tỷ. Hoàng đế tức giận đến kém chút con qua khí, ngươi. Ngươi dám không tín nhiệm chấm? Tần Thọ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lẽ thẳng khí hùng, không tín nhiệm. Ngươi. Hoàng đế chỉ Tần Thọ, ngón tay đều đang phát run, nhưng nhìn lấy Tần Thọ bộ kia không biết chiếu thư thì kéo xuống lăn lộn không tiếc bộ dáng, cuối cùng vẫn cưỡng chế nộ hỏa, cắn răng nghiến lợi đối ngoại hô, cao bạn bạn. Lăn tới đây. Nghĩ chỉ. Cao công công liền lăn bò bò đường đi đến, nghe hoàng đế khẩu thuật, nơm nớp lo sợ viết xuống phần này có thể xưng kinh thế hai tục đánh cược chiếu thư, sau đó đắp lên đỏ tươi hoàng đế ngọc tỷ. Hoàng đế đem chiếu thư ném cho Tần Thọ, tức giận nói, được rồi. Đầy chiếu văn võ. Cũng liền ngươi dám như thế bức bách tại chấm. Tần Thọ cẩn thận kiểm tra một lần chiếu thư, xác nhận không sai, lúc này mới thỏa mãn ôm vào trong lòng, mặt trong nháy mắt lại đổi lại bộ kia ngươi thiếu nợ ta tiền biểu lộ, được rồi, chính sự nói xong rồi. Vậy lần này ban thưởng, ngươi chuẩn bị thưởng ta chút gì? Hoàng đế quả thực không thể tin vào tai của mình, kém chút nhảy dựng lên, chấm đều cho ngươi dựng lên chứng tử, ương thuận đả hoàng kim tiên. Ngươi còn dám cùng chấm muốn ban thưởng? Tần Thọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một mã thì một mã. Cái kia 3000 bạn là mua cây roi tiền, lần này đưa tới bạn, là lần này công lao. Công lao liền phải thưởng, đây là quy củ. Hoàng đế bị hắn bộ này lo dịp triệt để đánh bại, thiếu khí vô lực ngồi phịch ở trên long ỷ, phất phất tay, được được được. Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói. Chấm nhìn xem còn có cái gì có thể vào ngươi Tần đại nhân pháp nhãn. Tần Thọ cười giả dối, ngược lại bắt đầu bán cái nút, ta muốn cái gì? Ta muốn ngài khẳng định cho sao? Vẫn là chính ngài nhìn lấy làm đi, miễn cho còn nói ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đem bóng cao su lại đá trở về, chờ lấy hoàng đế chính mình biểu thị. Hoàng đế nhìn lấy Tần Thọ bộ kia ngươi nhanh thường ta nhìn đâu, tư thế tâm lý cái kia cố bị lường gạt 3000 vạn biệt khuất sức lực lại nổi lên. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn quá hài lòng. Ngươi không phải lập được công nhất định phải ban thưởng sao? Tốt, chấm thưởng, nhưng lại không thưởng đến trên đầu ngươi. Chấm buồn nôn hơn ngươi một thanh. Hoàng đế con mắt chuyển động, lập tức nghĩ đến một người, Tần Võ đại ca, Tần Võ. Lần trước Tam hoàng tử cùng thái tử sự tình, vì trấn an Tần gia thưởng Tần Võ một cái từ tam phẩm mây uy tướng quân. Tần Võ người này, gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ,
quân sự tài năng quả thực thường thường.
Tốt, là hắn. Đem ngươi đại ca theo biên quan triệu hồi đến, điều nhập cấm quân hệ thống, thì an bài tại.
Đúng, thì đặt ở Lôi Long thủ hạ làm cái phụ tá.
Để cho các ngươi Tần gia cùng vừa mới kết xuống cửu đoán Lôi thị tam huynh đệ kiểm chế lẫn nhau, hình thành giằng co.
Chấm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôn tiểu tử này trong nhà nhà bên ngoài đều không được sống yên ổn, còn có hay không nhiều như vậy tinh lực đến cùng chấm đấu trí đấu dũng.
Nghĩ đến đây, hoàng đế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười xấu xa, dường như đã thấy Tần Thọ an quả đáng dáng vẻ. Hắn lúc này cất cao giọng nói, cao bạn bạn, nghĩ chỉ.
Biên quân mê huy tướng quân Tần Võ, trung dung đang khen, cần cụ vương sự tỉnh, đặc biệt thăng chức vì chính tam phẩm quy đức tướng quân, điều nhập cấm quân, đảm nhiệm.
Ân, nhận chức cấm quân phó thống lĩnh, phụ tá Lôi Long thống lĩnh quản lý cung cấm túc vệ, ngay hôm đó hồi kinh đi nhậm chức.
Ý chỉ vừa ra, Tần Thọ đầu tiên là sương sở, lập tức sắc mặt thì sụ xuống.
Ta lập công, ta làm tới tiền,
kết quả chỗ tốt toàn rơi Tần Võ tên vương bắt đạn kia trên đầu. Cái kia từ nhỏ đã cùng ta không hợp nhau, bản sự không có nhiều, liền biết bày đại ca giá đỡ ngu xuẩn.
Vậy hạ, Tần Thọ lúc này bất mãn kêu lên, đây là ta ban thưởng,
ngươi thưởng tên vương bắt đạn kia làm gì?
Hoàng đế tâm lý trong bụng nở hoa, trên mặt lại là một bộ chấm đây là vì muốn tốt cho ngươi rộng lượng bộ dáng, khoát khoát tay, ai ái khanh lời ấy sai rồi. Các ngươi là người một nhà, huynh đệ một thể, vinh nhục cùng hưởng, làm gì được chia rõ ràng như vậy? Ngươi đại ca tại biên quan vất vả nhiều năm, điều hồi kinh thành hưởng hưởng phúc, cũng là nên mà. Ngươi chính là lòng dạ quá nhỏ.
Hắn dừng một chút, dường như bố thí giống như lại bổ sung một câu, mang theo trêu chọc, như vậy đi, xem ở ngươi lần này công lao không nhỏ phân thượng, chấm lại ngoài định mức khai ân, hoàng cung ngự lâm quân chấm cũng cho ngươi đeo cái hư trước, tham quân sự hay là cái gì, về sau ngươi tiến cùng cũng có thể thuận tiện điểm, tránh khỏi lại cùng cấm quân lên xung đột, như thế nào?
Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế cái kia một mặt chấm đã rất đủ ý tứ vô lại bộ dáng, tức giận tới mức bĩu môi, vừa định lại tranh luận vài câu.
Hoàng đế lại lập tức nghiêm mặt, vượt lên trước quát lớn, Tần Thọ,
không sai biệt lắm được.
Chấm miệng vàng đã mở, há có thu hồi lý lẽ?
Thưởng phạt phân minh, chấm tự có suy tính.
Về sau ngươi lập công cơ hội còn nhiều nữa, ban thưởng không thể thiếu ngươi, gấp làm gì a?
Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế cái kia kiên quyết bên trong mang theo một tia ánh mắt hài hước, biết cái này thua thiệt hôm nay là ăn chắc. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đầu đen rau muốn dục vọng, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ qua loa nụ cười, hữu khí vô lực chắc tay, thần
tạ bệ hạ long ân.
Nhìn lấy Tần Thọ cái kia một bộ ăn phải con rồi giống như bị đè nén lại không thể làm gì biểu lộ, hoàng đế tâm lý quả thực trong bụng nở hoa, như là tiết trời đầu hạ uống xong ướp lạnh nước ô mai, từ đầu đến chân mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái.
Thần cáo lui.
Tần Thọ hữu khí vô lực hành lễ, quay người đi ra ngự thư phòng.
Ngay tại Tần Thọ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa trong nháy mắt, ngự thư phòng bên trong lập tức bộc phát ra một trận đè nén không được, Dương Dương đắc ý tiếng cười to, ha 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 ha.
Hoàng đế chỉ Tần Thọ rời đi phương hướng, đối với không người đứng hầu cao công công, cười đến ngựa tới ngựa lui, cảm giác giống như là hung hăng ra một miệng bị xảo trá 3000 vạn đắc khí.
Cao bạn bạn,
ngươi thấy không?
Nhìn đến hắn gương mặt kia không có.
Ha 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 ha.
Thoải mái,
thật sự là sảng khoái.
Hoàng đế vì mình thông minh tài trí cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đắc ý vớt cũng không tồn tại trong dâu, thử, cùng đấu với chấm.
Chấm lược thi tiểu kế, liền để hắn có nỗi khổ không nói được.
Đem hắn cái kia bất thành khí đại ca cầm trở về, đặt ở Lôi Long dưới mí mắt, đầy đủ hắn Tần gia uống một bình.
Nhìn hắn còn có hay không tinh lực cả ngày đến tiền chấm.
Ha 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 ha.
Cao công công đội vàng cười theo, lĩnh hót phụ họa, bệ hạ thánh minh.
Bày mưu tính kế Tần đại nhân đến cùng vẫn là tuổi trẻ, sao có thể bị kịp được bệ hạ vào nhất.
Chương 168, diệt Phật kế hoạch.
Chương 168, diệt Phật kế hoạch.
Chủ tớ hai người tại ngự thư phòng bên trong đắc ý phi phạm, lại không biết.
Bên ngoài cửa cung, Tần Thọ vừa mới bước ra cái kia tượng trưng cho trí cao hoàng quyền đỏ thám đại môn, trên mặt bộ kia bị khuất, phiền muộn, không cam lòng thần sắc trong nháy mắt giống như nước thủy triều thối lui, biến đến không có chút rung động nào, thâm thúy trong đôi mắt thậm chí lướt qua một tia mưu kế được như ý nụ cười lạnh nhạt. Hắn quay đầu liếc qua sau lưng nguy nga cung điện, khóe miệng mấy cái không thể xem xét địa vị nhỏ câu lên một vệt đường cong.
Lão hồ ly, tự cho là bày ta một đạo,
đem Tần Võ cái kia ngu xuẩn triệu hồi đến kiềm chế ta.
Hoàng đế lão nhi là thật không biết Tần gia đến cùng ai nói định đoạt ta,
đến mức lôi ra cái kia ba đầu mang yêu.
A, vừa bạn có thể cho Tần Võ đoán luyện đoán luyện.
Mới ra cửa cung, sớm đã chờ đã lâu Triệu Nguyên bọn người thì không kịp chờ đợi xuống tới.
Triệu Nguyên một mặt đội vàng cùng tò mò, đại ca,
thế nào?
Thế nào?
Bệ hạ không có làm khó ngươi chứ?
Thường cái gì hảo đồ vật?
Tần Thọ không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi đem trong ngực cái kia phần còn mang theo nhiệt độ cơ thể chiếu thư trực tiếp đưa tới.
Triệu Nguyên nghi ngờ tiếp nhận, trong miệng còn nói thầm lấy, thần thần bí bí.
Hắn tiện tay mở ra chiếu thư, ánh mắt đảo qua, khi thấy đả hoàng kim tiên bốn chữ lúc, trong mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, thanh âm đột nhiên cất cao, phá âm, ta, dựa vào.
Đả hoàng kim tiên.
Hắn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt tràn đầy vô tận sùng bái, mông ngựa như là hoàng hà bỡ đê, đại ca.
Ngài thật sự là ta thân ca.
Không, ngài là ta tổ tông.
Liên cái đồ chơi này cũng có thể làm cho bệ hạ nhà ra.
Thiên cổ đến nay, ngài tuyệt đối là phần độc nhất.
Tiểu đệ ta đối với ngài kính ngưỡng.
Mông ngựa của hắn còn chưa nói xong, ánh mắt rời xuống, thấy được cái kia con số trên trời, thanh âm im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ gà trống, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt biến thành cực hạn chấn kinh cùng mở miệng, 3000
vạn.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm đều đang phát run, đại ca, 3000
vạn bạch ngân a.
Cái này,
đây là muốn đem kinh thành trong trong ngoài ngoài tất cả hào môn quý tộc, thế gia đại tộc tất cả đều cướp sạch một lần, sợ là cũng thu thập không đủ số này a. Tần Thọ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại nói ba lượng bạc, chỉ là 3000 bạc, chút lòng thành. Triệu Nguyên Triệt để mộng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trong đầu ông rung động, 3000 bạc, chút lòng thành. Đại ca có phải hay không đối chút lòng thành có cái gì hiểu lầm? Một bên Phạm Thiên Tân tuy nhiên trầm mặc ít nói, nhưng giờ phút này cũng là trong lòng kịch chấn, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt, không hổ là Tần đại nhân. Phách lực như thế khí khái, 3000 bạn cũng coi như bình thường. Đi thôi, về trước Lục Phiến Môn. Tần Thọ không cần phải nhiều lời nữa, chở mình lên ngựa. Một đoàn người trở lại Lục Phiến Môn Thanh Long Ngự ngự chủ đường. Tần Thọ lui tả hữu, chỉ để lại Triệu Nguyên, Phạm Thiên Tân chờ Hạch Tâm Tâm Phúc. Triệu Nguyên kìm nén không được, tiến lên trước thấp giọng hỏi, "Đại ca, chiếu thư cũng dựng lên, thời gian cấp bách, chúng ta mục tiêu kế tiếp từ nơi nào động thủ?" Là Diêm Bang vẫn là Tào Bang, hoặc là đối mấy cái kia mắt không mở thế gia độc thủ. Tần Thọ không có trực tiếp trả lời, hắn đi đến trước thư án, trải rộng ra một tấm thượng hảo giấy tuyên thành, cầm lấy lang hào bút, chấm no rồi mực đậm, múa bút bảy mực, rồng bay phượng múa, trên giấy viết xuống một cái mạnh mẽ có lực, khí thế rồi rào chữ lớn, Phật. Nhìn đến cái chữ này, Phạm Thiên Tân bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không nghĩ ra. Nhưng làm đỉnh cấp hoa cố, am hiểu sâu kinh thành các phương thế lực Triệu Nguyên, đầu tiên là sức sở, lập tức đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Đại đại ca, ngươi là gan này cũng quá lớn a. Cái này, đây là muốn cùng tiên hạ Phật môn, còn có cái kia vô số thành kính, hoặc là nói của Nhật, thiện nam tín nữ, thậm chí những cái kia mượn Phật tên vơ vét của cải tà giáo tín đồ là đi a." Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, huống hồ, đám kia hòa thượng, nhìn lấy nguyên một đám nghèo khó khổ tu, gõ một ngư niệm kinh, có thể có cái gì tiền? Mục tiêu này có phải hay không chọn sai rồi? Tần Thọ chậm rãi để bút xuống, ngước mắt nhìn Triệu Nguyên, ánh mắt sắc bén như lao, hỏi ngược lại, lớn mật. Hòa thượng nghèo. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt băng lãnh, tràn ngập nghĩa mai độ cong. Nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia hòa thượng có thể có cái gì chất béo biểu lộ, Tần Thọ cười lạnh một tiếng, theo giới thư án xuất ra một chồng thật dày hồ sơ, nặng nề mà bô lên bàn. Lớn mật. Hòa thượng nghèo. Tần Thọ ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại hiểu rõ hết thảy băng lãnh, các ngươi đều bị cái kia thân áo cà sa cùng miệng đầy a di đà Phật lừa gạt. Hắn tiện tay mở ra một phần hồ sơ, bắt đầu phân tích cặn kẽ, đương triều thái hậu tin vật, thiên hạ đều biết. Trên làm dưới theo, bây giờ toàn bộ đại cản hướng gió cũng thay đổi. Nhìn xem cái này, hắn chỉ một phần ghi chép, thiên tai năm, bách tính mất mùa. Các nơi chùa truyền lấy cứu trợ thiên tai tích đức vì danh, hướng sắp chết nông dân cấp cho phúc điền bay. Lợi tức cao đến dọa người, một khi quá hạn không trả nổi. Tần Thọ thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, chùa truyền liền sẽ lấy thấp hơn nhiều giá thị trường cái gọi là phúc điền giá cưỡng ép đem nông dân dựa vào sinh tồn thổ địa thu về chùa sinh. Hắn lại lật mở một cái khác trang, mất nông dân vì mạng sống, có thể đi nơi nào? Chỉ có thể quay người trở thành những thứ này chùa truyền tá điển, tại chính mình đã từng thổ địa bên trên, giống như mã một dạng vì các hòa thượng lao động. Mà bọn hắn vất vả một năm thu hoạch lương thực, năm thành, thậm chí bảy thành, đều muốn làm công đức thuê nộp lên chùa truyền. Tần Thọ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, trận này hất lên từ bi áo ngoài cứng đoạn, ngươi tính toán, cái này thiên hạ có bao nhiêu chùa truyền? Hàng năm lại liên quan đến bao nhiêu thổ địa, bao nhiêu địa tô? Số tiền kia là cái số lượng nhỏ sao? Triệu Nguyên bọn người nghe được trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn chưa bao giờ từ góc độ này nghĩ tới vấn đề, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tần Thọ không chờ bọn hắn tiêu hóa, tiếp tục ném ra ngoài càng nặng tờ OUNG tin tức, còn có các nơi quý tộc, quan lại, vì cầu cái gọi là kiếp sau công đức, càng vì hơn trốn tránh triều đình đồng ruộng thuế, con trai miệng thuế, đem danh nghĩa đại lượng ruộng đất và nhà cửa phụng hiến đỡ đầu tại chùa triển phía dưới. Chính bọn hắn thì lắc mình biến hóa, trở thành chùa triển hộ pháp thí chủ tiếp tục hưởng thụ lấy thổ địa thực tế ích lợi. Mà chùa triển, nương tựa theo thái tổ hoàng đế khâm định miễn thuế đặc quyền, thành bọn hắn hoàn mỹ nhất bao tay trắng. Hắn gõ hồ sơ, ngữ khí tăng thêm, ngươi suy nghĩ một chút, trận này quyền tiền giao dịch phụng hiến để triều đình hàng năm đã bỏ sót bao nhiêu vốn nên thu được thuế bạc. Triệu Nguyên hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nếu quả thật tấn đại ca ngươi tính như vậy, cái khoản tiền này chỉ sợ là cái con số trên trời, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, lần nữa mở ra một phần dùng bút son đánh dấu mật báo, lại nói thái hậu, vì lộ ra sùng Phật chi tâm, động một tí ban thưởng kinh thành cùng các nơi tên sát hương hỏa ruộng công đức ruộng mỗi lần đều là ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Những thứ này được xưng là hoàng trang ban thưởng, thường thường còn phụ mang đại lượng ban đầu vốn thuộc về hoàng trang phụ thuộc nông hộ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chùa triền không chỉ dựa vào không đạt được lớn nhất đất đai phì nhiêu, càng đạt được đại lượng miễn phí, đời đời phụ thuộc sức lao động. Chương 169, ngoài thành kim quan tự, cầu tử. Rất linh nghiệm a. Chương 169, ngoài thành kim quan tự, cầu tử. Rất linh nghiệm a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, gan từng chữ hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy bọn này hòa thượng nghèo chỉ là tiểu đả tiểu náo sao? Cái khác người có lẽ còn đối cái này to lớn con số khuyết thiếu khái niệm, nhưng Triệu Nguyên xuất thân quốc công phủ, đối đồng ruộng, thuế má, nhân khẩu giá trị lại quá là rõ ràng. Hắn một chút một liên tưởng, trong nháy mắt tê cả da đầu, thanh âm đều mang thanh âm rung động, cái này, như thế sản nghiệp khổng lồ cùng ẩn tàng tài phú. Đại ca, cái này liên quan đến, chỉ sợ xa không chỉ là 3000 bạn a. Đây quả thực là một cái chôn ở Phật môn thanh tịnh dưới lòng đất cự đại kim quáng. Bành. Một bên Phạm Thiên Tân sớm đã nghe được giận không nhịn nổi, một quyền hung hăng nện ở bên cạnh trên cây cột, mắt hổ trợn lên, sát khí đằng đằng. Hôn trướng. Bọn này miệng tụng từ bi, người khoác áo cả sa con lựa chọc. Hành sự như thế ác độc, cưỡng đoạt, bóc lột bách tính, ẩn nạp quốc thuế. Quả thực
so với chúng ta đuổi bắt những cái kia ma đạo yêu nhân, càng thêm đáng giận, càng thêm đáng chết. Triệu Nguyên, Điêu Tam bọn người đồng loạt nhìn về phía đột nhiên lòng đầy căm phẫn Phạm Thiên Tân, ánh mắt của quái, nội tâm điên cuồng quán thầm, khá lắm. Ngươi cái này ghét ác như cựu sức lực, có phải hay không quên chính ngươi trước kia là lăn lộn chỗ nào cái đỉnh núi rồi? Ngươi một cái trước ma giáo nòng cốt ở chỗ này giận dữ mắng mỏ người khác là sâu mọt. Phạm Thiên Tân cảm nhận được đám người ánh mắt, trên mặt lại không có chút nào xấu hổ, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tần Thọ, trầm giọng nói, thuộc hạ đi qua Ngây Nô, nội nhập kỳ đồ. Nhưng gặp được Tần đại nhân, mới biết như thế nào qua mình, như thế nào chính đạo. Tại thuộc hạ trong lòng, Tần đại nhân mới là duy nhất chân thần. Diệt trừ bực này họa quốc ương dân thế hệ, nghĩa bất dung tử. Triệu Nguyên không rảnh xoắn suýt Phạm Thiên Tân quy y người cuồng nhiệt, hắn lo lắng hơn vấn đề thực tế, chuyển hướng Tần Thọ, lo lắng nói, đại ca, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Có thể cứ như vậy, chúng ta không thể nghi ngờ là tại cùng thiên hạ Phật môn, còn có những cái kia đem ruộng đất treo ở chùa miếu danh hạ quý tộc quan lại là địch. Cái này sạp hàng cửa hàng đến quá lớn đi. Phạm Thiên Tân cứng cổ, sợ cái gì? Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Không diệt bọn này sâu mọt, thiên hạ còn có hạ công nói có thể nói. Triệu Nguyên liếc mắt, lão Phạm, chỉ có nhiệt huyết không đủ a. Lấy chúng ta Lục Phiến môn điểm này nhân thủ, đối kháng toàn bộ thiên hạ Phật môn thế lực cùng bọn hắn sau lưng quyền quý. Trận này mua bán, dưới cá cuộc đến có phải hay không quá lớn điểm? Tần Thọ nghe vậy, lại thoải mái mà nở nụ cười, ngón tay gõ bàn một cái, cho nên, chúng ta không thể làm bừa, muốn sư xuất có tên. Sư xuất có tên? Mọi người nghi hoặc. Tần Thọ trong mắt lóe lên một tia lanh quang, rất đơn giản, đem tất cả mục tiêu Phật môn, toàn bộ đánh lên tà Phật nhãn hiệu. Tà Phật? Mọi người đều là giật mình. Tần Thọ nói, lấy ra một tấm chăm chú vẽ địa đồ, chỉ hướng ngoài thành một cái bị trọng điểm đánh dấu địa điểm, Kim Quang Tự. Sự tình cần một cái nổ tung điểm, mà Kim Quang Tự chính là chúng ta dẫn tử. Tần Thọ nhếch miệng lên một vệ tính kế độ cong, nghe nói, ngoài thành Kim Quang Tự, cầu tử. Rất linh nghiệm a. Bạch. Toàn bộ người ánh mắt không hẹn mà cùng, đồng loạt chuyển hướng một mực trầm mặc đứng ở một bên Liêu Thanh Ti. Liêu Thanh Ti bị bất thình lình nhìn chăm chú làm đến toàn thân không được tự nhiên, đôi mắt đẹp trừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này cùng với nàng có quan hệ gì? Tần Thọ tranh thủ thời gian gõ bàn một cái nói, đem đám người chú ý lực kéo trở về, tức giận nói, đều nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, đi bái một chút mấy cái pho tượng bùn thạch tượng, đập mấy cái đầu, liền có thể để phụ nhân mang thai hài tử à? Triệu Nguyên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên vô đuổi, đại ca, ý của ngươi là thay mặt đổi đạo, ám độ trần thương? Tần Thọ khen ngợi gật đầu, không sai, chúng ta muốn làm cũng là đem cái này bẩn thỉu âm mưu triệt để bạch trần, sau đó lại cho nó cải lên khinh nhuần Phật pháp làm bẩn Phật môn danh dự cái mũ, sau cùng thuận lý thành trương khiêng ra bọn hắn cung phụng tà Phật, mê hoặc nhân tâm tội danh. Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, diệu a, cứ như vậy bọn hắn không chỉ có là lừa gạt thiệt tin, càng là vũ nhục Phật pháp, thậm chí còn dính líu lừa gạt hết lòng tin theo Phật giáo Thái Hậu. Cái tội danh này giữ lại, đầy đủ bọn hắn uống một hồ. Tần Thọ ánh mắt chuyển hướng Triệu Nguyên, trên mặt lộ ra một cái hòa ái nụ cười, cho nên cái này kế hoạch liền cần một chút ủy khuất người một chút. Triệu Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, chỉ mình cái mũi, một mặt ngộng, a, quan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hôm sau trời vừa sáng, Kim Quang Tự bên ngoài, một người mặc màu trắng quần áo, đầu đội duy mũ, tư thái hiểu địa phụ nhân chính nhăn nhăn nhó nhó đứng tại cửa chùa bên ngoài, tựa hồ có chút xấu hổ tại vào cửa. Đừng nói, cái ăn mặc thành nữ nhân bộ dáng Triệu Nguyên, bằng vào hắn vốn là thành tú nội tình, làm nhẹ phấn trang điểm về sau, lại lộ ra so rất nhiều thật nữ tử còn muốn tiểu mỹ mấy phần. Cùng ở bên cạnh hắn, ra vẻ nha hoàn, nô bộc Điêu Tam, Man Ngũ bọn người, một đường lên nhìn lấy Triệu Nguyên bộ dáng này, mặt nín đến đỏ bừng, bả vai càng không ngừng run run, hiển nhiên nín cười nhịn được mười phân vất vả. Triệu Nguyên giật giật trên thân khó chịu quần áo, vẻ mặt cầu xin, đối với dấu ở phụ cận trong đám người Tần Thọ thấp giọng án giận, đại ca, vì cái gì phải để cho ta tới a? Cái này còn thể thống gì? Tần Thọ còn chưa lên tiếng, Triệu Nguyên thì cảm nhận được bên cạnh một đạo ánh mắt lạnh như băng phong tới, chính là Liêu Thanh Ti. Hắn lập tức nhớ tới Tần Thọ ngày hôm qua hỏi lại, ngươi nói là để Liêu Thanh Ti đi. Triệu Nguyên vội vàng đem đầu dao động như đánh trống trầu, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám để vị này cô nại nại đi làm chuyện này a. Lúc này, ra vẻ to làm bà tử Diêu Tam, thu cuống họng an ủi nói, ai nha, Triệu tiểu thư, ngài cũng đừng bắt bẻ. Ngài nhìn xem ca mấy cái này tướng mạo. Hắn chỉ chính mình tấm kia giữ tợn tùng sinh mặt, vừa chỉ bên cạnh đồng dạng dung mạo không đáng để ý lại tứ, Man Ngũ bọn người, chúng ta muốn là giả trang thành nữ nhân, đoán chừng còn không có vào cửa, liền phải đem trong miếu hòa thượng trước hủ chết mấy cái. Cái này kịch còn thế nào diễn? Triệu Nguyên tuyệt vọng nhìn quanh một vòng, ánh mắt sau cùng rơi vào đồng dạng ra vẻ nữ quyến, lại là một bộ đoàn trang thư hương môn đệ tiểu thư ăn mặc Phạm Thiên Tân trên thân. Chỉ thấy Phạm Thiên Tân khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lẫm liệt chính khí, dường như không phải đến chấp hành nhiệm vụ bí mật, mà là muốn đi thế thiên hành đạo đồng dạng. Mọi người thấy Phạm Thiên Tân cái này hy sinh vì nghĩa tư thế, nội tâm không khỏi nổi lòng tôn kính, không hổ là lão Phạm, giác ngộ cũng là cao. Triệu Nguyên vẫn là có chút không yên lòng, tiến đến Tần Thọ bên người thấp giọng nói, đại ca, muốn là đám kia con lựa chọc không mắc câu làm sao bây giờ? Tần Thọ dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn, ta muốn là vu oan hãm hại cớ, cũng không phải thật muốn ngươi đùa mà thành thật. Bọn hắn không động thủ, chúng ta thì giúp bọn hắn động thủ. Rõ chưa? Bên cạnh Điêu Tam hắc hắc cười xấu xa, chen miệng nói, Triệu gia, ngài nếu là thật nguyện ý vì vụ án hy sinh một chút, đùa mà thành thật,
Hắc hắc, ta gia thiếu gia khẳng định cũng không ý kiến. Triệu Nguyên tức giận đến một chân đá vào Điêu Tam trên mông, hạ giọng nộ hống, "Lan." Chương 170, Tần Thọ cái tên Vương bắt đả ngươi, cái này mê hương sức lực thật lớn. Chương 170, Tần Thọ cái tên Vương bắt đả ngươi, cái này mê hương sức lực thật lớn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tần Thọ vung tay lên, xen lẫn trong hương khách bên trong lục phiến môn mọi người, liền theo dòng người, chậm rãi hướng về hương hỏa cường thịnh kim quang tự bên trong đi đến. Triệu Nguyên, ra vẻ phụ nhân, tại tượng Phật trước thành kính quỳ bái, than thở, một bộ trăm mối lo bộ dáng. Rất nhanh, một cái khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại lộ ra tinh minh sư tiếp khách liền chủ động tiến lên đáp lời, "A Di Đà Phật, nữ thí chủ mang bộ mặt xấu thảm, thế nhưng là có gì phiền lòng sự tình? Không ngại nói cùng Phật tổ nghe một chút, có thể đến giải thoát." Triệu Nguyên giơ tay lên khăn, xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Đại sư có chỗ không biết, tín đồ nữ gả vào nhà chồng đã 3 năm, cái này cái bụng, lại một mực bất tranh khí, không thể cho nhà chồng thêm vào một nam nửa nữ. Trong nhà đã là không ngóc đầu lên được, nghe nói bảo bối chùa Phật pháp vô biên, cầu tự linh nghiệm, chuyên tới để kỳ cầu Phật tổ phù hộ." Nói, lại thương tâm mà cúi thấp đầu. Hòa thượng kia quan sát tỉ mỉ Triệu Nguyên, gặp này quần áo mặc dù tao nhã nhưng vật liệu danh quý, giữa cử chỉ mang theo phú quý khí, mà lại xuất thủ xa xỉ, vừa mới góp một số lớn tiền hương khói, mừng thầm trong lòng, đây chính là đầu cá lớn, chân chính chất lượng tốt khách hàng. Hắn lập tức bày ra trách trời thương dân biểu lộ, bắt đầu lừa dối, "A Di Đà Phật, nữ thí chủ không cần quá yêu thương. Thế gian vạn sự đều là giảng duyên phận. Con nối dõi sự tình, cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc báo. Ngã Phật từ bi, cũng có trợ duyên chi pháp." Hắn đầu tiên là trích dẫn kinh điển, dùng Phật pháp an ủi một phen, mắt thấy Triệu Nguyên bên người chỉ theo một cái sụp mi thuận mắt nha hoàn, Phạm Thiên Tân giả trang, cũng không nam quyến đi cùng, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Liên hạ giọng, đối Triệu Nguyên nói, "Nữ thí chủ, nơi đây nhiều người phức tạp, không bằng mượn một bước nói chuyện. Bần tăng có lẽ có nhất pháp, có thể trợ nữ thí chủ đạt được ước muốn." Triệu Nguyên ra vẻ ngượng ngùng gật đầu, theo hòa thượng đi đến một bên chỗ hẻo lánh. Hòa thượng kia liền bắt đầu chào hàng hắn Phật pháp phần món ăn cái gì khai quang pháp sự, cung phụng trường minh đăng, định chế công đức địa. Nói đến tiên hoa loạn truy, sau cùng thần thần bí bí mà tỏ vẻ, chỉ cần thành tâm cứu tế tương ứng số tiền công đức kim từ trong chùa cao tăng tự mình làm một trận bí truyền pháp sự, nhất định có thể cảm động Tống Tử Quan Âm, để Triệu Nguyên mang thai lần nhi. Trốn ở chỗ xa xa, lỗ tai lại dựng thẳng lên cao Phạm Thiên Tân, bằng vào hơn người thính lực đem lần này lời nói dối nghe được rõ rõ ràng ràng, khóe miệng co giật, kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Để Triệu Nguyên tên này mang thai hài tử, cái này sợ không phải Phật pháp cao thâm, đến là sinh vật học kỳ tích mới được. Chỉ thấy Triệu Nguyên trên mặt lộ ra giãy giụa, chờ mong lại dẫn ngượng ngùng, tất cả đều là diễn kĩ, biểu lộ do dự một chút, rốt cục khó khăn gật gật đầu, lập tức theo trong tay áo móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, nhìn mệnh giá đủ có mấy ngàn hai, không chút do dự đưa tới. Hòa thượng kia tiếp nhận ngân phiếu, đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt tham lam cơ hồ muốn tràn đi ra, liền niệm Phật số đều mang thanh âm rung động, "A Di Đà Phật." Nữ thí chủ quả nhiên tâm thành. Phật tổ nhất định cảm ứng. Mời theo bần tăng đến, pháp sự cần tại Thanh Tịnh Thiện phòng tiến hành. Nơi xa, cùng Liêu Thanh Ti cùng nhau giả ý thưởng thức chùa miếu cảnh trí tần tọ, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nên miệng lên một tia cười lạnh, đối Liêu Thanh Ti thấp giọng nói, "Xem ra mồi câu đã cắn câu." Hắn lập tức cho dấu ở một phương khác hướng Điêu Tam một ánh mắt. Điêu Tam lập tức hiểu ý, lặng lẽ làm thủ thế, ra hiệu chung quanh ra vẻ hương khách huynh đệ nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Thiên Tân thì cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Triệu Nguyên hòa hòa thượng kia sau lưng, hướng về chùa miếu hậu viện đi đến. Hòa thượng dẫn Triệu Nguyên xuyên qua mấy tầng sân nhỏ, đi vào một chỗ càng thêm vắng vẻ bên ngoài thiệt phòng. Hắn dừng bước lại, từ trong ngực lấy ra một đầu miếng vải đen, đối Triệu Nguyên nói, "Nữ thí chủ, pháp sự quá trình liên quan đến tiên cơ, không đáng nhìn vật, cần bịt kín hai mắt, lấy đó đối thần Phật kính sợ, xin hãy tha lỗi." Triệu Nguyên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại khéo léo gật đầu, toàn bằng đại sư an bài. Tùy ý hòa thượng dùng miếng vải đen che lại ánh mắt của mình. Hòa thượng kia vừa nhìn về phía một bên đứng túi đầu nha hoàn Phạm Thiên Tân, gặp hắn tuy nhiên túi đầu, nhưng tư thái khí chất không tầm thường, trong lòng tàn niệm lại lên, nhân tiện nói, "Vị này nữ thí chủ, pháp sự bí ẩn, người ngoài ở tại sợ quấy rầy khí chẳng, còn thỉnh ở ngoài cửa chờ một lát." Phạm Thiên Tân cố nén đem cái này con lựa chọc đầu vặn ra xúc động, hơi hơi quỳ gối, dùng ngụy trang nhỏ bé yếu ớt thanh âm nói, "Đứng." Liền thối lui đến tiền ngoài cửa phòng, như là trung thành nhất thị nữ giống như thủ ở nơi đó, kỳ thực toàn thân cảm quan đều đã đề thăng đến cực hạn. Hòa thượng trong lòng đắc ý, lôi kéo che kín hai mắt Triệu Nguyên, đẩy cửa đi vào thiệt phòng. Vừa một bước vào gian phòng, Triệu Nguyên đã nghe đến một cỗ kỳ dị điểm hương, trong lòng còi báo động mãnh liệt, không tốt, là mê hương. Hắn vừa định kéo xuống che mắt bố hô lên đại ca cứu ta, cũng cảm giác một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, tứ chi như nhũn ra, ý thức cấp tốc mơ hồ, trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ là, thần thọ cái tên Vương bắt đả ngươi, cái này mê hương sức lực thật lớn. Tiếp lấy liền mềm nhũn choáng ngã xuống. Ngay tại Triệu Nguyên bị mê té xỉu sau một khắc, Tần Thọ liền dẫn Liêu Thanh Ti cùng Ngụy Trang thành hương khách Điêu Tam, lại tứ bọn người, giống như quỷ mị xuất hiện ở thiền viện bên ngoài. Tần Thọ đi đến như là thần giữ cửa giống như canh giữ ở cửa Phạm Thiên Tân bên người, thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Phạm Thiên Tân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào thiện phòng đóng chặt cửa, nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều, đã tiến vào, vừa ngã xuống. Tần Thọ trong mắt hàn quang lóe lên, không do dự nữa, lạnh giọng hạ lệnh, "Động thủ." "Vâng." Phạm Thiên Tân sớm đã kìm nén không được, nghe vậy thân hình khẽ động, liền muốn phá cửa mà vào. "Đứng lại!" Phật môn thanh tịnh chỗ, há lại cho các ngươi tự tiện xông vào. Hai tên nguyên bản tại phụ cận trông chừng võ tăng thấy thế, lập tức nhảy ra ngăn cản, tay cầm giới côn, khí thế hung hăng. Phạm Thiên Tân căn bản lười nhác nói nhảm, lạnh hừ một tiếng, thân hình như điện,
song quyền đều xuất hiện. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, cái kia hai tên võ tăng liền hừ đều không hừ một tiếng, liền như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, ngất đi. Giải quyết chướng ngại, Phạm Thiên Tân không chần chờ nữa, vận đủ nội lực, một chân hung hăng đá vào thiện phòng đóng chặt cửa gỗ phía trên. Ầm ầm. Cẩn trọng cửa gỗ lên tiếng mà nát, mảnh gỗ vụt bay tán loạn. Mọi người cùng nhau trên bảo, ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn bộ thiện phòng, chỉ thấy gian phòng bên trong bày biện đơn giản, ngoại trừ bộ đoàn, bàn thờ, không có một ai. Triệu Nguyên cùng hòa thượng kia cũng không biết tung tích. Người đâu? Điều Tam kinh hô. Chương 171, đại ca. Kém chút ta thì không sạch sẽ. Chương 171, đại ca. Kém chút ta thì không sạch sẽ. Tần Thọ ánh mắt băng lãnh, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên trong một mặt nhìn như phổ thông trên vách tường. Hắn đi lên trước, đưa tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ mấy cái, chuyển đến lỗ trống hồi hưởng. Mật thất. Liêu Thanh Ti nhíu mày, dấu cũng rất sâu. Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ tàn khốc cười lạnh, lui lại nửa bước, thể nội rồi rào nội lực trong nháy mắt ngưng tụ tại nắm tay phải, không chút do dự một quyền đánh ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia mặt nhìn như kiên cố vách tường như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị cương mãnh vô cùng quyền kình đánh cho tứ phân ngũ liệt, lộ ra đằng sau một cái đèn đuốc sáng trưng, trang sức lại có chút quỷ dị mật thất. Mọi người xông vào mật thất, một màn trước mắt để bọn hắn lên cơn giận dữ. Chỉ thấy Triệu Nguyên bị đặt ngang ở một chiếc giường mềm phía trên, áo ngoài đã bị rút đi, chỉ mặc áo trong, hiển nhiên hôn mê bất tỉnh. Mà mật thất bên trong, vậy mà đứng đấy 5-6 cái quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc tăng quần, lộ ra cường tráng trên thân hoạt động. Bọn hắn ánh mắt dâm tà, chính không có hảo ý vây quanh giường êm. Phạm Tiên Tân thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân phát run, giận quá thành cười, tốt, tốt một cái Phật môn thanh tịnh. Chắc không được có thể cầu tự linh nghiệm đâu. Nhiều người như vậy thay phiên đưa tử không mang thai được mới là lạ. Mấy cái kia hòa thượng gặp đột nhiên có người tường đổ mà bảo, đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới không nhiều, trong mắt nhất thời lộ hung quang. Bọn hắn lại ào ào theo thiền sàng dưới, tựa Phật sau quất ra sáng loáng dưới đao, thiết côn, hiển nhiên ngày thường thì làm không ít loại này hoạt động, thậm chí chuẩn bị vũ khí lấy phòng ngừa bản nhất. Muốn chết. Cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hòa thượng dữ tợn cười một tiếng, vung đao thì hướng cầm đầu Phạm Thiên Tân bộ tới. Phạm Thiên Tân trong mắt sát cơ tăng gọn, vừa muốn xuất thủ đem những thứ này dâm tăng đánh chết dưới trường, lại nghe được sau lưng Tần Thọ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Thiên Tân, thủ hạ lưu tình. Điểm ấy tạm ngư, lưu cho Triệu Nguyên chính mình chậm rãi bào chế đi, đến lúc đó cũng tốt để hắn hạ giận." Cơ hội tại Tần Thọ tiếng nói vừa ra đồng thời, "Hưu, ba." Một đạo chướng mắt màu đỏ tín hiệu pháo hoa theo chùa miếu tiền viện nơi nào đó phóng lên tận trời, ở trên bầu trời nổ vang. Ngay sau đó, chùa miếu các nơi trong nháy mắt truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm cùng các hòa thượng kinh hoàng thất thố tiếng la khóc. Lục Phiến môn pha án, phản kháng giả giết chết bất luận tội. Vây quanh sở hữu lối ra, một cái đều không cho phép thả chạy. Hiển nhiên, phía ngoài Điêu Tam, Man Ngũ bọn người nhìn đến tín hiệu, đã xuất lĩnh đại đội Lục Phiến môn đề kỵ phát động tổng tiến công. Toàn này Tàng Long Họa Hổ Kim Quang Tự, giờ phút này đã thành cá trong chậu. Mật thất bên ngoài, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập, quát lớn cùng tiếng kêu khóc hỗn tạp thành một mảnh, toàn bộ Kim Quang Tự đã loạn cả một đoàn. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm hương khách bị biến cố bất thình lình dọa đến run lẩy bẩy, co quắp tại nơi hẻo lánh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mật thất bên trong, Phạm Thiên Tân như là hổ vào bầy dê, thân hình chớp động ở giữa, quyền cước như là cuồng phong bạo vũ. Cái kia sáu cái mới vừa rồi còn hung thần ác sát hòa thượng, tại hắn thủ hạ liền tam chiêu đều không chống nổi, tựa như cùng lăn đất hồ lô giống như bị đánh ngã trên đất, đứt gân gãy xương, tiêu thảm đã mất đi phản kháng năng lực. Tần Thọ đi đến giường lên một bên, nhìn lấy vẫn như cũ hôn mê Triệu Nguyên, đưa tay không nhẹ không nặng cho hắn một bạt hai. Triệu Nguyên không phản ứng chút nào. Tần Thọ nhíu nhíu mày, khoát tay áo. Phạm Thiên Tân hiểu ý, ánh mắt quét qua, cầm lên mật thất bên trong dùng để rửa tay một thùng nước lạnh, không khách khí chút nào hướng về Triệu Nguyên diện mạo dội tới. Phúc, khu khu khu. Triệu Nguyên bị nước lạnh một kích, đột nhiên ho khan hồi tỉnh lại. Hắn ý thức khôi phục trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên cũng là hoảng sợ vớt ve chính mình thân thể, kiểm tra quần áo. Phát hiện chính mình áo ngoài bị rút đi, chỉ mặc áo trong, lại nhìn thấy đứng ở trước mặt Tần Thọ, hắn oa một tiếng thì khóc lên, lộn nhào bổ nhào qua ôm lấy Tần Thọ chân, khóc đến cứ gọi là một cái thê thảm, "Đại ca, đại ca a, ngươi có thể tính đến rồi." "Ô ô ô, kém chút ta thì không sạch sẽ. Cái này muốn là truyền đi, ta về sau còn thế nào tại kinh thành lăn lộn a?" "Ô ô." Tần Thọ ghét bỏ dùng chân nhẹ nhàng gẩy gẩy hắn, nhưng vẫn là trấn an nói, được rồi, không sao. Người ta đều giữ lại cho ngươi đâu, không có đánh chết." Hắn chỉ mặt đất mấy cái kia sủi lớp như bùn hòa thượng, quay lại giao cho Diêm Vũ, để hắn thật tốt bảo chế, cho ngươi xuất khí. Vừa dứt lời, Điêu Tam liền dẫn một đội như lang như hổ Lục Phiến môn bộ khoái vào, không nói hai lời, dùng đặc chế gân châu dây thường đem trên mặt đất mấy cái kia hòa thượng trói rắn rắn chắc chắc, giống keo chó chết một dạng kéo ra ngoài. Tần Thọ chỉnh lý một chút áo bào, thản nhiên nói, "Đi thôi, hiện tại cái kia đi ra xem một chút chúng ta thành quả." Mọi người đi ra thiệt phòng, đi vào tiền viện. Chỉ thấy toàn bộ Kim Quang Tự đã bị Lục Phiến môn đội ngũ triệt để khống chế, đại bộ phận hòa thượng đều bị tước vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt như màu đất. Nhưng vẫn có một ít hung hãn võ tăng ỷ vào sự quen thuộc địa hình cùng một số đơn sơ cơ quan tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng Lục Phiến môn để kỵ chiến đấu cùng một chỗ, tiếng la giết chính là từ chỗ đó truyền đến. Điêu Tam dẫn theo một thanh còn đang rỉ máu yêu đao, bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt bẩm báo, "Đại nhân, đại bộ phận con lửa chọc đều đã cầm xuống, thì còn mấy cái kẻ khó chơi còn ở bên kia Phật tháp phụ cận ngoan cố chống lại." Hán Nương cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. "Đại nhân,
có phát hiện. Một tên bộ khoái từ sau điện đội vàng chạy tới, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, tại tượng Phật dưới đáy phát hiện hốc tối, đằng sau có cái hầm ngầm. Bên trong tất cả đều là bạc. Rất nhanh, càng nhiều tiếng kinh hô theo chùa miếu các nơi chuyển đến. Khố phòng đằng sau cũng có tường kép. Thiện phòng dưới giường sàn nhà là trống không. Phòng chứa thủy phía dưới đào ra cái dương. Theo Lục Phiến Môn để tỉ mỉ điều tra, từng dương trắng bóng bạc, từng tỏi vàng nóng vàng, từng đống đồng tiền, cùng vô số cổ vật tranh chữ, châu báu đồ trang sức bị theo mỗi cái bí ẩn nơi hẻo lánh mang ra ngoài, như là nước chảy tụ tập đến Đại Hùng Bảo Điện trước quảng trường phía trên. Cái dương không ngừng xếp, rất nhanh liền tại trang nghiêm túc mục trước đại điện lũy lên một tòa chói mắt tiểu sơn, dưới ánh mặt trời phản xạ làm cho người hít thở không thông qua mang. Cái kia khổng lồ số lượng, cơ hồ muốn đem cái này rộng lớn quảng trường chất đầy. Phạm Thiên Tân nhìn lấy tòa này kim ngân tiểu sơn, mắt hổ trợn lên, trong lồng ngực nộ hỏa bốc lên, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn này tiên sát con lựa chọn, luôn mồm tứ đại giai không, sau lưng lại vơ vét nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Quả thực so thổ phỉ còn có thể ác. Trung quanh bộ khoái nhóm cũng ào ào phụ họa, lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn ngày bình thường cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô cũng coi như thấy qua việc đời, nhưng như thế tập trung, như thế lượng lớn tài phú, còn là lần đầu tiên nhìn thấy theo một cái trong chùa miếu tịch thu đi ra. Thì liền thường thấy ma giáo tích lũy tài phú Liêu Thanh Ti, giờ phút này trong đôi mắt đẹp cũng khó nén chấn kinh chi sắc. Liêu Thanh Ti kinh hán, ma đạo tổng đàn tàng bảo khố cùng cái này kim quang tự so sánh, quả thực nghèo giống như khất cái hoa. Cái này Phật môn vơ vét của cải thủ đoạn, quả thật là đáng sợ. Tân Thọ cười lạnh một tiếng, đi. Thì các ngươi nhóm đám người ô hợp quỷ nghèo cũng xứng cùng bọn này dâm tăng so sánh. Liêu Thanh Ti ánh mắt liếc một chút vẻ ưu oán, thử. Chương 172, 3786 vạn 5,412 lượng. Chương 172, 3786 vạn 5,412 lượng. Tần Thọ nhìn lướt qua cái kia trồng chất như núi tài vật, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt phê bình nói, nơi này là kinh thành, là đại cản quyền lực cùng tài phú xen lẫn trung tâm. Nếu là liền điểm ấy tiền hương khói đều tích lũy không xuống, cái này kinh thành đệ nhất linh nghiệm cầu tự chùa miếu, chẳng phải là toi công lăn lộn rồi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, dường như trước mắt chỉ là tầm thường cảnh tượng. Lập tức, hắn quay đầu đối bên cạnh một tên bộ khoái phân phó nói, đi cá nhân, đến kinh đô phủ nhà, đem Bao Long Tinh Bao đại nhân mời đến. Để hắn mang theo đồng ruộng ngư lân sách cùng tương quan hồ sơ, thật tốt tra một chút, cái này kim quang tự danh nghĩa, cùng những cái kia đỡ đầu phụng hiến ruộng đất và nhà cửa, đến cùng xác nhập, thôn tính bao nhiêu thổ địa, liên quan đến bao nhiêu nông hộ. Vâng. Một tên bộ khoái lĩnh mệnh, lập tức quay người chạy như bay. Lúc này, Điêu Tam rất có ánh mắt theo bên cạnh trong thiện phòng chuyển đến một trương thái sư ghế dựa, dùng tay áo xoa xoa, cung kính đặt ở Tần Thọ sau lưng. Tần Thọ thong dong ngồi xuống, lập tức lại có thủ hạ đưa lên một chén vừa pha tốt trà nóng. Tần Thọ cứ như vậy ngồi tại chồng chất như núi kim ngân trước mặt, nhàn nhã thưởng thức trà, dường như trước mắt không phải kinh thế hai tục xét nhà hiện trường, mà chính là chính mình định viện. Kê biên tài sản công tác kéo dài dòng dã một buổi sáng, trước đại điện quảng trường phía trên kim ngân hòm xiểm đã chồng chất như núi, cơ hồ không chỗ xuống chân, chói mắt ngân quang cơ hồ muốn nhói nhói người ánh mắt. Triệu Nguyên nhìn lấy cái này kinh khủng tài phú quy mô, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, ta thân lấy cái này nhiều như vậy, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Phạm Thiên Tân sâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, so ngươi cái kia ba vị hoàng tử biểu ca bị tịch thu bốn liếng cùng nhau, chỉ sợ còn nhiều hơn trên mấy thành. Mọi người đều là tắc lưỡi không thôi, ai có thể nghĩ tới, một tòa nhìn như thanh tu Phật tự, có thể tụ liễm lên như cái này lượng lớn tài phú, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Lúc này, phụ trách sơ bộ kiểm điểm một tên quản sự bước nhanh đi đến Tần Thọ trước mặt, thanh âm mang theo khó có thể ức chế run rẩy bẩm báo nói, mở. Khởi bẩm đại nhân, sơ bộ kiểm kê hoàn tất, hiện ngân, hoàng kim xếp tính được, tổng cộng cao đến hơn 2000 vạn lượng. Hơn 2000 vạn. Mọi người lần nữa bị cái số này rung động. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Rất nhanh, có người theo trụ trì thiện phòng hốc tối bên trong tìm ra mấy cái dương lớn thật dày sổ sách. Tần Thọ lập tức điều tới hơn 10 người đi theo chuyên nghiệp trưởng phòng tiên sinh. Trong lúc nhất thời, đại điện bên cạnh bàn tính tiếng như cùng gió táp mưa rào giống như vang lên, đùng đùng không dứt, bên tai không dứt. Đi qua gần một canh giờ khẩn trương hạch toán, cầm đầu lao trưởng phòng bưng lấy cuối cùng tập hợp sổ sách, sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo chạy đến Tần Thọ trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm càng giọng, đại nhân, sổ sách thanh tẩy hoàn tất. Kim quang tự bao năm qua đoạt được, tăng thêm cho vay tiền ích lợi, quyền quý phụ hiến. Tổng số cao đến 3786 vạn 5,412. Cái gì? Hơn 3700 vạn lượng. Triệu Nguyên lên tiếng kinh hô. Dù là cái này kinh thành đệ nhất quý công tử, nghe được như thế tài phú kết sủ trên mặt cũng không cầm được động dung. Cái này con số trên trời như là sấm sét, nổ tại trường tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, liền hô hấp cũng vì đó đình trệ. Tần Thọ nghe vậy, lại hơi hơi nhíu mày, ngón tay nhẹ gõ nhẹ ghế dựa tay vịn, lẩm bẩm nói, hơn 3700 vạn. Trước mắt những bạc này kém không ít ta. Tiếp tục tìm. Nhìn xem có hay không mật thất bên trong mật thất, hoặc là hầm ngầm hạ hầm ngầm. Hơn 3700 vạn lượng bạc mới như thế điểm. Sống quỷ đâu? Liên tại đám người còn chưa theo cái này kết sủ con số trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, một tên ở bên ngoài cảnh giới bộ khoái liền lăn bò vào bảo, sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng bẩm báo, đại nhân. Không xong. Vũ quân đô đốc phủ tả đô đốc, phùng ý tướng quân, mang theo đại đội binh mã, đem toàn bộ kim quang tự trò về quanh. Đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, sát khí đằng đằng a. Triệu Nguyên trừng lớn hai mắt, cái gì? Hắn làm sao dám? Không có binh bộ điều lệnh, hắn dám mang binh đến đây?
Tần Thọ ánh mắt liếc nhìn Triệu Nguyên, ngón tay càng không ngừng đập cái ghế đem tay, làm sao ngươi biết hắn không có binh bộ điều lệnh? Ngươi cho là bọn hắn lâu như vậy thì chưa chuẩn bị xong? Triệu Vân trong lúc nhất thời nghẹn đến nói không ra lời. Tần Thọ nhíu mày lại, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Ồ, Vũ quân đô đốc phủ tả đô đốc, chính nhất phẩm võ quan đại lão, thế mà tự thân xuất mã. Hắn mang theo bao nhiêu nhân mã? Cái kia bộ khoái nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, một mảnh đen kịt, nhìn không thấy cuối. Tối thiểu không dưới 5000 tinh nhuệ. Bên ngoài đã bị vây đến nước chảy không lọt. Tần Thọ suy cười một tiếng, ngữ khí mang theo hiểu rõ hết thảy trò phúng, hơn 3800 lượng bạch ngân. Sắp thực đáng giá hy sinh một cái chính nhất phẩm tả quân đô đốc. Cuộc mua bán này, đối những cái kia phía sau màn người tới nói, rất có lời. Triệu Nguyên quá sợ hãi, đại ca, ý của ngươi là, cái này phùng ký là phụ mệnh tới. Đến giết khẩu, muốn đem chúng ta cùng những bạc này, tính cả kim quang tự hòa thượng, tất cả đều. Tần Thọ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hiện tại mới nhìn ra đến. Hơn 3000 vạn hai tam bạc, có thể chiếu sáng bao nhiêu trong triều đại quan cái mông. Không đem người biết chuyện đều dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn buổi tối ngủ được cảm giác sao? Dùng một cái tả đô đốc đổi tất cả mọi người bình an, cái này mua bán, quả thực quá có lời. Triệu Nguyên nhất thời hoảng hồn, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài thế nhưng là 5000 tinh nguyệt a. Chúng ta chút người này. Tần Thọ cố ý trêu chọc nói, làm sao bây giờ? Muốn không? Chúng ta đổi hàng. Triệu Nguyên thế mà thật nghiêm túc suy tư một chút, vẻ mặt đau khổ nói, lúc này địch nhiều ta ít, liều mạng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, có lẽ tạm thời lá mặt lá trái, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tốt. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, bên cạnh Phạm Thiên Tân lại bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hung quang, lại thật sang sảng một tiếng rút ra yêu đao, sát khí lâm liệt thì hướng Triệu Nguyên đi đến, đại nhân có lệnh. Đầu hàng trước đó, trước làm thịt ngươi cái này giao động quân tâm quốc công chi tử tế cờ. Triệu Nguyên dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, thét to, Phạm Thiên Tân ngươi điên rồi. Đại ca, ta vừa mới là đùa giỡn. Đùa giỡn a? Ai nói muốn đầu hàng? Ta Triệu Nguyên đệ nhất cái không đáp ứng. Thế cùng Lục Phiến Môn cùng tồn vong. Hắn bị biểu quyết tâm, thậm chí cứng cổ nói, ta cái này ra đi chiếu cố cái kia phùng ký. Ta thế nhưng là vệ quốc công chi tử, hoàng đế thân ngoại sinh. Ta nhìn hắn dám làm gì ta? Nói, hắn làm bộ liền muốn hướng bên ngoài chỗ hướng. Tần Thọ chậm rãi uống một ngụm trà, thản nhiên nói, tốt, ngươi đi đi. Yên tâm, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác, cam đoan dùng tới tốt quan tài. Chương 173, ta Phạm Thiên Tân tuyệt không sống một mình. Chương 173, ta Phạm Thiên Tân tuyệt không sống một mình. Triệu Nguyên phóng ra bước chân trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng ngượng ngùng rụt trở về, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, đều lúc này thời điểm, ngươi cũng đừng dọa ta. Đến cùng làm sao bây giờ, ngươi cho cái lời chắc chắn a. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung vào Tần Thọ trên thân, bên ngoài là 5000 nhìn chằm chằm đại quân tinh huệ, trong chùa là vừa bận kê biên tài sản đi ra kinh thiên tăng bạc, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Đối mặt mọi người hoảng sợ lo lắng ánh mắt, Tần Thọ lại chỉ là thoải mái mà hoạt động một chút cái cổ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại nói tối nay ăn cái gì, không sao, không phải liền là 5000 binh mã a. Gà đất chó sành mà thôi. Triệu Nguyên kém chút nhảy dựng lên, đại ca, cái gì gọi là không phải liền là 5000 binh mã? Đây chính là 5000 vũ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện triều đình tinh huệ. Không phải 5000 đầu heo, coi như ngài võ công cái thế, bị đại quân vây quanh, hao tổn cũng có thể đem chúng ta mài chết à. Trên mặt mọi người cũng biết đầy sầu lo, bọn hắn biết rõ cá nhân Vũ Dũng tại thành kiến chế quân đội trước mặt là bực nào nhỏ bé. Tần Thọ lại không cần phải nhiều lời nữa, kính ngồi dậy, chỉnh lý một chút quan bảo, liền muốn hướng chùa đi ra ngoài. Đại nhân. Phạm Thiên Tân bước ra một bước, ánh mắt kiên định, thanh âm lên kèn, ta theo ngài tiến đến. Đao Sơn Hỏa Hải, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Cho dù chết, có thể đi theo đại nhân chiến đến một khắc cuối cùng, ta Phạm Thiên Tân đời này, đáng giá. Thế cùng thiếu gia cùng tồn vong. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục chờ Tần Thọ hầu cận gia tướng cũng giận dữ hết lên, không chút do dự. Thế cùng ngự chủ cùng tồn vong. Trung quanh lục phiến môn bộ khoái nhóm thụ này cảm nhiễm, cũng nào hào rút ra yêu đao, tiếng giống chấn thiên, một cô bi tráng thảm liệt khí thế tự nhiên sinh ra. Triệu Nguyên nhìn lấy cái này đồng sinh cộng tử trang diện, nhiệt huyết dâng lên, cũng quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, đại ca, ta cũng đi. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hào hắn. Thi Liên một mực thờ ơ lạnh nhạt liếu thanh đi, giờ phút này cũng yên lặng tiến lên một bước, dù chưa ngôn ngữ, nhưng tư thái đã biểu lộ hết thảy. Tần Thọ nhìn lấy bọn này nguyện ý cùng mình đồng sinh cộng tử thuộc hạ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ấm áp, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng, quanh thân cốt cách phát ra liên tiếp bạo động giống như nhẹ vang lên, tốt, đã đều không sợ chết, vậy liền theo ta ra ngoài, thử một chút các ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả, cũng để cho bên ngoài đám kia khâu bắt nhìn xem, ta lục phiến môn xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Cùng lúc đó, kinh đô phủ Doãn Bao Long Tinh mang theo sư gia cùng một đội nha dịch, gắng sức đuổi theo, rốt cục đi tới Kim Quang Tự bên ngoài. Thế mà, một màn trước mắt để hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy toàn bộ Kim Quang Tự đã bị lít nha lít nhít, khôi minh giáp lượng quân đội vây nước chảy không lọt, đao thương như rừng, cờ xí pháp phối, ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Nhìn chưa bài, chính là ngũ quân đô đốc phủ tinh nhuệ. Sư gia dọa đến bắp chân như nhũn ra, thanh âm phát run, lão, lao ra. Cái này, đây là ngũ quân đô đốc phủ binh. Bọn hắn đem chùa miếu vây quanh. Tần đại nhân bọn hắn sợ là. Bao Long Tinh sắc mặt biến, trong nháy mắt liền hiểu trong đó hung hiểm.
Cái này tuyệt không tầm thường điều động quân sự, đây là muốn sát nhân diệt khẩu, người và tang vật cũng hủy a. Lao ra, làm sao bây giờ? Sư gia hoang mang lo sợ. Bao Long Tinh đến cùng là quan trường kẻ già đời, trong lúc nguy cấp ngược lại tỉnh táo lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa quân trận, cắn răng nói, nhìn điệu bộ này, Tần đại nhân sợ là giữ nhiều lành ít, xông vào là chịu chết. Đi, lập tức trở về kinh thành cầu viện. Sư gia sắc khóc, Lao ra, đây chính là Ngũ Quân Đô đốc phủ a. Chúng ta có thể hướng người nào cầu viện? Hoàng thượng, hoàng thượng chúng ta một lát cũng không gặp được a. Bao Long Tinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên kéo một phát dây cương, quay đầu ngựa lại, nói nhảm. Đương nhiên là đi tìm Tần đại nhân nghĩa tử, thái tử điện hạ. Đi mau. Hai người không chần chờ nữa, hung hăng co lại roi ngựa, mang theo thủ hạ nha dịch hướng về kinh thành thái tử Đông cung phương hướng, ra roi thúc ngựa, chạy như điên. Ngay tại Phùng Ký dưới trướng quan binh sắp động thủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thọ đột nhiên hít sâu một hơi, hùng hồn vô cùng nội lực rót vào trong thanh âm, như là quần quận sấm sét, rõ ràng truyền vào tại trường mỗi một cái quan binh trong hai, kim quang tự tàng long hoa hổ, mượn danh nghĩa Phật pháp, hành dâm tà bơ vét của cải, sáp nhập, thôn tính thổ địa chi thực. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mà trước mắt các ngươi vị này Phùng Đô đốc, chính là hắn hậu trưởng che chở người. Hắn hôm nay đến đây, cũng không phải là diệt phỉ, mà chính là sát nhân diệt khẩu. Các ngươi tướng sĩ, để tay lên ngực tự hỏi, có thể nguyện vì bực này quốc chi sâu mọt bán mạng, đem đổ đao vung hướng đồng liêu, cuối cùng rơi vào cái mưu nghịch đại tội, liên lụy phụ mẫu thê nhi, cửu tộc đều diệt hạ chẳng sao? Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo trực chỉ nhân tâm lực lượng. Phùng Ký dưới trướng 5000 tướng sĩ nhất thời rối loạn tương mừng, lẫn nhau thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy kinh nghi cùng do dự. Cái gì? Kim Quang tự là ổ chỗ cướp, Phùng Đô đốc là đến diệt khẩu. Đối diện là Lục Phiến môn Tần đại nhân. Cái kia tên sát tinh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân tâm trong nháy mắt dao động. Phùng Ký mắt thấy tình thế không ổn, tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiêm nghị gào thét, nỗ lực áp chế, đừng muốn nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Kẻ này miệng lưỡi dẻo quẹo, đợi bản tướng có thể bắt được, đúng sai, tự có phán xét. Kim Quang tự chính là thái hậu ban cho bảng hiệu, há lại cho hắn nói xấu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hắn biết không thể kéo dài được nữa, đột nhiên rút ra bội kiếm, chỉ hướng Tần Thọ, giết cho ta. Cầm xuống kẻ này người, quan tăng ba cấp, tiền thưởng ngàn lượng. Trong thưởng phía dưới, hàng trước quan binh lần nữa đánh trống reo hò lên, bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Tần Thọ mắt thấy đối phương liền muốn phát động công kích, cũng không quay đầu lại, đối sau lưng mọi người nghiêm nghị quát nói, tất cả mọi người, lui về đại điện. Dựa vào địa hình cố thủ. Đại nhân. Phạm Thiên Tân hai mắt đỏ thẫm, đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm bi trắng mà quyết tuyệt, thuộc hạ thể cùng đại nhân cùng tồn vong. Hôm nay, liền lấy ta Phạm Thiên Tân một bầu nhiệt huyết, nhuộm đỏ trời đất sáng sủa thế này, tiêu thiên hạ người nhìn xem, ta Lục Phiến môn cũng có tranh tranh thiết quốc, không sợ cường quyền. Đầu rơi mất bất quá bắt lớn bị mẹ, 18 năm sau. Hắn lần này nhiệt huyết sôi trào phát biểu, trong nháy mắt đốt lên sau lưng sở hữu Lục Phiến môn hán tử huyết tính, mọi người hào hào nâng lên binh khí, giống giận gào thét, muốn cùng bên ngoài đại quân quyết nhất tử chiến. Đồng sinh cộng tử, liều mạng với bọn hắn. Phạm Thiên Tân càng là quay người đối Tần Võ quát, đại nhân, ngài đi trước, để ta chặn lại bọn hắn, có thể cản một khắc là một khắc. Thế mà đáp lại hắn là Tần Võ không lưu tình chút nào trở tay một bàn tay. Ba, thanh thúy cái tát âm thanh làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Tần Võ nổi giận mắng, 5000 toàn bộ võ trang binh lính, còn có quân bên trong cao thủ, ngươi hắn mụ lấy cái gì cản? Cầm cái mông của ngươi tới chống đỡ sao? Cút ngay cho ta trở về, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Phạm Thiên Tân bị đánh đến sững sờ, lập tức mắt hổ dừng, quật cường nói, đại nhân, chúng ta đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Lục Phiến môn mọi người lần nữa cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn gạch nói vụt. Liên bản quan mệnh lệnh đều không nghe rồi. Tần Võ ánh mắt đống nhiên biến đến vô cùng sắc bén băng lãnh, thuộc về thượng vị giả uy nghiêm ầm vang bạo phát, ta lệnh cho ngươi nhóm toàn bộ lui về đại điện. Kẻ trái lệnh, lấy phản nghịch luận xử. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Điêu Tam, Điêu Tam. Điêu Tam đi theo Tần Võ lâu nhất, biết rõ thiếu gia nhà mình tính khí cùng cái kia thực lực sâu không lường được, lập tức hiểu được, lớn tiếng đáp, vâng. Thiếu gia. Hắn quay người đối với mọi người giống to, đều hắn mụ có nghe thấy không? Thì bên ngoài điểm ấy tạm ngư, còn chưa đủ thiếu gia nhét kẽ răng đây này. Đều cút về đi, đừng ở chỗ này cho thiếu gia thêm phiền. Vướng chân vướng tay. Đang khi nói chuyện, hắn mang theo lại tứ, Man Ngũ trở thân tín, không khỏi giải thích, cưỡng ép dựng lên còn đang dãy rủa Phạm Thiên Tân, liền hướng đại điện bên trong kéo. Phạm Thiên Tân bị kéo lấy, vẫn như cũ không cam lòng quay đầu gào rú, Tần đại nhân, nếu là ngài hôm nay có sao không chắc, ta Phạm Thiên Tân tuyệt không sống một mình.